Chương 30, Đào Chi yêu yêu khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, hắn như thế nào ý chí sắt đá người. Nhưng hắn không có cơ hội cùng đối phương một chỗ, có mấy lời cũng không thể nào nói lên. Chính anh nghe vậy thở dài, chỉ là lưu lại một câu. Nếu là biểu muội nàng thật có này tâm, mong rằng thiếu hiệp không cần làm nàng thương tâm. Lời này làm sao nghe làm sao khó chịu, bởi vậy Chính anh đỏ lên bên hai, bước nhanh rời đi sân. Dương Quá có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lại đem mặt nạ đeo lên. Hắn hiện tại còn không thể bị Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung biết mình chân thật hình dạng, không phải Hoàng Dung không chừng cho là mình cố ý trả thù nàng. Buổi chiều, một mực đang đội vàng anh hùng đại hội sự tình Quách Tĩnh, rốt cục lần nữa đến thăm Dương Quá. Bất quá lần này không biết nguyên nhân gì, Hoàng Dung cũng không đi theo đến đây. Dương Quá cũng có thể cảm giác được Hoàng Dung cố ý ẩn núp mình, trong lòng của hắn cười thầm, tránh được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Đến lúc đó mình muốn truyền thụ nàng kiếm pháp, có là cơ hội một chỗ. Quách Tĩnh thấy Dương Quá tinh thần rất tốt, liền mở miệng hỏi: "Dương thiếu hiệp, thế nhưng là đã hoàn toàn tốt?" Dương Quá khẽ mút cằm nói: "Đa tạ Quách đại hiệp quan tâm, tại hạ đã vô sự." Quách Tĩnh nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc mấy phần. "Nếu như đã tốt, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay liền bắt đầu dạy ngươi hàng long thập bát trưởng a." Hắn gần đây bận việc túi bụi, hôm nay thật vất vả có rảnh, đương nhiên là có thể tiết kiệm thời gian liền tiết kiệm thời gian. Dương Quá cũng không quá mức cái gọi là, dù sao sớm ngày chậm một ngày đều như thế, thế là gật đầu nói: "Ân, Dương mỗi tùy thời đều có thể, chỉ cần Quách đại hiệp có rảnh là được." Hai người bước nhanh rời đi Quy Vân Trang, hướng phía cách đó không xa phía sau núi mà đi. Sau đó Quách Tĩnh liền bắt đầu truyền thụ cho hắn trưởng pháp, mỗi một trưởng đều nhất nhất vì hắn giảng giải một phen. Dương Quá không hổ là luyện võ kỳ tài, rất nhanh liền đem trưởng pháp chiêu thức cùng vận công tâm pháp nhớ kỹ. Quách Tĩnh thấy hắn như thế thần tốc nhớ kỹ những này, trên mặt lộ ra có chút chấn kinh chi sắc. Hắn ban đầu học bộ trưởng pháp này, thế nhưng là học được hơn một tháng, mới miễn cưỡng đem 10 vị trí đầu năm trưởng rèn luyện. Có thể Dương Quá chỉ là một cái buổi chiều thời gian, đã luyện ra dáng. Mặc dù có Dương Quá tu vi cao duyên cớ, nhưng hai người tư chất chênh lệch có thể thấy được luồn lổn. Sau đó mấy ngày, Quách Tĩnh đều sẽ hoa một canh giờ đến chỉ điểm Dương Quá. Chỉ là mới 3 ngày qua khứ, hắn liền cảm thấy không cần nhiều dạy cái gì. Thật sự là Dương Quá đã học không sai biệt lắm, hiện tại thiếu chỉ là lâm trận đối địch kinh nghiệm thôi. Khi Quách Tĩnh nói cho Hoàng Dung, Dương Quá đã học xong về sau, Hoàng Dung trên mặt cũng là khiếp sợ không thôi. Nếu không phải biết Quách Tĩnh từ trước tới giờ không nói láo, nàng đều coi là Quách Tĩnh đang gần nàng. Võ học thuần thục chia làm cửu cảnh, sơ quy môn kính, quen tay hay việc, có một chút thành tựu, đang đường nhập thất, thành thạo điêu luyện, lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, đang phong tạo cực, trở lại nguyên trạng. Ban đầu Quách Tĩnh luyện đến có một chút thành tựu thế nhưng là bỏ ra hơn 3 tháng thời gian, có thể Dương Quá mới hoa bao lâu công phu, vẹn vẹn 3 ngày mà thôi. Cố nhiên có tuổi trẻ lúc Quách Tĩnh tư chất bình thường nguyên nhân, thế nhưng đủ để nhìn ra Dương Quá thiên phú là như thế nào yêu nghiệt. Chỉ là nghĩ đến đối phương đã học xong trường pháp, liền nên đến phiên đối phương dạy nàng kiếm pháp. Nhớ tới ở đây, Hoàng Dung không hiểu có chút tâm hoảng ý loạn. Mặc dù nàng có thể bảo chứng mình có thể cự tuyệt đối phương, nhưng không chịu nổi Dương Quá đối nàng không ngừng trêu chọc. Tăng thêm hai người đơn độc ở chung, Dương Quá có lẽ sẽ thừa cơ hội này cố ý tiếp xúc mình. Quả nhiên, Dương Quá tại học được trường pháp sau không có 2 ngày, tựa như chứng minh mình hết lòng tuân thủ nhận như vậy đồng dạng, chủ động đưa ra truyền thụ Hoàng Dung kiếm pháp. Quách Tĩnh không nghi ngờ gì, chỉ là tán đồng đối Dương Quá nhẹ gật đầu, chưa từng chút nào hoài nghi Dương Quá có ý khác. Hoàng Dung có chút bối rối, lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Làm Đông Tà Hoàng Dược Sư nữ nhi, thực chất bên trong đối lễ pháp liền không có coi trọng như vậy. Chỉ là đi theo Quách Tĩnh cùng một chỗ thời gian lâu, những cái kia đã từng nhí nha nhí nhảnh bị ma diệt quá nhiều, còn thừa không nhiều đều bị đè nén tại nội tâm chỗ sâu. Dương Quá mang theo Hoàng Dung đi vào một chỗ ưu tĩnh sơn cốc, trong cốc vừa vặn có một chỗ rừng đào. Rừng đào cách đó không xa còn có một cái dòng suối nhỏ, vương một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh sắc. Hai người liếc nhau, Dương Quá nhìn thấy trong mắt đối phương vui sướng. Dù sao như vậy một chỗ phong cảnh tươi đẹp địa phương, cho dù chỉ là nhìn xem cũng có thể để cho lòng người sung sướng. Với lại đào hoa đảo cũng trồng đầy cây đào, Hoàng Dung thấy tình cảnh này, khó tránh khỏi có loại trở về nhà cảm giác. Dương Quá nhìn xem có chút hoan hỉ Hoàng Dung, ấm giọng thì thầm nói: "Thích không? Về sau chúng ta liền ở chỗ này luyện kiếm như thế nào?" Đây là hắn cố ý bỏ ra một ngày thời gian, mới tại Quy Vân Trang phụ cận tìm tới như vậy một chỗ phong cảnh tươi đẹp địa phương. Hoàng Dung trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, tâm lý rất là cảm động. Mặc dù không biết đối phương từ nơi nào tìm tới như vậy một nơi, nhưng khẳng định chẳng phải dễ dàng. Nàng lần thứ nhất không có cố ý cùng Dương Quá giữ một khoảng cách, thanh âm êm dịu nói: "Cảm ơn ngươi. Tìm nơi này, bỏ ra rất nhiều công phu a." Dương Quá khỏe miệng có chút dương lên, hoàn toàn thất vọng. "Thôi nói bất quá là hoa một ngày thời gian đã tìm được, liền là hoa một năm thời gian cũng không tính là gì." Hoàng Dung trong lòng cảm động, nhưng vẫn là không muốn hắn đem tinh lực đều đặt ở trên người mình. "Ngươi làm sao khổ đâu, ta đã là vợ người khác, không xứng với ngươi." Dương Quá tiến lên mấy bước, cùng Hoàng Dung đối mặt. Trong mắt của hắn bao hàm tình ý, âm thanh kiên định nói ra: "Xứng hay không được người bên ngoài nói không tính, ngươi nói cũng không tính, ta cho rằng xứng với liền là đủ." Hoàng Dung tâm thần mãnh liệt run lên, không dám ở cùng Dương Quá đối mặt. Vừa rồi nàng xem thấy Dương Quá thâm tình chậm rãi ánh mắt, kém chút liền luôn hãm. Nếu không có nhiều năm qua tu luyện võ công, chỉ sợ thật sự không thoát khỏi được vừa rồi tiểu diễm. Dương Quá ánh mắt hiện lên một vòng vui mừng, khó trách kiếp trước luôn có người nói, khắc phái ở giữa đối mặt rất dễ dàng hô sinh tình cảm. Hôm nay hắn chỉ là đơn giản một thử, hiệu quả quả nhiên không sai. Hoàng Dung đưa tay vuốt vuốt thái dương, che giấu mình xấu hổ, lại không để ý đến trên mặt mình đã tràn đầy đỏ ửng cùng đỏ lên bên tai. Dương Quá nhìn xem nàng tuyệt mỹ bên mặt, kìm lòng không được thốt ra: "Có mỹ nhân này, thấy chi không quên, một ngày không thấy này, nghĩ chi như điên." Lời nói này vừa đúng, đã ca ngợi Hoàng Dung mỹ mạo, lại biểu đạt hắn ý nghĩ. Hoàng Dung đọc đủ thứ thi thư, làm sao không biết câu nói này xuất từ Phượng Cầu Hoàng. Về phần Phượng Cầu Hoàng đại biểu hàng nghĩa, càng là không cần nói cũng biết. Nàng lần này không có né tránh, quay người nhìn Dương Quá, chỉ là ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ, ngữ khí có chút cầu khẩn nói: "Không cần đang buộc ta có được hay không?" Trong lòng Dung động cảm giác mặc dù rất mỹ diệu, nhưng nếu như loại này mỹ diệu trở thành gánh vác, cũng đủ để cho nàng sụp đổ. Nàng liên tiếp bị Dương Quá công phá trái tim, sớm đã đối với hắn sức chống cự giảm mạnh. Có thể lý trí nói cho nàng, nàng không thể làm thật xin lỗi phu quân cùng nữ nhi sự tình. Kẹp ở hai loại cảm giác ở giữa, có thể nghĩ nàng có bao nhiêu khó chịu. Dương Quá lần thứ nhất thấy nàng như thế yếu đuối, có chút đau lòng, nhịn không được tiến lên ôm lấy nàng, ngựa khí khinh đu nói: "Thật xin lỗi, ta sẽ không ở làm người khó xử." Chương 31, khó kìm lòng nổi Hoàng Dung mặc dù bị hắn ôm lấy, có thể nghe được hắn tràn đầy ôn nhu ngữ khí, rất an tâm tại trong ngực hắn dựa vào một hồi. Có lẽ đây là nàng đối Dương Quá như vậy quan tâm ban thường đi, dù sao cũng không có người khác nhìn thấy, nàng dứt khoát tùy hứng một lần. Dương Quá vốn chỉ là muốn an ủi một cái đối phương, lại không nghĩ rằng Hoàng Dung cũng không đẩy ra mình, mà là hướng trong ngực hắn tới gần. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, hai tay nhịn không được ôm chặt lấy Hoàng Dung phía sau lưng. Hoàng Dung cảm nhận được phía sau này hữu lực cánh tay, cùng Dương Quá ấm áp lồng ngực, liền buông xuống một mực căng cứng tiếng lòng. Những ngày gần đây, nàng một mực kẹp ở giữa, sớm đã là thể xác tinh thần đều mệt. Lúc này chạy không suy nghĩ, liền có loại ủ rũ đánh tới. Dần dần, nàng mí mắt có chút nặng, rất nhanh liền tại Dương Quá trong ngực ngủ thiết đi. Dương Quá nhìn xem trong ngực giai nhân tuyệt sắc bình yên chìm vào giấc ngủ, trong mắt lóe lên mấy phần đau lòng. Có lẽ mình thật bức nàng quá chặt, mới khiến cho nàng như thế lo nghĩ. Dù sao mang thai nữ tử vốn là dễ dàng lo nghĩ, huống chi là như thế lưỡng nan tình cảnh. Nếu không có Hoàng Dung tính tình kiên nghị, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Giai nhân tuyệt sắc trong ngực, Dương Quá khó được không có kinh nghiệm, chỉ là lặng lặng nhìn xem nàng xinh đẹp vô cùng khuôn mặt. Không biết qua bao lâu, Hoàng Dung rốt cục tỉnh lại. Có lẽ là vừa tỉnh ngủ, còn có chút ý thức không rõ. Nàng lấy tay xoa nhẹ mí mắt, lộ ra rất là ngấp manh. Dương Quá thấy nàng như vậy động lòng người, rốt cục nhịn không được đầu sẽ tới. Hắn trực tiếp hôn lên Hoàng Dung đôi môi, rất là cường thế thăm dò vào trong đó. Hoàng Dung bắt đầu còn có chút mê mang, nhưng cảm nhận được Dương Quá nóng dực khí tức truyền vào đầu lưỡi, liền lập tức trợn to mắt. Nàng đưa tay đẩy Dương Quá bả vai, có thể làm sao Dương Quá ôm thật chặt, để nàng căn bản là không có cách tránh thoát. Khi nàng muốn quay đầu né tránh lúc, cũng đã triệt để luân hãm vào đối phương thế công bên dưới. Hoàng Dung ánh mắt mê ly, thủ hạ ý thức quấn ở hắn cổ, triệt để từ bỏ chống cự, mặc hắn muốn gì cứ lấy. Trong hai người một người cố ý tác thủ, một người triệt để luân hãm, rất nhanh liền quấn quýt lấy nhau. Dương Quá không ngừng hấp thu trong miệng nàng thơm ngọt, càng phát ra dùng sức ôm chặt Hoàng Dung vòng eo. Hoàng Dung lúc này sớm đã không biết người ở chỗ nào, ánh mắt mê ly, trong mắt sương mù mù mịt, trên mặt càng phát ra hồng nhuận phân thớt. Thẳng đến nàng cảm giác mình nhanh hô hấp không đến, tăng thêm dưới thân chuyển đến rung động, cùng Dương Quá tay xấu nắm chặt mình đầy đặn lúc, nàng mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đẩy hắn ra. Dương Quá có chút không cam tâm ngừng ở đây, còn muốn tiến lên ôm nàng, lại bị Hoàng Dung lui ra phía sau tránh thoát. Hoàng Dung trên mặt đỏ ửng chưa tiêu, nhưng ánh mắt lại một mảnh thanh minh, cũng không còn vừa rồi mê ly. Giọng nói của nàng lãnh đạm nói: "Ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta cái gì, chẳng lẽ đều quên?" Dương Quá chấn định tự nhiên trả lời: "Ta đáp ứng ngươi sự tình xưa nay sẽ không quên. Ta chỉ nói là không cho ngươi khó xử, không có nói không để ngươi tuân theo bản tâm." "Ngươi?" Hoàng Dung chán nản, nhưng đối với hắn ngụy biện nhất thời nhưng lại tìm không thấy lý do cãi lại. Dương Quá tiến lên mấy bước, ra tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói ra: "Dung Nhi, chẳng lẽ vừa rồi cảm giác ngươi không vui sao? Không phải ta không tin ngươi thật không vùng được ta." Hoàng Dung cảm nhận được bên thai nhiệt khí, nghe hắn như vậy thân mật gọi mình, lại bị hắn nhắc lên vừa rồi sự tình, có chút xấu hổ nói: "Không cho phép sách vừa rồi sự tình, còn có không cho phép ngươi dám ta Dung Nhi." Dương Quá thấy nàng không có như vậy kháng cự, cũng không có từng bước ép sát, nửa là thuận theo nói ra: "Có người ngoài tại, ta tuyệt không gọi ngươi Dung Nhi, chỉ có hai người chúng ta lúc, ta mới như vậy hô được không?" Hoàng Dung thấy hắn một bộ khẩn cầu giọng điệu, mặc dù biết rõ nàng là đang giả vờ đáng thương, vẫn là không có nhận tâm cự tuyệt. Nàng nhắc nhở lần nữa nói: "Chỉ có thể tự mình mới có thể như vậy gọi ta." Dương Quá liên tục không ngừng gật đầu, đều thuận theo. Chỉ là hưởng thụ qua đối phương ôn hương nhuyễn ngọc thân thể mềm mại, hắn lại muốn đưa tay ôm Hoàng Dung, lại bị Hoàng Dung ngăn lại. Nàng ra vẻ trấn định nói: "Vừa rồi sự tình chỉ là một trận hiểu lầm, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước." Dương Quá biết không đội bằng được, cũng không bắt buộc, chỉ là gật đầu phụ họa: "Tốt, đều tùy ngươi, ai cũng không cho phép sách vừa rồi sự tình." Trong lòng của hắn cười thầm, loại sự tình này chỉ có một lần cùng vô số lần, đến lúc đó nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Giữa nam nữ quan hệ tựa như một trận chiến tranh, địch tiến ta lùi, địch lui ta truy, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng, ai chính là bên thắng. Hoàng Dung cũng biết mình bất quá là bị thai mà đi trộm trộm, nhưng vẫn như cũ lựa chọn lửa mình dối người. Nàng mặc dù chưa nói tới kinh nghiệm phong phú, nhưng bản thân thông minh hơn người, nơi nào sẽ không hiểu những đạo lý kia. Chỉ là ở sâu trong nội tâm không muốn suy nghĩ nhiều, lúc này mới một bộ được chăng hay chớ tâm tính. Dương Quá thấy nàng thân vô trường vận, liền nhịn không được hỏi: "Dung Nhi, ngươi không mang kiếm sao?" Hoàng Dung nghe vậy hơi đỏ mặt, bỗng cảm giác xấu hổ. Nàng đi ra lúc một mực tâm thần có chút không tập trung, căn bản không nghĩ quá nhiều liền theo Dương Quá đi ra. Dương Quá mặc dù không biết ra sao nguyên nhân, nhưng nghĩ tới luôn luôn chí mưu hơn người Hoàng Dung vậy mà lại phạm loại này sai lầm, liền cũng nhịn không được nữa bật cười. Hoàng Dung bị hắn như vậy giễu cợt, lập tức vừa thẹn lại giận. Nếu để cho người cười nàng thì cũng thôi đi, nàng cùng lắm thì xem như không biết. có thể Dương Quá cười nàng, liền để nàng rất là xấu hổ. Nói tóm lại, bị yêu người không có sợ hãi. Nàng hung dữ chừng Dương Quá một chút, chỉ là rơi vào Dương Quá trong mắt không có chút cảm giác nào hung ác, ngược lại lộ ra vũ mị yêu kiều. Dương Quá vội vàng thu hồi ý cười, ra vẻ nghiêm túc nói: "Ta không cười, với lại ta cam đoan không có người thứ hai biết được." Hắn lại không đốc, loại này gia tăng tình thú sự tình, giữ lại hai người mình chia sẻ mới tốt. Hoàng Dung mặc dù không hiểu hắn ý đồ xấu, nhưng thấy hắn như vậy hứa hẹn, thật cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao tiện nghi đều bị hắn chiếm, chút chuyện nhỏ này bất quá là nàng phát tiết trước đó xấu hổ thôi, cũng không phải là thật để ý đối phương trò cười hắn. Hoàng Dung ho nhẹ một tiếng, trên mặt chấn định tự nhiên hỏi: "Chỉ là ta chưa từng mang theo bộ kiếm, nên như thế nào học kiếm pháp? Mặc dù có chút kiếm chiêu có thể dùng nhánh cây thay thế, nhưng có chút kiếm pháp chưa hẳn thích hợp. Chỉ ít ngày đó Dương Quá chỗ làm bộ kia lăng lệ đến cực điểm kiếm pháp, liền không thể dùng nhánh cây thay thế." Dương Quá vừa định tiến lên mấy bước, nói cho nàng mình sẽ hai bộ Độc Cô Cửu Kiếm, chỉ thấy Hoàng Dung một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Hắn ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói ra: "Dung Nhi, ngươi liền như vậy để phòng ta? Ta cũng không phải cái gì ác nhân." Hoàng Dung thầm nghĩ, ngươi chính là lớn nhất người xấu, một cái trộm tâm tiểu tặc. Chợt lại nghĩ tới Lý Mạc Sầu trước khi chia tay nói câu nói kia, lại là có chút xấu hổ giận dữ. Nàng thật sự là tạ ơn Lý Mạc Sầu. Cái gì gọi là loại này nghiệt duyên ngươi không chịu được nổi, lưu cho ta. Ngươi không chịu được nổi chẳng lẽ ta liền chịu được nổi? Có thể càng làm cho nàng bất đắc dĩ là, mình lại bị nàng một câu bên trong. Này nghiệt duyên thật sự cuốn lên mình, nghĩ tới đây, nàng liền không nhịn được tràn đầy ác ý, nếu là ngày nào gặp phải Lý Mạc Sầu, nhất định phải làm cho nàng tiếp nhận mình thừa nhận nghiệt duyên. Chỉ là như vậy, lại tiện nghi Dương Quá ra hỏa này. Thế là tại Dương Quá có chút không nghĩ ra trong cảm giác, Hoàng Dung vừa hung ác trừng mắt liếc hắn một cái. Chương 32, lần nữa tiếp xúc thân mật Dương Quá mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng đối trước mắt mỹ nhân cái kia muốn nói còn ngừng ánh mắt cũng miễn dịch. Hắn ôn nhu mở miệng, ngữ khí đều tự hào: "Dung Nhi, ta chỗ sẽ Độc Cô Cửu Kiếm có hai bộ, hôm đó ta thi triển chỉ là trong đó một bộ. Bộ kiếm pháp kia quá mức lăng lệ, không thích hợp ngươi lập tức học tập. Nàng dù sao đang có mang, bộ này đáng kiếm bản Độc Cô Cửu Kiếm cũng không thích hợp hiện tại tu luyện." Hoàng Dung thật cao hứng hắn như vậy quan tâm, cho nên ánh mắt bên trong mang theo hoan hỉ. Chợt lại có chút kinh ngạc hỏi: "Đều là chính ngươi ngộ?" Dương Quá khẽ bước cằm, dán tại bên tai nàng nói: "Nếu là ngươi muốn học, về sau ta sẽ dạy ngươi có được hay không?" Hoàng Dung không có lập tức đáp ứng, nàng cho tới bây giờ đều biết miễn phí đổ vật đắt nhất. Ban đầu nàng lấy mấy món ăn, thêm hồng thất công khẩu vị mở rộng, cuối cùng gặp người tình càng thiếu càng lớn, mới không được đã dạy Quách Tĩnh 15 chiêu Hàng Long Thập Tám Trưởng. Kỳ thật Dương Quá học xong Hàng Long Thập Bát Trưởng về sau, trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Cũng không phải Quách Tĩnh tàng tư, mà là hồng thất công bù đắp Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Tiểu Phong tinh giản sau vẫn là có chỗ khác nhau. Trong đó thiếu đi nhất là quần quận thì thừa lục long, nhiều phòng thủ phản kích linh dương mâu thuẫn, mà là trong đó cầm lòng công cũng thiếu thốn. Này có lẽ liền là Hồng Thất Công cùng Tiểu Phong tính tình khác biệt, mới tạo thành hai người sở ngộ khác biệt. Tiểu Phong hào khí bừng mây, Hồng Thất Công tâm địa thiện lương, thói quen bị động phản kích. Hoàng Dung nước mắt nhìn chằm chằm Dương Quá con mắt, tựa hồ muốn đem Dương Quá nội tâm đều xem thấu. Dương Quá tâm lý vốn cũng không có cái gì ác ý, cũng không sợ tới đối mặt. Hắn tùy ý đối phương xem kỹ mình, trong mắt chỉ có yêu say đắm. Người con mắt là một người tâm linh cửa sổ, Hoàng Dung từ trước tới giờ không cảm thấy có người có thể giấu giếm được mình con mắt. Đặc biệt là nàng còn học qua nhiếp hồn thuật, về sau càng là nhạy cảm đến cực điểm. Nhưng là mặc nàng như thế nào nhìn thẳng Dương Quá trong mắt không có một tơ một hào tâm thần bất định, chỉ có một mảnh thâm tình. Hoàng Dung nhìn một hồi, phát hiện mình vậy mà rất khó ngăn cản đối phương sáng rực ánh mắt. Nàng có chút đỏ mặt rời ánh mắt, nhỏ nhẹ nói: "Không cần, vô công bất thụ lộc, ta cũng không phải ngươi ai, dựa vào cái gì thụ này ân huệ?" Dương Quá đương nhiên nói: "Chỉ cần là ta có, ngươi lại vừa bạn đứa thích, ta đều có thể cho ngươi." Hoàng Dung quả quyết lắc đầu nói: "Ta mới không cần." Nàng biết rõ thiếu càng nhiều, liền càng khó trả hết nợ đạo lý. Mình thiếu hắn càng nhiều, liền càng là cắt không đứt, lý còn loạn. Dương Quá thấy Hoàng Dung còn tại chống cự, đương nhiên không chịu như vậy bỏ qua. Đây chính là một trận đánh cược, chỉ có triệt để đánh tan nàng phòng tuyến, chính mình mới có thể thật đạt được nàng tâm. Nếu là chỉ tham một buổi chi hoan, hắn tin tưởng hiện tại Hoàng Dung rất khó cự tuyệt mình dạng này thỉnh cầu, nhưng về sau chỉ sợ hai người lại không khả năng. Nhưng Dương Quá không phải như vậy muốn, hắn muốn là Hoàng Dung cả người, muốn là đối phương theo nàng cả một đời, mà không phải một trận không giấu vết mộng xuân, mộng tỉnh cái gì đều không để lại mộng. Hắn nhẹ nhàng nói: "Ta biết Dung Nhi chủ nghệ có thể so với ngự chủ, lợi dụng này đến như thế nào." Hắn chưa hề nói mấy trận, mấy ngày, chính là thăm dò Hoàng Dung phải chăng còn đang kháng cự. Dù sao vĩnh viễn đầu bếp nữ, liền chỉ có thê thiếp mới có thể dạng này. Quả nhiên, Hoàng Dung hỏi Huyền Ca mà biết nhà ý, trầm mặc không nói, không có lập tức đáp lại. Dương Quá đã chờ mong nàng trả lời, lại cao hứng Hoàng Dung có thể hiểu mình. Nếu có được nàng một tấm chân tình, càng cao hơn 3000 mỹ nữ. Chi kỷ khó cầu, huống chi là như thế tuyệt sắc hồng nhan chi kỷ. Hoàng Dung trong mắt không ngừng dãy rủa, cuối cùng chỉ là như vậy trả lời: "Liên do lão thiên quyết định đi, về sau nếu là chúng ta hữu duyên, cho dù là nghiệt duyên, ta cũng nhận mệnh." Dương Quá đã là cao hứng, lại là thất lạc. Cao hứng là đối phương cũng không cự tuyệt mình, hiển nhiên đã chẳng phải chống cự mình. Thất lạc là Quách Tĩnh là vĩnh viễn nằm ngang ở giữa hai người hồng câu. Nếu là không giải quyết vấn đề này, Hoàng Dung vĩnh viễn sẽ không thật tiếp nhận mình. Nhưng là để hắn ám toán Quách Tĩnh, hắn còn làm không được. Dù sao cũng là mình Quách bá bá, tăng thêm Quách Tĩnh một lòng vì nước vì dân, hắn chỗ nào hạ thủ được. Với lại hắn cũng không dám ám hại Quách Tĩnh, sợ Hoàng Dung hận chết mình, sẽ không đi tha thứ hắn. Cũng chính bởi vì này rất nhiều nguyên nhân, Hoàng Dung mới có thể nói tất cả đều xem Thiên Ý Dương quá biết không có thể xuất ruột, liền ra vẻ ủy khuất, đưa tay ôm nàng. Vậy ta chẳng phải là rất đáng thương, phải chờ đợi cái kia hư vô mở mịt cơ hội. Hoàng Dung nhìn không thấy trên mặt hắn thần sắc, nhưng nghe hắn có chút ủy khuất âm thanh, liền do lấy hắn ôm mình. Dù sao mình nói như vậy, quả thật có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Dương Quá thấy nàng lại thả không ít cảnh giác, trong lòng càng là cao hứng. Hắn dùng khuôn mặt gián tiếp Hoàng Dung gương mặt, tại bên tai nàng nói khẽ: "Dạng này quá không công bằng, ta muốn ngươi bồi thường ta." Hoàng Dung vô ý thức trả lời: "Làm sao bồi thường?" Chỉ là lời nói mới nói một nửa, liền hiểu rõ Dương Quá muốn bồi thường là cái gì, liền im bặt mà dừng. Dương Quá thấy nàng dừng lại, biết nàng đã hiểu mình ý tứ. Hắn quả quyết xuất kích, trực tiếp hôn lên trong ngực giai nhân đôi môi. Hoàng Dung bắt đầu còn có chút kháng cự nện một cái hắn ngực, có thể rõ ràng chống cự không được hắn nóng dục khí tức, động tác trên tay càng ngày càng nhẹ, rất nhanh liền trầm mê trong đó. Nàng hai tay từ đập nhẹ đối phương, đến ngăn tại trước người, cuối cùng biến thành vòng lấy Dương Quá cổ. Dương Quá cảm nhận được trong ngực mỹ nhân biến hóa, càng là tham lam tác thủ nàng nước miếng ngọt ngào. Một cái tay càng là lặng yên giải khai Hoàng Dung thân trên vào áo, cầm nàng đầy đặn. Mặc dù cảm nhận được ngực hơi lạnh, nhưng Hoàng Dung cũng không có kiếm đến Dương Quá ôm ấp, vẫn như cũ mê luyến tại Dương Quá thuần thục kỹ thuật hôn bên trong. Dương Quá thấy trong ngực giai nhân tuyệt sắc mình cuốn lấy mình, một cái tay khác cũng đưa ra, ở tại trên thân không ngừng thăm dò. Theo hắn bàn tay lớn không ngừng tới lui, Hoàng Dung càng phát ra say mê, chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi, hận không thể cùng Dương Quá hòa làm một thể. Dương Quá bàn tay lớn một đường hướng phía dưới, hướng phía thần bí chi địa mà đi. Thẳng đến U Cốc bị tập kích, Hoàng Dung thân thể run lên, vội vàng đẩy hắn ra. Dương Quá có chút hối hận mình quá nóng lòng, nhưng biết cơ hội tốt không tại, cũng không dám tiếp tục quấn quýt si mê. Hoàng Dung sắc mặt ửng hồng, hung hăng chừng Dương Quá một chút. Liên tiếp hai lần bị hắn khi dễ, nàng có chút khóc không ra nước mắt. Mình vì học một bộ kiếm pháp, thật đúng là thua thiệt lớn. Chỉ là nghĩ đến loại này khác loại kích thích, nhưng lại kích thích nàng tiềm ẩn nhí nha nhí nhảnh. Nàng bản thân cũng không chú trọng lễ pháp, dù sao cha Hoàng Dược Sư chính là tâm gương. Chỉ là theo Quách Tĩnh Lâu, lúc này mới lộ ra đoan trang hiền thủ. Trong nguyên tắc từng lấy những này từ tán dương qua nàng, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, phong thái yêu điệu, xinh đẹp vô cùng, linh khí bức người, dung mạo tuyệt lệ, không thể nhìn gần, phong thái yêu điệu, tâm tư nhạy bén, cơ trí vô song, xinh xắn đáng yêu, nhí nha nhí nhảnh, thông minh tuyệt đỉnh, tinh thần phấn chấn, tiểu mỹ không gì sánh được. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng đề cập qua nàng ôn nhu hiền thủ, liền có thể chi kỳ nguyên bản tính tình. Hoàng Dung sáng giọng: "Ngươi dạy hay không ta kiếm pháp?" Dương Quá liền vội vàng gật đầu nói: "Dạy, ta cái này dạy ngươi." Chương 33, gặp lại hận muộn. Dương Quá hướng về phía nàng nói khẽ: "Hai bộ kiếm pháp uy lực không kém nhiều, chỉ là thiên về khác biệt. Ta đều vì ngươi biểu thị một lần, ngươi liền biết ta vì sao đã nói như vậy." Nói xong liền nghiêm túc vì nàng diễn luyện hai bộ kiếm pháp, đồng thời một bên ra chiêu một bên giảng thuật kiếm pháp tinh yếu. Hoàng Dung thần thái sáng láng nhìn chằm chằm, rất nhanh liền biết Dương Quá vì sao đã nói như vậy. Hai bộ kiếm pháp không chia cao thấp, chỉ là một bộ kiếm pháp giảng cứu tấn công địch chi tất yếu, một bộ kiếm pháp tấn công địch chi sơ hở. Cái trước lăng lệ dị thường, giảng cứu tìm đường sống trong chỗ chết. Người sau trầm ổn, giảng cứu phát sau mà đến trước, công hắn sơ hở. Hai bộ kiếm pháp đối ngộ tính yêu cầu đều cực cao, nàng vừa vặn chính là loại người này. Nếu thật gọi Quách Tĩnh đến học, chỉ sợ cả một đời cũng chưa chắc có thể luyện thành. Hoàng Dung thấy hắn không chút nào tàng tư, nhếch miệng lên một vòng say lòng người ý cười. Nàng ngữ cười thản nhiên nhìn xem Dương Quá nói: "Ngươi thật không sợ ta đều học được? Ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh nữ gia cát, đã gặp qua là không quên được, đối người bên ngoài đến nói rất khó, có thể chưa hẳn khó được đến ta." Dương Quá si ngốc nhìn xem nàng này tuyệt mỹ tiểu dung, cả người như bị người nhiếp tâm hồn. Hắn kìm lòng không được thấp giọng ngâm lên. Ngoái nhìn nhất tiểu bách mỹ sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Hoàng Dung bị hắn như thế tán dương, trên mặt lộ ra một vòng ý xấu hổ. Thấy Dương Quá như thế si mê mình, tâm lý rất là mừng rỡ. Nàng mặc dù còn dầu dĩ, có thể đã không còn kháng cự Dương Quá đối nàng ái mộ. Mặc cho ai bị tình lang như thế tán thưởng, không có cô gái nào không tâm hoa nộ phóng. Nàng mắc cỡ đỏ mặt nói: "Ta đều đã hoa tàn ít bướm, chỗ nào xứng với ngươi như vậy tán dương?" Dương Quá ngữ khí chân thành tha thiết nói: "Trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn xứng cái này tán dương." Hoàng Dung lòng tràn đầy hoan hỉ, chợt liền nghĩ tới cái gì, có chút phiền muộn nói: "Hiện tại ta còn phong vận vẫn còn, ngươi có lẽ sẽ mê luyến ta. Nếu là tiếp qua mấy năm, ta dung nhan dần dần lão, ngươi có thể hay không chán ghét mà vứt bỏ tại ta?" Chẳng trách nàng như thế lo được lo mất, dù sao nàng đã qua tuổi 30. Cho dù nàng chú cho có thuật, có thể bảo trì 10 năm, có thể Dương Quá đâu, dù là chưa từng nhìn thấy chân dung, nghĩ đến cũng không biết vượt qua 25-26. Hai người chênh lệch to lớn như thế, nàng làm sao không lo lắng thật ở cùng với hắn về sau sẽ bị hắn chán ghét mà vứt bỏ. Dương Quá đưa tay ôm nàng eo nhỏ nhắn ôn thanh nói: "Làm sao lại thế, ngươi thế nhưng là ta nhân gian lý tưởng. Nếu ngươi thật lo lắng cái này, tương lai ta tìm một bộ có thể làm người thanh xuân vĩnh chú đạo gia công pháp của ngươi, tổng sẽ không ở lo lắng a." Tiêu Dao phái võ công rất là thần kỳ, mặc dù có chút công pháp có thiếu hụt, nhưng hai họa ngầm nhỏ nhất tiểu vô tướng công có thể khiến nữ tử thanh xuân vĩnh chú. Hoàng Dung rúc vào trong ngực hắn, có chút không xác thực tín đạo: "Ngươi không có gạt ta, thật có loại công pháp này sao?" Dương Quá thần sắc nghiêm túc gật đầu nói: "Đương nhiên là thật, ta chắc chắn sẽ không lừa ngươi." Hoàng Dung thấy hắn ánh mắt chân thành tha thiết, chớ có chút thương cảm. Nàng đột nhiên đỏ cả vành mắt, hai mắt đẫm lệ nước nở nói: "Còn Quân Minh Châu song lệ thủy, hận không gặp lại chưa gà lúc." Dương Quá thấy nàng tràn đầy thương tâm khổ sở, rất nhẹ nhàng thay nàng lau đi khóe mắt giọt nước mắt. Hắn ngữ khí khinh nu nói: "Không muộn, một điểm đều không muộn. nói xong liền nhẹ nhàng khắc ở miệng nàng trên môi, lại cũng không đội vã công thành đoạt đất. Hoàng Dung thái độ khác thường không đang kháng cự, hai tay chủ động ôm hắn, không tính thuần thục dây dưa với hắn cùng một chỗ. Hai người một cái lang hữu tình, một cái thiếp cố ý, rất nhanh liền chăm chú ôm nhau cùng một chỗ. Sau đó một tháng, Dương Quá mỗi ngày buổi chiều cũng sẽ cùng Hoàng Dung tới đây luyện kiếm. Truyền thụ kiếm pháp lúc thân mật từ không cần sách, ngoại trừ một bước cuối cùng, đã cùng vợ chồng công khác. Ngày này, Dương Quá ngồi ở dưới cây đào, nhìn trước mắt giai nhân tuyệt sắc múa kiếm, chỉ cảm thấy phảng phất giống như tiên tử hạ phàm. Hắn nhịn không được tán dương. Hắn hình, nhanh như cầu rồng, uyển như du long. Quang vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyện, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Hoàng Dung bị hắn khen ngợi như vậy, hướng hắn ngoái nhìn cười một tiếng, lộ ra vũ mị dị thường. Dương Quá khẽ cười một tiếng, phi thân lên, đi vào nàng sau lưng. Hắn từ phía sau nắm chặt nàng cầm kiếm bàn tay như ngọc trắng, hai người tiếp rất gần, nhìn từ đằng xa đến liền giống Dương Quá ôm nàng. Hắn mang theo Hoàng Dung, chậm rãi mua kiếm, hai người tựa như hòa làm một thể. Hoàng Dung quay đầu cùng Dương Quá thâm tình đối mặt, trong mắt nhu tình không che giấu chút nào. Hai người cùng nhau vũ xong một lần kiếm hoa, đều ra một thân mồ hôi. Dương Quá nhìn xem nàng đổ mồ hôi lâm ly bộ dáng, chỗ nào còn nhịn được. Ôm nàng vòng eo, liền hôn lên. Hoàng Dung sớm đã thành thói quen Dương Quá thân mật, thấy hắn đối với mình vẫn là như thế mê luyến, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Nàng chủ động đưa lên mình đôi môi, mặc hắn tham lam tác thủ. Cho dù Dương Quá tay xấu ở tại trên thân thăm dò mấy lần, nàng cũng không có ngăn cản, mà là có chút thẹn thùng phối hợp hắn. Hai người sở dĩ không có đột phá tầng cuối cùng, chính là Hoàng Dung còn có cố kỵ. Nàng dù sao vẫn là Quách Tĩnh thế tử, không muốn con cùng người tư thông thanh danh cùng Dương Quá cùng một chỗ. Lại thêm có thai, cũng sợ làm bị thương trong bụng hài tử. Dương Quá mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng nhịn xuống dưới. Hắn không muốn bởi vì tham nhất thời chi hoan, kết quả để cho hai người càng đi càng xa. Hắn cũng không đổi, nếu như đã đạt được giai nhân phương tâm, cái khác còn sẽ xa sao? Mà là mỗi lần có thể hưởng thụ mỹ nhân bàn tay như ngọc trắng phục thị, hắn lại có cái gì bất mãn đâu? Nửa ngày, Hoàng Dung có chút thở hồng hộc đẩy một cái hắn, vừa rồi kém chút không thở nổi. Dương Quá giáng tại bên thai nàng nhẹ nói cái gì, Hoàng Dung nghe xong nguyên bản liền hồng nhuận vươn phất gương mặt xinh đẹp càng là che kín đỏ ửng. Hoàng Dung oán trách khinh bỉ nhìn Dương Quá, nhưng cũng không có cự tuyệt cái kia cảm thấy khó xử đề nghị. Mình không thể phục thị hắn, vì hắn làm chút để cho người ta thẹn thùng sự tình, đương nhiên sẽ không như vậy kháng cự. Dương Quá nhìn xem nàng phong tình vô hạn gương mặt xinh đẹp, thấy nàng không có cự tuyệt, tâm lý tức là kích động lại là chờ mong. Loại chuyện này ở đời sau tình lữ ở giữa hoặc là rất phổ biến, tại những cái kia trong thanh lâu cũng nhìn quen lắm rồi. Nhưng để ở Hoàng Dung bực này tuyệt sắc hiệp nữ trên thân, liền thật khó được. Hoàng Dung nhìn xem hắn tràn ngập chờ mong nhìn xem mình, cũng có chút ý động. Nàng đỏ mặt, đưa tay vuốt vuốt tóc mai, tại Dương Quá trên thân nhẹ nhàng lục lọi một trận, sau đó cúi đầu. Có lẽ là lần này giai nhân đặc thù đối đãi, Dương Quá rất nhanh liền thở phào một hơi. Hoàng Dung mắt hạnh trừng Dương Quá một chút, phồng lên lanh mồm lanh miệng bước đi dòng suối nhỏ bên kia rửa mặt. Dương Quá chỉ cảm thấy thoải mái lâm ly, không nhịn được nghĩ lớn tiếng cùng Hoàng Dung thân trắng. Nhưng là cân nhắc sợ bị người nghe thấy, đơn giản thu thập một chút sau liền tới đến Hoàng Dung bên người. Hắn đưa tay nắm cả nàng có chút hở ra bụng dưới, tại bên nàng hôn lên khuôn mặt một ngụm. Dung Nhi, có ngươi thật tốt. Hoàng Dung cười cười, chỉ là trong mắt có chút ưu sầu. Nàng kiếm pháp đã học không sai biệt lắm, coi như có thể kéo một chút thời gian, chung quy là sẽ học xong, đến lúc đó hai người liền không thể như thế quang minh chính đại hẹn hò. Nàng tâm lý đã tràn đầy Dương Quá thân ảnh, cũng không muốn cùng hắn tách ra, lại lo lắng hai người quan hệ bị người ta biết, tự nhiên vạn phần xoắn xuýt. Chương 34, ôm ấp yêu thương Dương Quá chỉ nhìn thấy nàng bên mặt, cũng không có phát hiện nàng lưu sầu. Chỉ là sau đó hai ngày, Hoàng Dung càng phát ra có chút mất hồn mất vía. Dương Quá liền là có ngu đi nữa, cũng biết Hoàng Dung có tâm sự, hắn ôn nhu hỏi: "Thế nào Dung Nhi? Có chuyện gì đều có thể nói cho ta biết." Hoàng Dung miễn cưỡng cười một tiếng, chỉ là trên mặt ưu sầu làm sao cũng giấu không được. Nàng hơi do dự, vẫn là thẳng thắn nói: "Kiếm pháp ta đã học xong, Tĩnh ca ca bên kia mặc dù còn có một số chuyện bận rộn, thế nhưng lưu không được bao lâu." Dương Quá hơi sững sờ, những ngày này say ngã tại ôn nhu hương bên trong, đã sớm quên thời gian trôi qua. Nghe được Hoàng Dung nói như vậy, trong lòng cũng đầy vẻ không muốn. Hắn thăm dò nói ra: "Người đi theo ta đi, tìm một cái người khác tìm không thấy địa phương ẩn cư." Hoàng Dung tâm lý ấm áp, biết Dương Quá không phải loại kia nay tần mai sợ người. Bất quá nàng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu. "Không được, coi như không vì cho Tĩnh ca ca một cái công đạo, ta cũng phải đem hải tử sinh ra tới mới được." Dương Quá cũng minh bạch những này, bởi vậy cũng biết hy vọng không lớn. Nhưng là đề nghị bị cự tuyệt, trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Hắn cùng Hoàng Dung ở giữa, chung quy là cách quyết tính. Nếu như không đem vấn đề này xử lý, cho dù Hoàng Dung thật cùng mình cao chạy xa bay, cũng nhất định sẽ không thật vui vẻ. Nhưng là thật làm cho hắn một mực lưu tại Tương Dương, hắn khẳng định làm không được. Dương Quá đè xuống tâm lý phiền muộn, đưa tay ôm lấy nàng. "Đừng nghĩ như vậy nhiều, cùng lắm thì một năm sau ta lại đến mang ngươi đi." Hoàng Dung rúc vào hắn đầu vai, chỉ là hai đầu lông mày ưu sầu làm sao cũng bung đi không được. Lại là một ngày buổi chiều, Dương Quá như thường ngày bình thường đến tìm Hoàng Dung luyện kiếm. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Hoàng Dung lúc, đã thấy Hoàng Dung mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng. Dương Quá khẽ nhíu mày, quan tâm nói: "Dung Nhi, xảy ra chuyện gì? Làm sao một bộ như thế lo lắng thần sắc?" Hoàng Dung không để ý hắn ở bên ngoài cũng xưng hô như vậy mình, rất là cấp bách nói ra: "Ngươi trông thấy phủ nhi không?" Dương Quá không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là lắc đầu nói: "Chưa từng thấy qua, gần nhất hơn một tháng cũng rất hiếm thấy đến." Hắn ngược lại là lời nói thật, Quách phủ bị hắn cự tuyệt hôn sự về sau, liền không muốn gặp hắn. Xưa nay gặp được hắn, cũng sẽ ẩn núp hắn. Dương Quá mặc dù không rõ nguyên do, nhưng cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Dù sao thiếu đi nha đầu này dây dưa, cuối cùng là kiện thư thái sự tình. Hoàng Dung thấy hắn nói như vậy, cũng không nghi ngờ. Hai người đã như vậy thân mật, chút chuyện này không cần thiết giấu giếm nàng. Nàng tràn đầy lo lắng nói: "Ta tìm Phù Nhi cho tới trưa, nhưng lại không thấy nàng nửa điểm bóng dáng." Dương Quá nhíu nhíu mày, nhẹ giọng an ủi: "Có phải hay không ra ngoài giải sầu? Nói không chừng tối nay liền sẽ trở về." Hoàng Dung cũng nghĩ đến loại khả năng này, nhưng là mình nữ nhi cái gì tâm tính nàng làm sao lại không biết. Nếu như một người ở bên ngoài, rất dễ dàng liền gây tai họa. Nàng đều lo lắng nói: "Ta biết không ai có thể tại Tĩnh ca ca không coi vào đâu đem nàng bắt đi, nhưng là ta lo lắng nàng một người sẽ chọc cho là sinh sự." Dương Quá ngoài ý muốn liếc nhìn Hoàng Dung, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy ngay thẳng. Hoàng Dung nhìn ra hắn ánh mắt, liếc hắn một cái nói: "Biết con gái không ai bằng mẹ, mình nữ nhi cái gì tính tình, ta làm sao lại không biết." Hai người đã rất quen, nàng đang khi nói chuyện cũng liền trực tiếp không ít. Dương Quá thấy nàng như thế thông minh, mình một ánh mắt nàng liền có thể biết mình ý nghĩ, nhịn không được nói khẽ: "Dung Nhi, ngươi biết ta thích nhất ngươi cái gì sao?" Hoàng Dung ngước mắt nhìn hắn một cái, trong lòng lẩn ẩn có suy đoán, nhưng chẳng biết tại sao, nàng ra vẻ không biết hỏi: "A, là cái gì?" Nàng ưa thích nghe Dương Quá tán dương nàng, bởi vậy dù là đã đoán được, nàng vẫn là muốn nghe Dương Quá chính miệng nói. Dương Quá tới gần nàng bên hai, ngữ khí tràn đầy ôn nhu: "Thích nhất ngươi khéo hiểu lòng người, còn có ngươi cơ trí thông minh. Ở cùng với ngươi, luôn có thể tìm tới tâm ý tương thông cảm giác. Giữa lẫn nhau một ánh mắt, đối phương đều có thể minh bạch. Có lẽ là người thông minh ở giữa ăn ý, lại có lẽ là hai người thật sự tâm ý tương thông." Nàng và Dương Quá cùng một chỗ lúc, sắc thực so cùng Bách Tĩnh cùng một chỗ nhẹ nhõm tự tại rất nhiều. Hoàng Dung nhẹ nhàng đẩy một cái hắn, sợ bị ngoại nhân nhìn thấy. Nàng trừng Dương Quá một cái nói: "Muốn chết, bị người nhìn thấy liền xong rồi." Dương Quá sờ lên cái mũi, có chút ngượng ngùng lui ra phía sau hai bước. Hoàng Dung cũng không phải thật muốn hung hắn, ngữ khí nhu hòa mấy phần nói: "Ngươi đã đáp ứng ta không thể bị người khác biết, nếu không ta sẽ hận ngươi cả một đời." Dương Quá thần sắc trịnh trọng, một mặt nghiêm mặt nói: "Ta minh bạch, chắc chắn sẽ không bị người khác biết, nếu không ta nhân gian lý tưởng liền không có." Hoàng Dung phong tình bạn chụp lườm hắn một cái, rất hài lòng hắn nói mình là hắn nhân gian lý tưởng. Nàng thu liễm suy nghĩ, lại có chút phiền muộn nói: "Ta thật lo lắng Phù Nhi, nàng lại không hiểu giang hồ hiểm ác." Dương Quá do dự một chút, hay là hỏi: "Quách đại hiệp đâu? Chẳng lẽ Quách đại hiệp không đội sao?" Dương Quá sở dĩ chần chờ, liền là cảm thấy mình hỏi như vậy, có châm ngòi vợ chồng bọn họ quan hệ hiểm nghi. Hắn từ trước đến nay tự phụ, cho dù chân ái mộ Hoàng Dung, cũng không nghĩ tới lấy loại phương thức này đến phân mở hai người. Loại này bị ổi sự tình, hắn còn khinh thường bị đó. Càng huống hồ hắn đã được đến Hoàng Dung tâm, thì càng không cần thiết làm như vậy. Hoàng Dung lập tức minh bạch hắn lo lắng, hướng hắn mỉm cười, ra hiệu mình minh bạch. Bất quá nàng lại lắc đầu nói: "Tĩnh ca ca mặc dù đã chẳng phải bận rộn, nhưng vẫn là có thật nhiều sự tình cần xử lý. Hôm nay sáng sớm liền đi ra cửa, ta cũng chưa thấy đến hắn." Hoàng Dung từ khi mang thai về sau, liền cùng Quách Tĩnh chia phòng mà ngủ. Gần nhất lại cùng Dương Quá như keo như sơn, ngược lại là rất thiếu chú ý Quách Tĩnh đang bận cái gì. Dương Quá khẽ thở dài một cái, đây cũng là lúc trước hắn nói, Quách Tĩnh tại trái phải rõ ràng bên trên không có bất kỳ cái gì tì vết, nhưng là làm người phu, người cha, liền có rất nhiều chỗ thiếu sót. Dương Quá lần nữa an ủi: "Đừng nóng nổi, ta theo Dung Nhi ngươi cùng đi tìm nàng." Hoàng Dung gật đầu nói: "Vậy thì tốt, ta để lại một phong thư cho Tĩnh ca ca, miễn cho hắn lo lắng." Dương Quá trong lòng có chút ghen ghét, nhưng cũng cái gì cũng không nói. Hoàng Dung tựa như cảm nhận được Dương Quá tâm tình, chỉ là chớp mắt, không có vội vã giải thích. Đợi cho trở lại nàng phòng, nàng trở tay đóng lại cửa phòng. Dương Quá có chút kỳ quái, đột nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại có chút mong đợi bắt đầu. Nếu như chỉ là viết một phong thư, làm gì đóng cửa đâu. Quả nhiên, Hoàng Dung rất nhanh liền đưa tay ôm hắn cổ, đưa lên đôi môi. Giai nhân ôm ấp yêu thương, Dương Quá làm sao lại cự tuyệt. Hắn nhẹ nhàng nắm ở Hoàng Dung, sau đó liền nên tiếp người ngọc môi son. Hai người sớm thành thói quen đối phương mỗi một tấc, rất nhanh liền có chút ý loạn tình mê. Chỉ là khi Dương Quá muốn rút đi trong ngực giai nhân tuyệt sắc quần áo lúc, Hoàng Dung nhẹ nhàng đè xuống hắn bàn tay lớn. Nàng thanh âm êm dịu nói: "Hôm nay không được, Phù Nhi còn ở bên ngoài, ta thật lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện." Dương Quá nghe vậy lại là trên mặt vui mừng: "Hôm nay không được, vậy có phải hay không tùy ý liền có thể?" Khoe miệng của hắn mỉm cười, nhẹ gật đầu: "Tốt, ta qua mấy ngày lại tới tìm ngươi." Hoàng Dung hơi đỏ mặt, nhưng không có cự tuyệt. Chương 35, Quách Phù bị bắt đợi Hoàng Dung lưu sách hay tin về sau, hai người liền rời đi Quy Vân Trang. Chỉ là nơi này là thành bên ngoài trang biên, trên đường đi người ở hiếm ít, căn bản là không thể nào tìm lên. Dương Quá thấy như vậy tìm cũng không phải cái biện pháp, liền nói ra: "Đoạn đường này hoang tàn vắng vẻ, Quách tiểu thư hẳn là sẽ không ở chỗ này, chúng ta không ngại đi trước đại thắng quan không có hỏi thăm một chút." Hoàng Dung nghe vậy gật đầu, nàng biết nữ nhi không phải một cái ưa thích lưu tính người, khả năng không lớn sẽ ở loại địa phương này dừng lại. Cùng lúc đó, Quách Phù đúng là một mình ra Quy Vân Trang, một người đi tại đại thắng quan đầu đường. Tháng gần nhất đến, nàng mỗi khi nhớ tới bị Dương Quá cự hôn liền phiền muộn không thôi. Vốn định cùng mẫu thân nói một chút, có thể mẫu thân lại cả ngày cùng cái kia xú gia hỏa học kiếm pháp. Trong nội tâm nàng tức giận bất bình nói: "Không phải liền là võ công cao một chút, kiếm pháp tốt một chút à, thần khí cái gì?" Nhưng là nghĩ đến đối phương võ công thật thật cao, lại có chút tạm đạm. Hắn thật thật là lợi hại, ngay cả cha đều thường xuyên khen hắn, nói mình lúc tuổi còn trẻ có nhiều không bằng. Nàng cứ như vậy chẳng có mục đích phải đi tại đầu đường, ngay cả mình bị người theo dõi không có phát hiện. Hoắc Đô vốn chỉ là muốn lưu lại tìm hiểu một cái có quan hệ Dương Quá tình huống, lại không nghĩ rằng vậy mà nhìn thấy có chút thất hồn lạc phách Quách Phù. Hắn dù chưa gặp qua Quách Phủ, nhưng cũng biết Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung có một nữ, mà Quách Phủ có 6-7 phân Hoàng Dung thần vận, hắn như thế nào lại không rõ nội tình. Nghĩ rõ ràng Hoắc Đô, lập tức cảm thấy đây là cơ hội trời cho. Chỉ cần cầm xuống nàng, có Quách Phủ nơi tay, còn sợ Quách Tĩnh không chịu đi vào khuôn khổ sao? Thế là bám theo một đoạn, thẳng đến đi hơn phân nửa cái đại thắng quan, đi vào một đầu người tương đối so sánh thiếu đường đi. Hắn không còn ẩn nút đi theo, mà là bước nhanh về phía trước. Quách Phù nghe thấy tiếng bước chân, nhìn lại đúng là ngày đó cái kia hèn hạ vô sỉ mông nguyên chó. Nàng đương nhiên sẽ không coi là đối phương là nghi ngờ hảo ý mà đến, ôm tiếng cảnh giác nói ra. Ngươi muốn làm gì? Cha mẹ ta thế nhưng là tại phụ cận. Nàng cũng không có ngu quá mức, còn biết xé ra hổ làm áo khoác, muốn hù sợ Hoắc Đô. Nếu như không phải theo một đường, Hoắc Đô thật đúng là sẽ bị Quách Phù hù sợ. Chỉ là biết Quách Phù đang nói lao hắn, đương nhiên sẽ không sợ sệt. Hoắc Đô gõ nhẹ quạt xếp, có chút không kiêng nể gì cả cười. A, có đúng không? Vậy ngươi để bọn hắn đi ra, ta xoay người rời đi. Quách Phủ có chút sợ hãi lui hai bước, lại là ấp úng nói không ra lời. Hoắc Đô cười lạnh nói, loại này lừa gạt đồ đần lời nói, cũng muốn lừa gạt bản vương tử. Quách Phủ có chút e ngại run giọng nói, ngươi đừng tới đây, cha ta cùng Dương đại ca sẽ đánh chết ngươi. Không đề cập tới Dương quá còn tốt, nhắc lên Dương quá, Hoắc Đô liền có cũng lên cơn giận dữ. Gia hỏa kia không ngừng đả thương hắn, còn lặp đi lặp lại nhiều lần ép buộc hắn. Nếu không phải hắn, mình như kế cũng không biết bị áp chế. Càng nghĩ càng giận Hoắc Đô trên mặt co quắp một trận, hắn hung dữ nói ra, có đúng không? Vậy bọn ta lấy bọn hắn. Nói xong liền lấn người tiến lên, chuẩn bị cầm xuống Quách Phủ. Quách Phủ cũng không phải loại kia nhẫn nhục chịu đựng tính tình, thấy thế rút kiếm liền đâm. Hoắc Đô khinh thường nhếch miệng, mình đánh không thắng Quách Tĩnh Dương quá, thậm chí đánh không thắng Hoàng Dung, nhưng còn đánh nữa thôi thắng ngươi một tiểu nha đầu phiến tử. Hắn quạt xếp một điểm, đẩy ra trường kiếm, sau đó dùng quạt xếp nhẹ nhàng điểm một cái Quách Phủ ngực, liền đem nó chế trụ. Hắn dùng quạt xếp chớp chớp Quách Phủ cái cằm, có chút đắc ý nói: "Tiểu mỹ nhân, bọn hắn ở đâu, làm sao không thấy bọn hắn tới cứu ngươi?" Quách Phủ lúc này đã sắc mặt trắng bệch, mười phần sợ hãi tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Dù sao Hoắc Đô xem xét cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, không chừng sẽ làm ra cái gì. Hoắc Đô vốn còn không có gì ý nghĩ, nhưng nhìn nàng Lê Hoa đái vũ bộ dáng, đột nhiên liền thấy hứng thú. Hắn tùy ý cười cười, chuẩn bị mang đi Quách Phủ, hảo hảo hưởng thụ một phen. Quách Phủ thấy hắn tới gần, nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi. Hoắc Đô sợ bị người nghe thấy, lại là một điểm hắn á huyệt, để nàng cũng đã không thể lên tiếng. Chỉ là tại Hoắc Đô nâng lên Quách Phủ lúc, không nhìn thấy sau lưng một cái tên ăn mày vụng trộm nhìn thấy một màn này. Tên ăn mày cũng là bị Quách Phủ tiếng kêu bừng tỉnh, sau đó liền nhìn thấy Hoắc Đô đem người mang đi. Hắn trùng hợp liền là đệ tử cái bang, may mắn tham gia anh hùng đại hội, cũng nhìn được Quách Tĩnh vợ chồng cùng Quách Phủ. Tên ăn mày không dám một mình tiến lên ngăn cản, liền lặng lẽ đi theo, thẳng đến Hoắc Đô mang theo Hoắc Đô tiến vào một tòa miếu hoang, hắn mới hướng về đại thắng quan phân đạo mà đi. Dương Quá cùng Hoàng Dung rất nhanh liền đi vào đại thắng quan, hai người trước tiên đều đã nghĩ đến đi nơi này cái bang phân đạo nghe ngóng tin tức. Dù sao cái bang vốn là người đông thế mạnh, tin tức cũng là cực kỳ linh thông. Có cái bang đám người cùng một chỗ tìm hiểu tin tức, dù sao cũng tốt hơn mình một mình tìm kiếm. Chỉ là khi hai người tới phân đạo lúc, hỏi một lần về sau, lại chẳng được gì. Ngay tại hai người có chút thất vọng thời điểm, có cái tên ăn mày đột nhiên xông vào. Người kia cũng không có chú ý tới Dương Quá cùng Hoàng Dung, chỉ là lớn tiếng nói: "Không xong, không xong, Quách đại tiểu thư bị người bắt, ngay tại thành Tây trong miếu đổ nát." Hoàng Dung liền vội vàng hỏi: "Người nói cái gì? Phú nhi là ai bắt, lại bị đưa đến đi đâu rồi?" Tên ăn mày thấy là Hoàng Dung, nuốt ngụm nước bọt, có chút khẩn trương nói: "Bị ngày đó cái kia Mông Nguyên chó bắt, dẫn tới thành Tây cái kia trong miếu đổ nát." Hoàng Dung lòng nóng như lửa đốt, liền muốn hướng bên kia chạy đi. Dương Quá sợ nàng động thai khí, đội vàng theo sau lưng, đợi ra phân đà, kéo lại nàng thon thon tay ngọc. Hắn ánh mắt ôn nhu an ủi. Dung Nhi ngươi đừng nội, ngươi có thai, không thể quá vật công. Ta khinh công tốt, ta đi đầu một bước đi cứu nàng. Hoàng Dung thấy hắn như thế quan tâm lý tràn đầy cảm động, nâng lên như doanh doanh thu thủy đôi mắt nghiêm túc nhìn xem hắn. Nàng nói khẽ, cảm ơn ngươi, có ngươi thật tốt. Chờ ta đem hải tử sinh ra tới, liền tùy ngươi lưu lạc thiên nhai bốn biển là nhà. Đây coi như là đáp lại Dương Quá trước đó nói với nàng, có ngươi thật tốt. Đằng sau thì là cho hắn trả lời chắc chắn. Nàng thật hơi mệt chút, mỗi lần gặp phải khó khăn, Quách Tĩnh luôn luôn không ở bên người. Mỗi lần đều là nàng cái khó lo cái khôn, xảo diệu hóa giải nguy cơ. Trong nguyên tắc liền có khá nhiều lần, đều là Hoàng Dung mình ứng đối những địch nhân kia. Bây giờ có Dương Quá ở bên người, mặc dù có lại lớn khó khăn, tựa như đối phương đều có thể giúp nàng giải quyết. Nàng chẳng biết lúc nào lên, đã thành thói quen Dương Quá ở bên người. Vô luận là làm bạn, vẫn là gặp phải địch nhân, rất nhiều chuyện rốt cuộc không cần nàng quan tâm, Dương Quá đều sẽ thỏa khi xử lý. Dương Quá tâm thần run lên, rất là cao hứng. Hắn nhìn xem Hoàng Dung, trong mắt mang theo vô tận yêu say đắm. Dương Quá mãnh liệt gật đầu, nghiêm túc nói: "Tốt, ta chờ ngươi." Nói xong Dương Quá không tại dừng lại, túc hạ điểm nhẹ, rất nhanh liền biến mất tại Hoàng Dung trước mắt. Nhìn xem Dương Quá cực tốc rời đi bóng lưng, Hoàng Dung không hiểu có chút an tâm. Liền ngay cả nữ nhi bị bắt, nàng cũng không có lo lắng như vậy. Không phải nàng không thèm để ý Quách Phủ, mà là nàng tin tưởng Dương Quá nhất định sẽ đem Quách Phủ bình yên vô sự cứu ra. Loại an toàn này cảm giác là Quách Tĩnh chưa hề mang cho nàng. Vô luận là hai người ban sơ quen biết, vẫn là Quách Tĩnh thần công đại thành, nàng đều là Quách Tĩnh nữ gia cát. Chương 36, Âu Dương Phong trở hiện nhưng là nàng trung quy là nữ nhân, cần là cảm giác an toàn. Hoàng Dung cũng không muốn một mực khi nữ gia cát, nàng càng hy vọng khi hạnh phúc khoái hoạt tiểu nữ tử. Trước đó một mực dầu dĩ, này lại quyết định, Hoàng Dung ngược lại là tháo xuống tâm lý gánh, trong lòng không còn cảm giác kiềm chế. Nghĩ đến hai người trước đó như keo như sơn, trên mặt nàng có chút nóng lên. Bất quá tự mình làm qua sự tình, nàng từ trước tới giờ không hối hận. Hoàng Dung lo lắng những lời đồn đại kia chuyện nhảm chỉ là không muốn hại Quách Tĩnh, cũng không phải là mình e ngại người bên ngoài nói cái gì. Nàng tốt xấu là đồng tà chi nữ, chỗ nào thực biết để ý như vậy lễ pháp. Lại nói Hoắc Đô đem Quách phủ đưa đến miếu hoang, tùy ý đuổi bên trong mấy cái tên ăn mày. Hắn cũng không lo lắng mấy tên khất cái kia là cái bang, dù sao chờ những người kia tới, hắn đã sớm xong việc. Chỉ là chờ Hoắc Đô chuẩn bị động thủ lúc, một bóng người đột nhiên từ xà ngang bên trên nhảy xuống. Hoắc Đô đông nhiên quay người, nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy má dâu quai nón lao giả, tâm thần liền là siết chặt. Hắn mặc dù không biết đối phương, nhưng đối phương trên thân khí thế, so với sư phụ mình không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Người tới chính là Âu Dương Phong, hắn bây giờ điên điên cùng cùng, đương nhiên sẽ không thu liễm mình khí thế. Âu Dương Phong vốn chính là đang tìm Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, ngẫu nhiên nghe được Quách Tĩnh tại Đại Thắng Quan cử hành anh hùng đại hội, liền hướng về bên này chạy tới. Chỉ là khi hắn đi vào Đại Thắng Quan, lại điên phát tác, cũng liền không có cách nào tìm Quách Tĩnh gốc dạng. Hai ngày này tinh thần tốt điểm, liền trốn ở miếu hoang vận công ngồi xuống. Âu Dương Phong mỗi lần điên phát tác, đều sẽ mang đến cho hắn một trận mỏi mệt. Chỉ có vận công mấy ngày, hắn có thể miễn cưỡng đè xuống cái kia cô ủ rũ. Hôm nay vừa lúc là ngày cuối cùng, lại không nghĩ rằng gặp Hoắc Đô mang theo Quách phủ xâm nhập. Trước đó những tên khất cái kia đều rất tiến tĩnh, thật cũng không quấy rầy hắn. Có thể Hoắc Đô kéo đến tận một trận ồn ào náo động đánh nhau, tự nhiên thật to ảnh hưởng đến hắn. Nhìn xem Quách phủ cái kia có chút non nớt khuôn mặt, Âu Dương Phong cảm thấy kỳ. Nha đầu này làm sao càng dài càng tuổi trẻ? Hắn điên rồi vài chục năm, còn không biết Hoàng Dung sinh cái lớn như vậy nữa nhi, chỉ cho là Hoàng Dung càng ngày càng trẻ. Bất quá thấy Hoắc Đô cũng dám nhúng chàm Quách phủ, Âu Dương Phong lần này liền không thể nhịn. Hoàng Dung là ai? Thế nhưng là hắn vì chính mình nhi tử Dương Quá tìm nàng dâu. Hắn còn nhớ rõ tại cổ mộ bên ngoài nói, tương lai đem Hoàng Dung chụp tới cho Dương Quá khi nàng dâu câu nói này. Nếu như Dương Quá tại này, chỉ sợ sẽ đã cảm động với bất đắc dĩ a cảm động là Âu Dương Phong đều điên rồi, còn nhớ rõ đã đáp ứng hắn lời nói. Bất đắc dĩ là mình đã cầm xuống Hoàng Dung, căn bản muốn không dùng lão nhân gia ông ta quan tâm. Hoắc Đô cảnh giác hỏi, tiền bối là người phương nào? Có gì chỉ giáo? Hắn cũng muốn tốt, nếu như đối phương cùng Bách Tĩnh Hoàng Dung có cũ, hắn lập tức thả người rời đi. Người này xem xét liền không dễ trọng, hắn không đáng cùng đối phương dây dưa. Âu Dương Phong âm thanh lạnh lùng nói, đem thả xuống Hoàng Dung mau cút. Tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, dù sao không cần tốn nhiều sức liền bắt Hoàng Dung. Hoắc Đô nghe vậy, thấy Âu Dương Phong cùng Hoàng Dung có thủ, liền thử dò xét nói, tiền bối cũng cùng Hoàng Dung có thủ. Đây là con gái nàng Quách phủ, không phải Hoàng Dung. Âu Dương Phong nhướng mày, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Hoắc Đô, mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngươi nói cái gì? Nàng lập gia đình, còn sinh cái nữ nhi. Hắn còn muốn đem Hoàng Dung gả cho mình nghĩa tử Dương Quá, nhưng nếu như Hoàng Dung đều lấy chồng sinh con, đương nhiên không xứng với con trai mình Dương Quá. Hoắc Đô bị lời này hỏi sửng sốt một chút. Này không đều là thiên hạ đều biết sự tình sao? Làm sao người này còn tốt giống như vừa biết đồng dạng? Hắn hồ nghi liếc nhìn Âu Dương Phong, vẫn là chi tiết đem Quách Tĩnh Hoàng Dung chuyện lớn gây nên nói cho Âu Dương Phong. Âu Dương Phong trầm mặc, nửa ngày không nói tiếng nào. Nhưng là Hoắc Đô lại có chút khẩn trương, lão nhân này rõ ràng đầu óc có vấn đề, khó tránh nộ khí tới đem hắn đánh chết, hắn chẳng phải là chết oan? Một lát sau, Âu Dương Phong lạnh lùng nói, nếu là ta phát hiện ngươi gạt ta, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi sẽ chờ ở đây lấy, nghĩ đến Hoàng Dung chẳng mấy chốc sẽ tìm đến. Hắn vẫn là hiểu rất rõ Hoàng Dung nha đầu kia, biết nàng từ trước đến nay thông minh, không đến mức tìm không thấy nơi này. Nói xong thả người nhảy lên, lần nữa bay người lên trên sà ngang. Hoắc Đô có chút nhức cả trứng, đây thật là không ăn được thịt dê, còn chọc một thân tao. Nhưng là hắn cũng không dám trốn, vừa rồi lao đầu kia hiển lộ khinh công liền không phải hắn nhưng so sánh. Nếu là chọc giận tới đối phương, chỉ sợ thực biết bị đối phương giết chết. Lại qua một lát, Dương Quá rốt cục chạy tới miếu hoang. Mới vừa vào đến, đã nhìn thấy Quách Phù ngã trên mặt đất, tựa hồ hôn mê đi. Dương Quá thấy nàng quần áo hoàn chỉnh, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Quách Phù bị Hoắc Đô thừa lúc, hắn cũng không biết nên như thế nào hướng Hoàng Dung bàn giao. Dương Quá quay đầu nhìn về phía Hoắc Đô, âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là thật can đảm, lại còn dám lưu tại Đại Thắng Quan. Chẳng lẽ coi là Trung Nguyên không người, lưu không được người? Hoắc Đô tâm lý run lên, hắn không muốn nhất gặp phải liền là Dương Quá. Dương Quá có lẽ võ công không kịp Quách Tĩnh, có thể đi sự tình phong cách lại cùng Quách Tĩnh khác biệt quá nhiều. Đối phó Quách Tĩnh, hắn có thật nhiều biện pháp khiến cho sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng đối phó Dương Quá, có chút biện pháp liền chưa hẳn có tác dụng. Hắn cố tự chấn định nói, đều là một trận hiểu lầm, ta này liền đem Quách đại tiểu thư giao cho ngươi. Chúng ta sau này còn gặp lại, á không đúng, là sau này không gặp lại. Nói xong nhanh chân liền chạy, rốt cuộc không lo được Âu Dương Phong nói lời nói. Lưu lại liền là chết, không lưu lại đến chả có một chút hy vọng sống, hắn đương nhiên sẽ không lưu lại. Dương Quá hưu tâm muốn giáo huấn Hoắc Đô, nơi nào sẽ để hắn nhẹ nhàng như vậy đào thoát, liền cũng đuổi theo. Bởi vì Dương Quá ở phía dưới, Âu Dương Phong chỉ có thể nhìn một chút hắn đỉnh đầu, tăng thêm Dương Quá lại cải biến âm thanh, là lấy cũng không nhận ra hắn đến. Nếu không Âu Dương Phong phàm là nhìn thấy trong đó một điểm, cũng sẽ nhận ra Dương Quá. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền biến mất tại miếu hoang. Lại qua thời gian uống cạn chung trà, Hoàng Dung cuối cùng là chạy tới miếu hoang. Nàng trên đường đi không dùng khinh công đi đường, tự nhiên đến so Dương Quá muộn không ít. Đi vào miếu hoang, thấy Quách Phù hôn mê trên mặt đất, nhưng không thấy Hoắc Đô cùng Dương Quá thân ảnh. Thông minh hơn người nàng, biết là Dương Quá truy Hoắc Đô đi. Nàng cẩn thận kiểm tra Quách Phù quần áo, thấy tất cả hoàn hảo cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là Dương Quá kịp thời đổi tới, này mới khiến Quách Phủ Miễn gặp kiếp nan. Nghĩ đến Dương Quá lại vì nàng tận tâm tận lực, Hoàng Dung tâm lý tức là cảm động, lại là hổ thẹn. Mình giống như một mực đang phiền phức hắn, cũng không biết hắn có thể hay không phiền mình. Nữ nhân đã là như thế, một khi toàn thân tâm nỗ lực, liền sẽ bắt đầu lo được lo mất, chính là danh xưng nữ bên trong gia cát Hoàng Dung cũng không ngoại lệ. Với lại Dương Quá tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, tương lai số đảo hòa sao lại thiếu. Nàng dù sao không phải là hoàn bích chi thân, cũng không nghĩ tới chiếm lấy Dương Quá. Nhưng là nghĩ đến muốn cùng người nàng chia sẻ Dương Quá, trong lòng vẫn là có chút chua xót. Không có cô gái nào không hy vọng mình yêu người đối với mình toàn tâm toàn ý, đều hy vọng một đời một thế một đôi người. Có thể vận mệnh liền là như vậy sẽ chọc ghẹo người, nếu là mình lúc tuổi còn trẻ gặp phải hắn, nghĩ đến liền không có cái khác nữ tử chuyện gì à. Chương 37, gọi ra thân phận đây không phải Hoàng Dung tự phụ, mà là nàng có loại này tự tin. Tự tin mình lúc tuổi còn trẻ có thể so sánh bất kỳ giai nhân tuyệt sắc, sẽ không thua bất luận kẻ nào. Có thể chính là ứng câu kia, ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã giả. Nàng mặc dù có muôn vàn không cam lòng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận dạng này kết quả. Ngay tại Hoàng Dung có chút tâm thần hoảng hốt lúc, Âu Dương Phong thả người nhảy xuống, trực tiếp công hướng Hoàng Dung. Hoàng Dung nghe được âm thanh, chỉ là vừa quay người, một tay ngăn cản địch nhân tập kích. Chỉ thấy Âu Dương Phong tay trái hời hợt cản lại Hoàng Dung, tay phải chỉ tay điểm vào Hoàng Dung huyệt vị. Hắn vừa rồi tại xà ngang bên trên nhìn một hồi lâu, lại nhìn thấy hai cái Hoàng Dung. Âu Dương Phong rốt cục tin tưởng Hoắc Đô lời nói, lại càng là tức giận không thôi. Hắn tức giận trong lòng mình hoàn mỹ con dâu không có, không biết nên như thế nào hướng Dương Quá giải thích. Dù sao trong lòng hắn đã làm vợ người ta Hoàng Dung căn bản không xứng với mình nghĩa tử Dương Quá. Càng là sinh khí phẫn nộ, hắn liền càng nghĩ phát tiết. Thế là hắn từ trong ngực lấy ra một hạt đan dược, liền muốn hướng Hoàng Dung miệng bên trong lấp đầy. Hoàng Dung có chút run run dậy nói: "Âu Dương Phong, ngươi muốn làm cái gì? Cha ta cùng sư phó sẽ không bỏ qua ngươi." Nàng chẳng biết tại sao, không có nói ra quyết tính. Có lẽ là đã thất vọng cực độ, lại có lẽ là không muốn lại thiếu cái gì. Âu Dương Phong trực tiếp nhét đi vào, sau đó cả giận nói: "Ta Âu Dương Phong tung hoành giang hồ nhiều năm, sợ qua ai đến? Chính là cha ngươi Hoàng lão tả cùng lão khiếu hóa tử cùng một chỗ tới, ta cũng không sợ." Hoàng Dung run giọng nói: "Ngươi cho ta ăn cái gì?" Âu Dương Phong nhếch miệng nói: "Từ một cái dâm tặc trong tay cướp tới đồ vật, ngươi nói là cái gì?" Hắn không gần nữ sắc nhiều năm, nhưng hắn không tin Hoàng Dung như vậy cái này xinh đẹp tuyệt sắc phía trước, có nam nhân kia nhịn được không đi đụng nàng. Đã Hoàng Dung với hắn mà nói đã vô dụng, hắn không ngại vì nàng, đồng thời trả thù Quách Tĩnh cùng Hồng Tất Công. Hoàng Dung biết là cái gì về sau, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Nếu quả thật cứ để nam nhân đụng phải nàng, nàng lại như thế nào đi đối mặt tình lang? Trước kia nàng để ý là Quách Tĩnh, có thể giờ khắc này nàng lại phát hiện, mình tâm tâm niệm niệm chỉ có Dương Quá. Nếu là mình bị người khác làm bẩn, cho dù Dương Quá không trách nàng, nàng cũng tha thứ không được mình. Có lẽ đến lúc đó, tự vận chính là nàng duy nhất lựa chọn. Đến lúc đó nàng đã có lỗi với chính mình phu quân, lại đối không bắt nguồn từ mình tình lang, còn có mặt mũi nào sống trên đời. Đúng lúc này, Dương Quá lại là chạy về. Hắn đuổi nửa chén trà nhỏ thời gian, rốt cục đuổi kịp Hoắc Đô. Chỉ là lần nữa đá đối phương một cước về sau, lại bị hắn lấy xương độc che lấp chạy trốn. Dương Quá lo lắng Quách Phủ tại miếu hoang không an toàn, chỉ có thể bất đắc dĩ vòng trở lại. Chỉ là vừa tiến đến miếu hoang, trong nháy mắt liền đầu lớn như cái đấu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra nghĩa phụ Âu Dương Phong vậy mà lại xuất hiện ở đây, hơn nữa nhìn bộ dáng còn chế trụ Hoàng Dung. Cũng may hắn dung mạo nửa che, dùng cũng không phải nguyên âm thanh, bởi vậy liền muốn hồ lộ qua. Dương Quá ôm quyền nói: "Xin ra mắt tiền bối đức cao vọng trọng, làm gì khó xử một nữ tử." Âu Dương Phong lại là vừa trừng mắt, nói thẳng: "Cái gì tiền bối, Quá Nhi, ngươi lại không nhận ra ta?" Dương Quá nghe thấy này âm thanh Quá Nhi, cả người đều cứng ở tại chỗ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới hắn đều như vậy, Âu Dương Phong còn biết nhận ra mình. Hắn chỗ nào nghĩ ra được, tinh thần vấn đề người xưa nay không là dựa vào mặt đi phân biệt một người, mà là dựa vào cảm giác. Cho nên hắn cho dù dung mạo nửa che, lại thay đổi âm thanh, bị Âu Dương Phong nhận ra được. Dương Quá cũng không dám quay đầu nhìn Hoàng Dung, lấy Hoàng Dung thông minh, dù là chỉ là một cái xưng hô, cũng có thể đoán được. Quả nhiên, hắn ghé mắt nhìn lại, đã thấy Hoàng Dung sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, mình tâm tâm niệm niệm tình lang đúng là mình một mực không chào đón Dương Quá. Nàng thậm chí cũng hoài nghi, đã từng tất cả nhu tình mật ý đều là giả, bất quá là đối phương trả thù mình mà thôi. Dương Quá thở dài, mở ra mặt nạ, lộ ra tấm kia thiên cổ khó gặp tuấn lãng khuôn mặt. Hoàng Dung thấy thật sự là Dương Quá, lòng như cho ngội nhắm mắt. Trong chốc nhóm này, nàng chỉ cảm thấy mình phảng phất rơi vào vô tận vực sâu vô pháp tự kiềm chế, hoặc là nói là mình rơi vào vực sâu bên trong, lại không nghĩ đi lên. Bởi vì treo chống nàng tín niệm sụp đổ, chỉ cảm thấy nhân sinh lại không chờ mong. Dương Quá hít một hơi thật sâu, hắn không có đi quái Âu Dương Phong. Đối phương là hắn nghĩa phụ, lại có truyền đạo tri ân, hắn còn không có chết mất lương tâm. Hắn hướng phía Âu Dương Phong bất đắc dĩ nói: "Nghĩa phụ ngươi đi làm việc trước đi, ta sẽ cùng Dung Nhi giải thích rõ ràng." Âu Dương Phong mặc dù có chút điên, nhưng cũng không ngốc. Nay lại vừa vận thần trí thanh tỉnh, cũng phát hiện hai người tựa hồ có chút cái gì. Hắn có chút xấu hổ, lại có chút cao hứng. Con trai mình tiền đồ, lại đem Hoàng lão tà khuê nữ tâm lửa gạt tới tay. Có lẽ là biết mình gây tai họa, Âu Dương Phong chê cười nói: "Đã các ngươi nhận biết, cái kia nghĩa phụ sẽ không quấy rầy các ngươi." Nói xong thân hình lóe lên, rất nhanh liền biến mất tại miếu hoang. Dương Quá thấy Âu Dương Phong đi vội vàng, lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là tai họa bất ngờ, có thể hết lần này tới lần khác hắn còn không thể sinh khí. Dương Quá đi vào Hoàng Dung trước mặt, nhẹ nhàng vì nàng lau đi trên mặt nước mắt, vừa lau vừa nói: "Dung Nhi, ta biết ngươi bây giờ khẳng định cực hận ta, nhưng ta thề với trời, nếu là ta đối ngươi có nửa phần hư tình giả ý, liền cứ gọi ta trời chu đất diệt, chết không yên lành. Nói xong liền ngón tay điểm nhẹ, thay nàng giải khai huyệt đạo. Hắn vừa rồi không lập tức giải khai, chính là lo lắng hắn một giải khai, đối phương căn bản sẽ không để hắn đụng nàng. Quả nhiên, Hoàng Dung vừa mới khôi phục, liền lập tức hất ra hắn tay, đồng thời lui mấy bước. Dương Quá trong lòng đau xót, ánh mắt lóe lên một vòng đau thương. Hoàng Dung ánh mắt lóe lên không đành lòng, có thể càng nhiều là hận ý giọng nói của nàng lạnh như băng nói: "Ngươi bây giờ cao hứng sao? Ta tất cả trò hề đều bị ngươi biết, ngươi có thể nói cho khắp thiên hạ người, ta là một cái không biết liêm sỉ nữ nhân. Ngươi thở nhỏ trách ta đối ngươi không tốt, cho nên muốn trả thù ta. Ngươi bây giờ thành công trả thù ta, ngươi hài lòng sao?" Nói xong lời cuối cùng, nàng đã có chút khóc không ra tiếng. Dương Quá nghe nàng như thế rèm pha mình, lại là thương tâm gào khóc, trong lòng tràn đầy đau lòng. Hắn tiến lên mấy bước, bắt lấy nàng hai vai nghiêm túc trả lời: "Ta chưa từng có những ý niệm này, cũng chưa từng có loại ý nghĩ này. Dung Nhi, ta yêu ngươi, lại thế nào bỏ được thương ngươi tâm? Ngươi nhìn ta con mắt, nhìn xem ta có hay không nửa phần hư tình giả ý, chẳng lẽ chúng ta nhiều ngày như vậy ở chung, ngươi còn không có cảm nhận được ta thật tình sao?" Hoàng Dung nâng lên hai mắt đẫm lệ đôi mắt đẹp, khắp khuôn mặt là thê lương cùng đau thương. Nàng lặng lặng nhìn xem hắn, cuối cùng mới nức nở nói: "Ngươi dám nói ngươi không biết mình phụ thân nguyên nhân cái chết sao?" Nàng nghe thấy tình lang là Dương Quá, vào trước là chủ liền nghĩ đến rất nhiều, mà giữa bọn hắn ngoại trừ Quách Tĩnh, Hoàng Dung tâm lý một mực như nghẹn ở cổ họng, còn có Dương Khang nguyên nhân cái chết. Mặc dù không phải hắn giết, có thể cuối cùng cùng nàng có quan hệ. Con của cựu nhân biến thành tình lang, nàng như thế nào lại không lo lắng chuyện này bị để lộ. Chương 38, yêu như thủy triều đã sớm muộn sẽ biết, nàng tình nguyện hiện tại vỏ đã mẹ không sợ rơi, đem tất cả đều nói rõ ràng. Dương Quá nhìn xem Hoàng Dung tràn đầy tan nát cõi lòng thần sắc, trong lòng không ở run rẩy. Hắn bắt lấy nàng đầu vai tay có chút dùng sức, sau đó lại nhu thuận xuống dưới. Ta biết mọi chuyện đi qua. Hoàng Dung hết hy vọng nhắm mắt, tùy ý nước mắt trượt xuống. Nàng không ở lẩm bẩm nói: "Tại sao là ngươi, tại sao là ngươi? Đúng vậy a, tại sao là hắn? Trong thiên hạ này nhiều người, vì cái gì hết lần này tới lần khác nếu là Dương Quá?" Dù là đối phương hình dạng thường thường, Hoàng Dung cũng không biết thất lạc thất vọng. Có thể hết lần này tới lần khác Tuấn Lang không tưởng nổi Dương Quá, lại làm cho nàng thương tâm gần chết. Dương Quá thấy nàng trạng thái tinh thần có chút không đúng, lo lắng nàng nghĩ quẩn, ôm nàng, lớn tiếng nói cho nàng: "Ta biết, nhưng ta không trách ngươi. Ta yêu ngươi chưa từng có biến qua, cũng chưa từng có nghĩ tới trả thù ngươi, ngươi tin tưởng ta." Hoàng Dung lại tựa như không nghe thấy, vẫn như cũ phối hợp nói ra: "Lừa đảo, đều là lừa đảo, tại sao phải là ngươi?" Dương Quá có chút hoảng hồn, Hoàng Dung tình huống rõ ràng không thích hợp. Hắn rốt cuộc bất chấp gì khác, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, trực tiếp hôn lên. Hoàng Dung có lẽ là cảm nhận được quen thuộc hương vị truyền vào đầu lưỡi, không tự chủ được đưa tay ôm Dương Quá. Dương Quá thấy hữu hiệu, liền càng là dùng sức tới dây dưa. Hồng nhuận thân phất khua môi múa mép, như hai đầu linh xảo tiểu xà, chăm chú quấn ở cùng một chỗ. Thật lâu, Dương Quá bung ra sắc mặt đỏ hồng, đã có chút thở hồng hộc Hoàng Dung. Hắn dùng sức ôm nàng, nhẹ giọng tại bên tai nàng nói: "Ta yêu ngươi, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Gặp ngươi thương tâm ta sẽ càng đau lòng hơn, như thế nào lại trả thù ngươi? Với lại cha ta chết qua sai cũng không ở đây ngươi, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng?" Hoàng Dung ổn định lại tâm thần, thấy hắn trong mắt không có nửa phần lấp lóe, liền yên tâm không ít. Nàng có chút khàn khàn âm thanh truyền vào Dương Quá trong tai: "Vậy ngươi vì sao không dám cùng ta thẳng thắn?" Dương Quá nghe nàng có chút khàn khàn âm thanh, rất là đau lòng. Bởi vì này cho thấy Hoàng Dung đã yêu cực kỳ mình, nếu không há lại sẽ khổ sở như vậy. Hắn nắm thật chặt mình ôm lấy nàng cánh tay trả lời: "Tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu. Ta sợ ngươi biết ta là ai về sau sẽ bài xích kháng cự ta. Ta vốn định chờ chúng ta thật cùng một chỗ sau lại nói cho ngươi, nhưng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ nghĩa phụ, đối lại hắn còn liếc mắt nhận ra ta." Hoàng Dung cảm nhận được cánh tay hắn lực đạo, cũng cảm giác được hắn sợ mất đi mình sợ hãi. Loại cảm giác này nàng vừa rồi đã trải qua một lần, lại như thế nào sẽ không hiểu. Hoàng Dung trừng mắt liếc hắn một cái, sang giọng: "Ngươi ý là trách ta không có một chút nhận ra ngươi?" Dương Quá có chút im lặng ngưng nghẹn, nữ nhân chú ý điểm làm sao kỳ quái như thế. Nhưng lúc này nàng cảm xúc vẫn chưa ổn định, đành phải dụ dỗ nói: "Không có, tuyệt đối không có. Nếu là ngươi một chút nhận ra được, ta chẳng phải là cả một đời cũng cầu mà không được. Về phần cầu ai mà không được, đã không cần nói rõ." Hoàng Dung liếc hắn một cái nói: "Nhanh mồm nhanh miệng, khó trách Lý Mạc Sầu sẽ bị ngươi khí gần chết." Nói lên Lý Mạc Sầu, Hoàng Dung liền làm một trận xấu hổ. Đều do nàng, thật sự đem nghiệt duyên ném cho mình. Nàng và Dương Quá cũng không liền là nghiệt duyên bên trong nghiệt duyên. Dương Quá có chút nũng nịu giả ngây thơ ý vị, dù mặt gián tiếp nàng có chút yếu đuối khuôn mặt. Nói lên Lý Mạc Sầu, chúng ta còn muốn tạ ơn nàng đâu. Nếu không phải bởi vì nàng, ta như thế nào lại có cơ hội một thân Dung Nhi dung mạo. Hoàng Dung nghe vậy, nhịn không được bấm một cái Dương Quá bên hông. Còn tạ ơn đối phương, nàng thật sự là tạ ơn nàng. Để nàng bùn đủ hăng sâu, không thể tự kiềm chế, mình còn đi tạ nàng. Dương Quá nhai răng, hít vào ngụm khí lạnh về sau, lấy tay đánh trả cũng bấm một cái Hoàng Dung ngạo nghễ lên. Hắn tại Hoàng Dung bên tai nói khẽ: "Bất hỏng, tổn thất thế nhưng là Dung Nhi ngươi." Hoàng Dung khuôn mặt đỏ lên, xì hắn một ngụm: "Phi, không biết xấu hổ, dê sồn." Dương Quá thấy nàng thẹn thùng, liền nhịn xuống nói: "Nếu như ta là dê sồn, vậy có phải hay không nên làm một chút dê sồn nên làm sự tình?" Hoàng Dung ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, trừng mắt nhìn nói: "Dê sồn nên làm cái gì sự tình?" Dương Quá thấy nàng một mặt thiên chân vô tà bộ dáng, cũng vui vẻ đến phối hợp nàng: "Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết." Dương Quá lần nữa cúi đầu, cùng người ngọc môi son dính vào cùng nhau. Hoàng Dung Thu Thủy đôi mắt chậm rãi nhắm lại, hai tay ôm Dương Quá cổ, rất là phối hợp Dương Quá. Dương Quá một bên tham lam tác thủ Hoàng Dung nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, một cái tay bắt đầu không ngừng du tẩu. Đầu tiên là leo qua sân phòng, lại là đi qua bình nguyên. Hoàng Dung tiêu hừ một tiếng, không chút nào không đang kháng cự, chỉ là không ngừng dây dưa mềm mại ngọn lửa. Theo hai người khí tức càng ngày càng nặng, hai người cũng càng phát ra nóng lên bắt đầu. Đặc biệt là Hoàng Dung, toàn thân nổi lên dị dạng ửng hồng. Dương Quá có chút hoài nghi, hôm nay Hoàng Dung quả thật có chút quá nhiệt tình. Hắn chậm rãi buông ra Hoàng Dung, nhẹ giọng hỏi: "Dung Nhi ngươi thế nào?" Hoàng Dung toàn thân khô nóng, đem trước đó Âu Dương Phong làm sự tình nói cho Dương Quá. Dương Quá thấy nàng mười phần khó chịu, không chút nghĩ ngợi liền bắt đầu vì nàng nhẹ giải áo tơ. Có lẽ là còn lưu lại một chút lý trí, Hoàng Dung để lại hắn bàn tay lớn, nghiêm túc liếc nhìn hắn. "Không được phụ ta, nếu không ta liền để ngươi cũng tìm không được nữa ta." Hoàng Dung không có nói ra là, nếu là Dương Quá phụ nàng, nàng liền tìm người một ít dấu tích đến địa phương tự vận. Nàng đã đem tất cả đều cho Dương Quá, thậm chí vì hắn ném nhà khí nữ. Nếu là hắn phụ mình, nàng còn có mặt mũi nào sống trên đời? Dương Quá xuyên thấu qua nàng ánh mắt, nhìn thấy nàng kiên quyết. Hắn vạn phần khẳng định trả lời: "Ta nhất định sẽ không phụ Dung Nhi, nếu không liền gọi chúng ta làm một đôi bỏ mạng nguyên lương." Hoàng Dung nghe được cái này, ánh mắt lóe lên mừng rỡ. Hắn vẫn là hiểu nàng, biết mình thâm ý trong lời nói. Hoàng Dung không tại chống cự, buông ra đè lại tay, ánh mắt dần dần tràn ngập doanh doanh hơi nước. Dương Quá giúp nàng rút đi quần áo về sau, rất nhanh liền cởi xong mình. Hắn ôm đối phương, nhẹ nhàng nằm bật xuống. Cảm nhận được Hoàng Dung đã như nước mềm mại, hắn cũng nhịn không được nữa rung động nhẹ nhàng đè xuống. Hoàng Dung tựa hồ là sợ đánh thức Quách Phủ, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, liền đình chỉ âm thanh. Dương Quá nghe nàng tiểu mị âm thanh, càng là nhịn không được xúc động. Rất nhanh, tại từng tiếng tiêu hừ bên trong, hai người bản thân bị lật lối. Thật lâu, tại hai đạo chỉnh tề tiếng thở dài bên trong, hai người chậm rãi ôm nhau. Dương Quá nắm cả nàng như mặt nước thân thể mềm mại, cảm thụ được thân thể nàng chân nhắn cùng mềm mại, thật sự là yêu thích không buông tay, làm sao cũng thưởng thức không đủ. Hoàng Dung nhẹ nhàng tựa ở trước ngực hắn, ngọc thể đang nằm, chỉ là dùng hai người quần áo đơn giản che đậy. Bất quá cái kia biển chuyển thân thể làm sao cũng không che giấu được, như ẩn như hiện càng là làm cho người ngạt thở. Dương Quá vướt nhẹ một trận, lại có cảm giác, lại là hôn lên. Thẳng đến Dương Quá lại phải trở mình lên ngựa, Hoàng Dung mới nhẹ nhàng đẩy một cái hắn. Nàng xác thực quá mệt mỏi, nói lên được là thể xác tinh thần đều mệt. Tăng thêm đang có mang, cũng không dám như vậy phóng túng. Chương 39, thức tỉnh Hoàng Dung ngựa khí nhu hòa, tựa hồ ngậm lấy vô tận nhu tình mật ý không được, sẽ làm bị thương đến hài tử, chờ sau này chúng ta cùng một chỗ ẩn cư, lại mặc cho ngươi hành động. Dương Quá đưa thay sờ sờ nàng gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng mổ một cái. "Tốt, chờ ta cưới ngươi về nhà chồng." Hoàng Dung thấy hắn thần sắc nghiêm túc, trong lòng rất là cảm động, chỉ là vẫn như cũ lắc đầu nói: "Không cần, ta không đáng ngươi dạng này, không phải người khắp thiên hạ nên như thế nào nhìn ngươi." Dương Quá dùng sức ôm nàng vào eo, bá đạo nói ra: "Dung Nhi, ngươi vĩnh viễn đáng giá ta như vậy. Với lại nếu không cưới hỏi đàng hoàng, người trong thiên hạ lại nên như thế nào nhìn ngươi? Ngươi có thể không quan tâm người bên ngoài nhìn ngươi thế nào, chẳng lẽ ta ngay tại hồ người trong thiên hạ nhìn ta như thế nào?" Hoàng Dung ánh mắt lộ ra doanh doanh hơi nước, cảm động không hiểu. Chí ít Quách Tĩnh sẽ không vì nàng dạng này, cam nguyện tụ ngàn người chỉ trỏ. Nếu không có sợ đánh thức Quách Phủ, còn có bào thai trong bụng, nàng nhất định sẽ chủ động ôm ấp yêu thương. Hai người lại vớt ve an ủi chỉ chốc lát, lúc này mới đứng dậy, Dương Quá càng là tự thân vì nàng mặc quần áo. Trong đó quá trình, tất nhiên là hương diễm dị thường. Mà Hoàng Dung cũng giống như thế, không e rẻ thay hắn thay quần áo. Dương Quá thấy nàng sắc mặt đỏ ửng, lại là tâm động không thôi, ôm nàng liền là thật sâu một hôn. Hoàng Dung từ khi giải khai khúc mắc về sau, đối Dương Quá liền từ trước tới giờ không kháng cự. Mặc dù mới chỉnh lý tốt quần áo, vẫn như cũ cam tâm tình nguyện mặc hắn tham lam tác thủ. Hai người không ngừng ôm chặt đối phương, tựa hồ muốn dung nhập đối phương thể nội. Thẳng đến Hoàng Dung có chút thở hổn hển, Dương Quá mới buông nàng ra đôi môi. Nhìn xem Hoàng Dung có chút sưng đỏ môi son, Dương Quá miệng hơi cười. Người kiểu này ở giữa tuyệt sắc mặc hắn muốn gì cứ lấy, trên đời còn có so đây càng đẹp sự tình sao? Hoàng Dung vũ mị lườm hắn một cái, lại là bắt đầu sửa soạn mình vào áo. Dương Quá mỗi lần cùng nàng hôn, cho tới bây giờ cũng sẽ không trung thực. Nàng cũng đã quen, cũng không muốn cản trở tình lang. Nhìn xem nàng gió này tình bạn loại ánh mắt, Dương Quá kém chút lại nhịn không được. Nhưng biết Quách Phủ chỉ sợ nên tỉnh, hắn cũng không dám lại làm loạn. Đợi hai người đem trên mặt đỏ ửng biến mất, Dương Quá một lần nữa đeo lên sau mặt nạ, lúc này mới đi đến Quách Phủ trước mặt. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái, là Quách Phủ giải khai huyệt bị. Kỳ thật hắn không xuất thủ, Quách Phủ huyệt đạo cũng nên giải, hắn chỉ là đã sớm một chút thôi. Quả nhiên, Quách Phủ rất nhanh liền khôi phục ý thức, chỉ là thân thể có chút cứng ngắc, hiển nhiên là bị điểm huyệt quá lâu. Hoàng Dung ái nữ sốt ruột, liền đội vàng hỏi: "Phủ nhi, ngươi thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái?" Quách Phủ đầu tiên là nhìn thấy Hoàng Dung, trên mặt vui mừng, lại nhìn thấy tại Hoàng Dung sau lưng Dương Quá, sắc mặt vừa trầm xuống dưới. Nàng sờ lên toàn thân, mới lắc đầu thấp giọng trả lời: "Nương, ta sẽ không có chuyện gì a." Nàng dù sao cũng là hoàng hoa khuê nữ, cho dù biết quần áo hoàn chỉnh, cũng không dám khẳng định. Hoàng Dung chừng nàng một chút: "Ngươi bây giờ biết sợ? Rời nhà trốn đi thời điểm làm sao không sợ? Nếu không phải Dương thiếu hiệp xuất thủ, ngươi có thể hay không bình yên vô sự đều là hai chuyện." Quách Phù bị mẫu thân một trận huấn, càng là ủy khuất không thôi. Nàng vốn là bởi vì chán ghét Dương Quá, mẫu thân lại bị đối phương cả ngày chiếm lấy, nàng không chỗ phát tiết, mới lựa chọn rời nhà trốn đi. Nhưng đến đầu đến chính mình vẫn là bị người tiếp cứu, còn làm hại nàng bị mẫu thân mắng. Càng nghĩ càng khổ sở Quách Phù, nước mắt đột nhiên liền rơi xuống. Hoàng Dung thấy nữ nhi rơi lệ, cũng rất là đau lòng. Nàng nhẹ nhàng lau đi Quách Phủ khỏe mắt nước mắt, ôn nhu nói:
"Tốt, tốt, đã qua, lần sau đừng như vậy tùy hứng. Nếu là ngày nào nương không ở bên người, ngươi phải học được chiếu cố tốt mình."
Nàng mặc dù không hiểu Quách Phủ vì sao chán ghét Dương Quá, nhưng nàng biết hận cùng yêu loại chuyện này chỉ ở một ý niệm. Quách Phủ từng đối Dương Quá lên tâm động niệm, nhưng cũng may Dương Quá đối Quách Phủ tạm kính cửa. Bây giờ chính nàng cùng Dương Quá như vậy, đương nhiên không muốn nữ nhi đến cùng mình cùng chung một chồng. Căn cứ vào những nguyên nhân này, nàng cũng vui vẻ đến hai người như thế tình huống. Quách Phủ nghe được Hoàng Dung nói mẫu thân không có ở đây, liền nhịn không được làm nũng nói:
"Mẫu thân làm sao lại không tại, nữ nhi muốn cả một đời cùng mẫu thân cùng một chỗ."
Hoàng Dung điểm một cái nàng đầu, có chút tương chịu nói:
"Ngươi a, đều là đại cô nương, còn như vậy yêu nũng nịu, không cần mấy năm liền nên lập gia đình, còn thế nào cả một đời hầu ở nương bên người."
Nàng không có ở nhắc lên Quách Tĩnh, chính là không muốn để cho Dương Quá ăn dấm. Quách Phủ có chút thẹn thùng lắc lắc Hoàng Dung cánh tay, sau đó tựa hồ phát hiện cái gì ngạc nhiên sự tình đồng dạng, thở nhẹ một tiếng nói:
"Nương, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, giống như trẻ mười mấy tuổi. Nếu như chúng ta đi ở bên ngoài, người khác sẽ chỉ khi chúng ta là hai tỷ muội."
Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bụng trộm liếc nhìn Dương Quá, lại vừa vặn cùng Dương Quá ánh mắt đụng vào nhau. Nàng đội vàng quay đầu chỗ khác, sợ bị nữ nhi phát hiện mánh khỏe. Thu lại suy nghĩ, Hoàng Dung mới tức giận nói:
"Nương đã là qua tuổi 30 người, làm sao có thể cùng ngươi so? Còn trẻ mười mấy tuổi, ít đến nói những này em thai hống nương vui vẻ."
Quách Phủ có chút chỉ ngây ngốc, căn bản không phát hiện manh mối gì, vẫn như cũ kiên trì nói:
"Nào có, vốn chính là sự thật nha, không tin ngươi hỏi hắn a."
Hoàng Dung nghe nàng nói như vậy, lại là một trận đỏ mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa vặn nhìn thấy Dương Quá hình như có thâm ý ánh mắt. Có sao nói vậy, đi qua Dương Quá thoải mái, Hoàng Dung sắc mặt sắc thực dễ nhìn rất nhiều, liền ngay cả đôi mắt đều là ngập nước, làn da cũng giống như có thể bóp ra nước. Hai tướng so sánh, tự nhiên làm cho người hai mắt tỏa sáng, nói là trẻ 10 tuổi cũng không khoa trương. Nàng âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới hướng về phía Quách Phủ nói:
"Tốt, không cần tại lấy lòng mẫu thân, cùng lắm thì mẫu thân thay ngươi tại cha ngươi trước mặt nói tốt."
Quách Phủ chu mỏ một cái, nàng mặc dù loại suy nghĩ này ở bên trong, có thể nói cũng là lời thật, cũng không phải ống nàng vui vẻ. Dương Quá một mực lặng lặng nhìn xem, thấy nàng ở trước mặt con gái từ ái vô cùng, tâm thần cũng là buông lỏng xuống. Nếu như hắn cùng Hoàng Dung không quá mức quan hệ, đương nhiên cảm thấy Hoàng Dung quá mức yêu chiều con gái. Có thể khi Dương Quá yêu nàng về sau, nhưng lại đối nàng cách làm này rất lý giải. Không có người mẹ nào không yêu mình con cái, chỉ là có người sâu, có người cạn. Có người mù quáng yêu chiều, có người lý trí sủng ái. Hoàng Dung không tính là yêu chiều loại kia, chỉ là làm người có chút bất công. Nhưng này đều không gì đáng trách, dù sao nào có phụ mẫu không thiên vị hài tử, đây đều là nhân chi thường tình. Liền ngay cả Quách Tĩnh đều như thế, chỉ là hắn nhất định phải biểu hiện ra nên có đại công vô tư. Dương Quá khi còn bé không hiểu, có thể chờ hắn lớn, không phải cũng rõ chưa? Hoàng Dung như thế sủng ái mình con cái, hắn cao hứng còn không kịp. Dù sao mình cùng nàng tương lai cũng sẽ có con cái, hắn mừng rỡ Hoàng Dung như thế thiên vị mình hài tử. Nói cho cùng hắn cũng là một cái tục nhân, không có Quách Tĩnh như vậy cao thượng. Có thể vì gia quốc kính dâng tất cả, thậm chí cuối cùng mang theo vợ con lão tiểu đều cùng nhau chịu chết. Hắn chỉ muốn tùy tiện giang hồ, tiêu diêu tự tại, không muốn sống giống Quách Tĩnh mệt mỏi như vậy. Hắn tình nguyện mang theo tiểu long nữ, Hoàng Dung đi đạp biến sơn hà, cũng không muốn vì những cái kia thế tục phân loạn lao lực cả đời. Chương 40, vừa lòng thỏa ý đợi Quách Phủ khí huyết thông suốt về sau, ba người liền hướng phía Quy Vân Trang mà đi. Kỳ thật dùng nội lực hoặc chân khí đi thư giãn sẽ mau hơn rất nhiều. Nhưng Hoàng Dung không nên vật công, Dương Quá thì không muốn cùng Quách Phủ quá thân cận. Hắn cũng không phải người ngu, cũng nhìn ra Hoàng Dung không muốn Quách Phủ cùng hắn liên lụy không rõ. Dù sao hai người quan hệ đều như vậy, Dương Quá tự nhiên không tốt cùng Quách Phủ tiếp xúc quá nhiều. Đi hơn nửa canh giờ, rốt cục đến Quy Vân Sơn Trang. Vừa đi vào sân, chỉ thấy Quách Tĩnh trầm mặt ngồi tại trên mặt ghế đá. Nhìn thấy Quách Phủ trở về, tay cầm vỗ bàn đá cả giận nói:
"Phú nhi ngươi còn dám trở về? Thật sự là cả gan làm loạn, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần rời nhà trốn đi."
Quách Phủ dọa đến run một cái, vội vàng trốn ở Hoàng Dung sau lưng. Hoàng Dung nhìn Quách Phủ một chút, lại nhìn Dương Quá một chút, lúc này mới tiến lên mấy bước an ủi:
"Lúc ta tới đã dạy dỗ nàng, Tĩnh ca ca ngươi cũng đừng tức giận. Lúc đầu ngươi liền đủ bận điệu, những sự tình này cũng không cần nhiều quan tâm."
Dương Quá biết Hoàng Dung nhìn mình là có ý gì, nhưng cũng đã sớm chuẩn bị. Hai người dù sao còn không gặp được ánh sáng, hắn cũng không trở thành bởi vì chút chuyện này sinh khí. Quách Tĩnh cau mày, rất là bất mãn nói:
"Mẹ nuông chiều thì con hư, ngươi nhìn nàng bây giờ đã cánh cứng cáp rồi. Không được bao lâu, chỉ sợ chúng ta lời nói cũng không biết nghe."
Nguyên bản Quách Tĩnh tính tình một mực như thế, nàng cũng đã quen thuộc. Có thể hôm qua quyết định cùng Dương Quá cùng một chỗ, bị Quách Tĩnh nói như vậy, liền cảm giác có chút bị khuất. Nàng có chút khổ sở cãi lại một câu:
"Nữ nhi đã lớn lên, không thể đem nàng khi tiểu hài tử. Có một số việc chúng ta cần nhiều dạy bảo nàng, mà không phải một mực đỡ trách nàng."
Quách Tĩnh hít một hơi thật sâu, hắn đè xuống trong lòng tức giận. Hắn cũng biết mình đối nữ nhi bỏ bê quản giáo, ngày bình thường đều là vợ mình đang dạy. Hoàng Dung có lẽ có tư tâm, sẽ thiên vị nữ nhi của mình. Nhưng dạy bảo nữ nhi những này, đúng là dụng tâm rất nhiều, hắn cũng chưa từng quan tâm quá nhiều. Có thể nàng không rên một tiếng liền rời nhà trốn đi, có thể nghĩ tới chúng ta sẽ thêm lo lắng. Hơn nữa còn mệt mỏi ngươi mang thai, còn tới chỗ đi tìm nàng. Quách Tĩnh trầm giọng nói, hắn nhưng thật ra là rất đau lòng Hoàng Dung. Nếu không Hoàng Dung há lại sẽ gả cho tư chất thường thường, hình dạng cũng không xuất chúng Quách Tĩnh. Hoàng Dung thấy hắn vẫn là quan tâm mình, tâm lý rất là áy náy. Nhưng là nàng nếu như đã quyết định, đương nhiên sẽ không cải biến tâm ý Hoàng Dung nói khẽ:
"Phú nhi cuối cùng con nhỏ, từ nhỏ bị chúng ta bảo hộ quá tốt, không hiểu bên ngoài thế đạo hiểm ác. đi qua lần này một chuyện, nàng sẽ không lại phạm bảo. Quách Tĩnh nhíu mày, cái gì gọi là đi qua lần này sự tình, chẳng lẽ lại thật đúng là gặp chuyện gì? Hắn nhìn Quách Phù một chút, trầm giọng hỏi: "Phù Nhi, các ngươi gặp phải chuyện gì?" Hắn biết mình thê tử thông minh hơn người, mình sợ là rất khó hỏi ra cái gì, bởi vậy mới trực tiếp hỏi nữ nhi. Quách Phù có chút run run dậy, ấp úng không nói ra lời. Hoàng Dung thấy nữ nhi như vậy sợ hãi, đành phải thay nàng nói chuyện. "Không có việc gì, bất quá là một chút chuyện nhỏ, đã giải quyết." Quách Tĩnh có chút hồ nghi hỏi: "Thật chỉ là như vậy?" Hoàng Dung thần sắc tự nhiên, không chút hoang mang nói: "Ân, không tin ngươi hỏi Dương thiếu hiệp, hắn nhưng là theo giúp ta tìm Phù Nhi một ngày." Dương Quá biết mình không thể trơ mặc, chỉ là tăng hắng một cái mở miệng nói: "Ân, xác thực không có việc lớn gì." Dương Quá nói như vậy cũng không tính gạt người, Quách Phù sự tình đối với hắn mà nói đúng là kiện không có ý nghĩa sự tình. Dù sao chỉ là một cái hóa đô, hắn tiện tay liền có thể đuổi. Nhưng là hắn cùng Hoàng Dung sự tình, cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, bởi vậy mới có hơi lực lượng không đủ. Quách Tĩnh thấy này mặc dù còn có mấy phần hoài nghi, nhưng cũng không tốt tiếp tục truy vấn. Dù sao Dương Quá có ân với bọn hắn, làm sao cũng phải cho Dương Quá mặt mũi. Quách Phù thấy cha không tại tiếp tục truy vấn, tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là ngay tại nàng coi là như vậy đi qua thời điểm, chỉ nghe thấy Quách Tĩnh uy nghiêm âm thanh: "Cái khác trách phạt có thể miễn, nhưng Phù Nhi ngươi nhiều lần rời nhà trốn đi, liền phạt ngươi tại đảo Hoa Đảo cấm đoán nửa năm, vừa vặn mẫu thân ngươi cũng cần an tâm nhận nuôi, liền ở trên đảo nhiều bồi bồi nàng." Quách Phù sắc mặt một đổ, nhưng cũng không dám phản đối nữa. Hoàng Dung nghe vậy cũng không cự tuyệt, nàng xác thực cũng muốn tránh một điểm Quách Tĩnh. Dù sao cũng là vợ chồng, thời gian dài khó tránh khỏi sẽ phát giác. Dương Quá ánh mắt lóe lên, dạng này lời nói hắn cũng không có cái gì cơ hội cùng Hoàng Dung tiếp xúc. Dù sao Đào Hoa Đảo làm Hoàng Dược Sư đưa ra đồ cưới, hắn cũng không thể một mực sống ở đó. Thời gian lâu dài, không nói hai người có cái gì, coi như không có cái gì, người khác cũng sẽ cho rằng có cái gì. Dương Quá có chút mất hồn mất vía, liền ngay cả những người khác khi nào thì đi cũng không biết. Hoàng Dung ngược lại là biết Dương Quá vì sao như thế, chỉ là Quách Tĩnh cùng nữ nhi đều tại, nàng cũng không tiện an ủi đối phương. Buổi chiều, Hoàng Dung thấy Quách Tĩnh không tại trong phủ, nữ nhi đêm qua bị chế, sớm đã mỏi mệt nằm ngủ, liền lặng lẽ đi vào Dương Quá trong phòng. Dương Quá vốn còn tại hồn du ngoại vật, thấy cửa phòng chưa từng gõ vang liền bị mở ra, đội vàng hướng phía cửa nhìn lại. Thấy là Hoàng Dung, hắn đội vàng bước nhanh về phía trước ôm nàng. Hoàng Dung có chút ngượng ngùng đẩy một cái hắn, nói khẽ: "Cửa không khóa." Dương Quá nghe vậy buông ra đối phương, quay người liền đem cửa phòng đóng lại. Sau đó có chút cấp bách đem Hoàng Dung lần nữa ôm vào trong ngực, trực tiếp hôn lên nàng đôi môi. Hoàng Dung thấy hắn như thế nóng đội bộ dáng, trong mắt mỉm cười, thuần thục ôm hắn cổ. Đã cùng Hoàng Dung từng có tiếp xúc da thịt Dương Quá, chỗ nào nhịn được, không ở đưa tay ở trên người nàng thăm dò. Hoàng Dung đã sớm ngờ tới có thể như vậy, cũng rất phối hợp hắn động tác. Rất nhanh Dương Quá liền đem nàng lột thành một cái con cừu trắng nhỏ, ôm nàng đi vào giường. Dương Quá thuần thục cởi quần áo, không kịp chờ đợi liền đè lên. Cảm nhận được người ngọc bôi trơn, hắn rất dễ dàng liền xâm nhập trong đó. Hoàng Dung cảm nhận được loại kia phong phú, kìm lòng không được tiêu hử một tiếng. Dương Quá mỗi lần nghe thấy nàng vũ mị tiêu hử, liền càng phát ra xúc động. Hắn không tại cố kỵ, rất nhanh trong phòng vang lên từng tiếng có chút kiềm chế tiêu hử. Hai người đều liều mạng tới gần đối phương, tựa hồ muốn tác thủ đối phương miệng bên trong cái kia có hạn không khí. Không biết qua bao lâu, Hoàng Dung phát ra một tiếng lại nặng vừa dài tiêu hử, Dương Quá cũng thoải mái thở phào một cái. Hai người thỏa mãn qua đi, Dương Quá nhìn xem trong ngực tràn đầy ửng hồng giai nhân tuyệt sắc, tâm lý càng phát ra hoan hỉ. Bên trên đến phòng, bên dưới đến phòng bếp, khi quý phụ lại có thể mang cho mình cực hạn hưởng thụ mỹ nhân ai có thể không yêu. Hoàng Dung thấy hắn rốt cục không nghĩ tới buổi sáng sự tình, liền hoạt bát nói: "Hài lòng sao?" Dương Quá trên mặt xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất, cười ha hả nói: "Dung Nhi nói cái gì? Ta đối Dung Nhi một mực rất hài lòng." Hoàng Dung liếc hắn một cái nói: "Ít đến, ngươi biết ta không phải nói cái này." Dương Quá muốn trêu chọc một chút nàng, liền ra vẻ không biết hỏi: "Ta biết cái gì? Chẳng lẽ Dung Nhi nói không phải cái này?" Hoàng Dung bấm một cái hắn cánh tay, có chút thẹn thùng nói: "Ta như vậy chủ động ôm ấp yêu thương, ngươi đương nhiên hài lòng." Dương Quá tại trên mặt nàng một hôn, nói khẽ: "Dung Nhi chính là thượng thiên cho ta ban ân, là ta vĩnh viễn nhân gian lý tưởng." Hoàng Dung nghe tâm hoa nộ phóng, một mặt ý đủ, liền không có nhắc lại hắn giữa chưa mất hồn mất vía sự tình. Chương 41, âm thầm hẹn hò hai người lại vớt ve an ủi chỉ chốc lát, lúc này mới chỉnh lý tốt riêng phần mình quần áo. Dương Quá cũng không lo lắng cái gì, bởi vì trước kia còn biết tìm mình Lục Vô Song cùng Trình Anh cũng đều rời đi Quy Vân Sơn Trang. Ngay tại hắn cả ngày bồi tiếp Hoàng Dung luyện kiếm thời điểm, Lục Vô Song trung quy là nữ tử, da mặt mỏng, có mấy lời đương nhiên sẽ không nói ra miệng. Trình Anh bất đắc dĩ, đành phải bồi tiếp nàng đi giải sầu. Dương Quá có chút bất đắc dĩ, có thể hai người quan hệ xác thực lại không đến một bước kia, hắn cũng không tốt tùy tiện mở miệng. Tăng thêm có Hoàng Dung vị này giai nhân tuyệt sắc trong ngực, hắn cũng liền không có quá để tâm. Dù sao đối phương có thể hay không tiếp nhận đều là hai chuyện, nơi nào có đã trong ngực giai nhân mỹ diệu. Hoàng Dung vốn là đến cùng Dương Quá chuyện thương lượng, nhưng Dương Quá vừa lên đến liền lòng nóng như lửa đốt, nàng cũng liền thuận theo gây nên. Lúc này một phen sau cuộc mây mưa, nàng dùng mang theo một chút mềm mại đáng yêu âm thanh nói ra: "Ta cùng Phù Nhi muốn về Đào Hoa Đảo, chỉ sợ không thể lại giúp ngươi." Dương Quá có chút không bỏ ôm nàng, nói khẽ: "Để cho ta đưa các ngươi đi thôi, cũng miễn cho ta lo lắng ngươi." Hoàng Dung thấy hắn ánh mắt chân thành tha thiết, vốn không muốn phiền phức hắn, có thể lại mềm lòng xuống tới. Nàng nhẹ gật đầu nhỏ nhẹ nói: "Tốt, nhưng là đưa đến sau không thể ở lâu." Dương Quá cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, đối với người tỉnh lõi đời sớm đã rõ ràng trong lòng. Hắn khẽ bước cằm nói: "Yên tâm, ta minh bạch."
Hôm sau trời vừa sáng, Dương Quá thu thập xong bao phục, chỉ thấy Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung mang theo Quách phủ đã tại loại kia lấy. Về phần vì sao không có anh em nhà họ Vũ, chính là bởi vì Võ Tam Thông đã thanh tỉnh lại, anh em nhà họ Vũ đương nhiên không có lý do gì tiếp tục đi theo các nàng về Đào Hoa Đảo. Trước kia Hoàng Dung liền cùng Quách Tĩnh giải thích một chút, nói Dương Quá cũng chuẩn bị đạp vào giang hồ hành trình, liền thuận đường đưa các nàng về Đào Hoa Đảo. Quách Tĩnh có chút ấy này nói, phiền phức Dương thiếu hiệp. Hắn chỉ khi Dương Quá thật sự là xuất phát từ nhân nghĩa, đặc biệt đưa các nàng về Đào Hoa Đảo. Dương Quá có chút xấu hổ khoát tay nói, Quách đại hiệp khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi sự tình, không cần khách khí như thế. Hắn đúng là cố ý đưa các nàng về Đào Hoa Đảo, cũng không phải xuất phát từ nhân nghĩa đạo đức, bởi vậy đối mặt Quách Tĩnh chân thành cảm tạ, hắn luôn cảm thấy hổ thẹn và phần. Nhưng tình cảm sự tình xưa nay không là ngôn ngữ có thể nói rõ, từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Dung bắt đầu, hắn liền biết mình thích nàng. Cho nên hắn mặc dù cảm thấy thật xin lỗi Quách Tĩnh, có thể làm sao cũng không nỡ từ bỏ. Có ít người không chiếm được hắn có lẽ có thể từ bỏ, nhưng đối Hoàng Dung hắn thật làm không được. Ba người một đường đồng hành, bỏ ra hơn nửa tháng mới chạy tới đi hướng Đào Hoa Đảo bến đỏ. Trên đường đi Dương Quá cùng Hoàng Dung đương nhiên không có cách nào thân mật, nhưng hai người tránh đi Quách phủ ánh mắt giáo hội tự nhiên không thể thiếu. Hai người có chút lưu luyến dạng này trộm đạo lấy cảm giác, để cho hai người tâm động không thôi. Ba người lên thuyền, lại là ngồi cả ngày, lúc này mới lại gần bờ. Ba ngày ăn là Hoàng Dung tự mình xuống bếp, để Dương Quá ăn thèm ăn nhỏ dãi, càng là tại trên bàn cơm liên tiếp nhìn về phía nàng. Hoàng Dung có chút lo lắng bị nữ nhi nhìn ra cái gì, càng là cẩn thận từng ly từng tí cùng hắn nhìn nhau. Chỉ là loại kích thích này cảm giác, để nàng có chút say mê. Sau khi ăn xong Dương Quá lấy cơ không biết đi ngoài địa phương, Hoàng Dung liền tiếp lấy cơ hội dẫn hắn đi. Quách phủ cũng không phát giác, chỉ là phối hợp trở về phòng mình. Đi ngang qua một gốc cây đào, Dương Quá nhịn không được đưa tay ôm Hoàng Dung. Hắn rốt cuộc không lo được nơi này là Đào Hoa Đảo, túi đầu liền khắc ở giai nhân tuyệt sắc môi son bên trên. Hoàng Dung cùng hắn cách hơn 10 ngày chưa từng thân mật, cũng là có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nàng rất là sốt ruột đáp lại Dương Quá, một bộ mặc hắn hành động bộ dáng. Hai người đều là dùng sức ôm đối phương, tựa như muốn đem đối phương dùng nhập thể nội. Dương Quá hôn xong trong ngực giai nhân đôi môi về sau, liền một đường hướng phía dưới, ở tại thon dài cái cổ dừng lại chốc lát, cuối cùng rơi vào trên đỉnh núi tuyết. Hoàng Dung lúc này quần áo nửa hở, càng lộ ra mị thái mọc lan tràn. Nàng không chút nào kháng cự, ngược lại đè xuống Dương Quá đầu, kìm lòng không được phát ra mèo kêu âm thanh. Dương Quá nghe thanh âm này, lập tức cũng nhịn không được nữa. Ngay tại Dương Quá muốn hoàn toàn giải khai nàng quần áo lúc, Hoàng Dung đè xuống hắn tay. Dương Quá nhìn xem mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, ngập nước trong đôi mắt tràn đầy khát vọng giai nhân, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Hai người sớm đã là tâm ý tương thông, chỉ là một ánh mắt đều có thể đọc hiểu đối phương đăm chiêu suy nghĩ. Hoàng Dung nhìn xem hắn bao hàm cực nóng sông đồng, trong lòng rất là hoan hỉ. Nàng nhỏ nhẹ nói, không được, phụ nhi sẽ hoài nghi, ban đêm ta lại đi tìm ngươi. Dương Quá mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng biết hiện tại xác thực không phải lúc. Hắn lại là đối mỹ nhân một phen ra sức, thẳng đến Hoàng Dung có chút thở hổn hển mới buông nàng ra. Hoàng Dung một bên sửa soạn quần áo, một bên oán trách lườm hắn một cái. Mỗi lần đều đội vã như vậy khó ra nổi, bị phụ nhi nhìn ra cái gì, ta còn muốn không muốn sống. Dương Quá thấy nàng như vậy xinh đẹp vũ mị, nhịn không được lại hôn nàng một ngụm. Nửa ngày Dương Quá mới dán bên thai nàng nói ra, ai bảo ta nhân gian lý tưởng mê người như vậy, nếu như ta không kích động, vẫn là nam nhân sao? Hoàng Dung có chút thẹn thùng nói, ai là ngươi, ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Quách đại hiệp thế tử. Dương Quá thấy nàng còn dám trêu cho mình, lại là dùng sức chăm chú nàng mềm mại vòng eo. Thanh âm hắn trầm thấp nặng nề, cố ý chất vấn, ngươi còn muốn làm ai nhân gian lý tưởng? Hoàng Dung mỗi lần nghe được hắn gọi mình nhân gian lý tưởng, nàng cũng có chút thẹn thùng, có chút mừng rỡ. Nàng âm thanh tiểu mị nói, vĩnh viễn đều là ngươi nhân gian lý tưởng được rồi. Dương Quá lại ra vẻ cả giận nói, không được, đêm nay ta nhất định khiến ngươi biết, ngươi đến cùng là ai. Hoàng Dung nghe hắn nói như thế, thân thể có chút như nhũn ra, doanh doanh thu thủy trong đôi mắt đã có chờ mong, lại có bối rối. Hai người hai lần thân mật, Dương Quá mỗi lần đều tràn ngập động lực cùng cực nóng, tựa hồ hận không thể dung nhập trong cơ thể nàng, đem nàng hòa tan đồng dạng. Có lẽ là biết sắp phân biệt, Hoàng Dung chỉ là mị nhãn như tơ nhìn Dương Quá một chút, không nói gì. Dương Quá nhìn lòng ngưỡng ấy, kém chút liền không nhịn được đem nàng giải quyết tại chỗ. Đêm đó, Dương Quá tràn ngập chờ mong chờ lấy. Thẳng đến giờ tuất vừa qua khỏi, một đạo huyền chuyển thân ảnh lặng yên đẩy ra Dương Quá cửa phòng. Dương Quá liền vội vàng đứng lên, ôm Hoàng Dung mềm mại vòng eo nói, làm sao muộn như vậy, ta đều chỉ vì ngươi không tới chứ. Trong phòng chỉ có yếu ớt ánh đến, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ. Dương Quá chỉ cảm thấy trong mắt đối phương tràn đầy tinh hà, tựa như thiên hạ đẹp nhất tinh không. Hoàng Dung sáng giọng, đây không phải muốn chờ phù nhi ngủ say, ta mới có thể đi ra ngoài sao? Nàng và nữ nhi mặc dù không phải tại một cái phòng, thế nhưng cách xa nhau không xa. Dương Quá không dám đoán trách, trực tiếp hôn lên. Hoàng Dung biết hắn sắp rời đi, trong lòng tràn đầy không bỏ, so sánh với Di Vãng càng chủ động. Nàng trước một bước vì hắn cởi áo nuôi dây lưng, lộ ra rất là sốt ruột. Dương Quá trong mắt mang cười, đồng dạng động tác nhu hòa vì nàng cởi áo. Hai người thẳng đến trên thân lại không sợi bài, Dương Quá lúc này mới đưa nàng ôm lấy đặt ở giường. Dương Quá nhẹ nhàng mơn trớn nàng thân thể mềm mại, lúc này mới nằm ở trên người nàng. Chương 42, khó quên đêm nay hai người vừa mới đụng vào, đều có thể cảm nhận được đối phương thân thể cực nóng. Dương Quá cong ngón búng ra, đem ánh đến dập tắt. Trong bóng đêm, hắn vẫn như cũ chuẩn xác hôn lên người ngọc môi son. Hai đạo ngọn lửa không ngừng dây dưa, lại như không ngừng chơi đùa đồng tử truy đuổi đùa giỡn. Nửa ngày, Dương Quá buông ra khí tức bất ổn Hoàng Dung. Hắn không còn thỏa mãn với người ngọc môi son, rất mau tới đến trên đồi núi. Hoàng Dung nhẹ nhàng ngửa ra sau, hai tay ôm lấy hắn đầu, tựa hồ tại để hắn tốt hơn thăm dò trên gò núi phong cảnh. Nàng âm thanh kiều mị, để Dương Quá càng phát ra cực nóng cùng nóng hổi. Dương Quá khẽ hôn trên tuyết phong muôn hồng nhìn đĩa, một cái tay thưởng thức bé thỏ trắng, một cái tay khác mơn trớn tuyết trắng bóng loáng, cẩn thận mềm mại, tinh tế thon dài thẳng tắp. Hoàng Dung chỉ cảm thấy tựa như trăm trảo cào tâm, để nàng toàn thân nóng hổi, nàng rốt cục nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Dương Quá nhất là chịu không nổi nàng tiêu hử, lập tức cũng nhịn không được nữa. Hoàng Dung lại là hừ nhẹ một tiếng, tựa như đạt được an ủi. Dương Quá nghe này dụ hoặc đến cực điểm tiêu hử, tựa như đạt được cổ vũ, càng là anh dũng không sợ công kích. Hai người sớm đã là tình trạng ý thiếp, cảm thấy khó khăn ức chế. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, trong phòng phảng phất vang lên một bài rung động lòng người ngâm nga làn điệu. Nương theo lấy Hoàng Dung hơi có vẻ cao vút thật dài ngâm nga âm thanh, Dương Quá cũng thở phào một cái. Hai người hưởng thụ lấy này khó được ấm áp thời gian, chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, thậm chí Dương Quá đều chưa từng rời đi cái kia ấm áp. Dương Quá khẽ hôn trong ngực mỹ nhân, có chút lưu luyến không rời nói: "Dung Nhi, ngươi sẽ muốn ta sao?" Nàng nguyên bản bởi vì mang thai trở nên mất cảm, lúc này nghe Dương Quá hỏi như vậy, lúc này liền mắng: "Ngươi hỗn đản, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ ta tâm sao?" Dương Quá biết nàng không phải thật sự thương tâm, chỉ là không bỏ mình sắp rời đi. Hắn khẽ hôn người ngọc gương mặt, nhỏ nhẹ nói: "Ta là hỗn đản, đều do không thể một mực hầu ở Dung Nhi bên người, chờ ta đến Đào Hoa Đảo tiếp ngươi được không?" Hoàng Dung cũng là đối với hắn khó bỏ khó phân, âm thanh có chút nức nở nói: "Thật sao? Ngươi không nên gạt ta, để cho ta không vui một trận." Dương Quá dùng sức ôm có chút lo được lo mất người ngọc, vô cùng chân thành nói: "Ta nhất định sẽ trở về tiếp ngươi, trừ phi ta chết đi." Hoàng Dung vội vàng đưa tay ngăn chặn hắn lời nói, kiên định mà quyết tuyệt nói: "Nếu là ngươi không cần ta nữa, ta liền để ngươi hối hận cả một đời." Dương Quá nghe vậy tâm lý run lên, cánh tay hắn dùng sức nắm thật chặt trong ngực giai nhân, khẩn trương và phần: "Không cần, nếu là ta không thể tới lúc đổi tới, có lẽ là có việc chậm trễ, ngươi nhất định phải chờ ta, ít nhất phải chờ ta nửa năm. Có được hay không, đừng để ta quãng đời còn lại đang hối hận bên trong vượt qua." Hoàng Dung thấy hắn tình chân ý thiết, thật yêu làm giảm mình. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, vô cùng chân thành nói: "Tốt, nếu là quá hạn nửa năm, ta nhất định nói được thì làm được." Trong nội tâm nàng đã chỉ có Dương Quá, nếu là hắn thật bên mình, cái kia nàng còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Dương Quá không có chút nào bởi vì nàng uy hiếp mình mà sinh khí, chỉ có vô tận yêu say đắm. Hoàng Dung hiển nhiên là đem mình làm cuối cùng dựa vào, mới có thể nói ra như vậy quyết tuyệt lời nói. Cho nên Dương Quá làm sao có thể không yêu thương nàng, lại như thế nào sẽ trách cứ nàng? Dù sao nàng đã đem tất cả đều cho mình lấy cái gì bồi thường nàng tâm tình, chỉ có đối nàng cẩn thận mà thôi. Dương Quá lòng tràn đầy cảm động, lần nữa hôn lên giai nhân môi son. Hoàng Dung đạt được hắn hứa hẹn, lại càng phát ra không bỏ, thế là rất nhanh hai người lại lâm vào ý loạn tình mê. Nàng cố nén có chút mỏi mệt thân thể, đảm nhiệm Dương Quá muốn gì cứ lấy. Hoàng Dung cảm giác được đối phương đồ hư hỏng, lại bắt đầu rung động, nàng kìm lòng không được hừ một tiếng. Dương Quá tựa hồ cảm nhận được người ngọc triệu hoán, lại lật thân đè lên. Hoàng Dung mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, mị nhãn như tơ liếc nhìn Dương Quá, kiểu mị âm thanh lại bắt đầu vang lên. Dương Quá không biết mình đến cùng Hoàng Dung ân ái mấy lần, nhưng thẳng đến trời sẽ sáng, hai người mới tách ra. Ngày kế tiếp, Dương Quá thần sắc có chút hề bại, ngược lại là Hoàng Dung thần thái sang láng, tươi cười rạng rỡ. Dương Quá rời đi, Quách phủ cũng không có xuất hiện. Nhưng là người chèo thuyền ở đây, hai người không ngừng vô pháp thân mật, nói lời tạm biệt lời nói cũng không nói quá nhiều. Mặc dù lòng tràn đầy không bỏ, nhưng Dương Quá vẫn là đạp vào rời đi đi thuyền. Hai người xa xa thương vọng, tựa như muốn đem đối phương khắc vào tâm lý. Quả nhiên cổ nhân thật không lừa hắn, chính mình mới cùng Hoàng Dung phân biệt một ngày, cũng có chút nghĩ nàng như điên, thật ứng câu kia. Bình sinh sẽ không tương tư, mới có thể tương tư, liền hại tương tư. Mặc dù hắn đồng dạng yêu tiểu long nữ, có thể tiểu long nữ dù sao chỉ thuộc về hắn, thuộc về tình lớn hơn yêu. Mà Hoàng Dung khác biệt, là hắn chân chính trước yêu, mới đến nữ nhân. Cả hai tựa như ánh trăng sáng cùng Chu Sa Nốt Ruồi, mặc dù nam nhân đều không muốn thương tổn cả hai, có thể rõ ràng Chu Sa Nốt Ruồi lại càng dễ lấy nam nhân niềm vui. Ánh trăng sáng làm động, là cả một đời chấp niệm. Chu Sa Nốt Ruồi là lý tưởng, là một mực đau khổ truy cầu đồ vật. Cho nên nam nhân đối hai loại nữ nhân đều không thể cự tuyệt, đều muốn lấy được. Có lẽ là tương tư nan giải, Dương Quá lại có chút yêu trong chén chi vật. Mặc dù hắn chưa từng uống say không còn biết gì, có thể thực rượu không rời tay, thậm chí còn bỏ ra không ít tiền bạc mua một cái bích ngọc hồ lô. Ngày này, Dương Quá đi ngang qua một cái tử quán, liền muốn một cân nữ nhi hồng. Cũng không phải chỉ có thể uống điểm ấy, chỉ là hắn uống rượu từ trước tới giờ không là vì say rượu, thuần túy là vì giải nỗi khổ tương tư thôi. Lúc này một cái mặt mày thanh tú, mày kiếm môi mỏng, thần thái có chút phóng đãng không bị trói buộc nam tử. Hắn đang ngồi ở một bên cái bàn, có chút cởi mở miệng nói: "Huynh đài cũng là một người uống, không ngại tới cùng nhau cốc ẩm." Dương Quá nhìn hắn một cái, lại cảm thấy duyên phận quả nhiên kỳ diệu. Người kia không phải người khác, chính là Hoa Sơn phái lệnh Hồ Sung. Hai người xác thực không biết, nhưng Phong Thanh Dương đồng dạng được Độc Cô Cửu Kiếm, về sau càng là sẽ chuyển cho lệnh Hồ Sung. Nhớ tới ở đây, Dương Quá cười cười, liền gật đầu nói: "Cũng tốt, độc uống xác thực không dường như uống." Lệnh Hồ Sung từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, cho dù Dương Quá mang theo mặt nạ, hắn cũng chưa từng hỏi nhiều. Khi đương thời giới có Đường Triều, có Hai Tống, có Liêu Quốc, có Hai Nguyên, có Hai Minh, các quốc gia giang hồ cũng có tiếp xúc, nhưng giang hồ ở giữa quy củ khác nhau rất lớn. Giống Đường Nguyên Minh có cuộc chiến chính tả, Tống cùng Liêu lại không có cuộc chiến chính tả. Giống lệnh Hồ Sung vị trí Đại Minh vương triều, liền đối với chính tả chi niệm coi trọng nhất. Hắn mang theo mặt nạ tại tầm thường người xem ra, cho dù không phải kẻ xấu, cũng tất nhiên không phải danh môn chính phái. Có thể khiến Hồ Sung hết lần này tới lần khác liền hỏi cũng không hỏi, làm sao không để Dương Quá bội phục.
Hắn đã bội phục Lệnh Hồ Sung không câu nệ tiểu tiết, cũng bội phục hắn có thể gây chuyện tính cách. Bất quá mỗi người tính cách khác biệt, cũng là không thật nhiều nói cái gì. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể sinh ra các loại tính tình khác nhau thiên tiêu. Rất nhanh, mấy chén vào trong bụng về sau, Lệnh Hồ Sung liền hướng Dương Quá tự báo sư môn. Dương Quá cười nhạt một tiếng, chỉ là nói: "Nào đó họ Dương, giang hồ tán nhân thôi." Lệnh Hồ Sung không nghi ngờ gì, chỉ là lại cùng Dương Quá đụng phải một chén. Chương 43, Đông Vương bất bại hai người liên tiếp uống mấy bầu rượu, Lệnh Hồ Sung rốt cục vừa lòng thỏa ý hắn vô Dương Quá, ở rượu nói: "Dương huynh, hôm nay uống thật tận hứng. Nếu là Dương huynh trong lúc rảnh rỗi, không bằng cùng ta cùng nhau đi Hoa Sơn thưởng thức một chút phong cảnh." Dương Quá nghĩ nghĩ, dù sao mình trước mắt cũng không có gì đặc biệt sự tình, liền sẽ đồng ý xuống dưới. "Cũng tốt, vừa bạn đi Hoa Sơn giải sầu một chút." Lệnh Hồ Sung một mặt trêu chọc chi sắc, vòng quanh Dương Quá dạo qua một vòng, mới cố ý hỏi: "Dương huynh tuổi còn trẻ, chẳng lẽ lại liền bị mỹ nhân đả thương tâm, muốn đi Hoa Sơn giải sầu?" Dương Quá có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cái này khiến Hồ Sung tính tình cũng quá nhảy thoát, so nguyên thân chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là hắn cùng Hoàng Dung sự tình căn bản vốn không tốt cùng người kể ra, chỉ có thể khoát tay nói: "Chưa nói tới, chỉ là cần tách ra một đoạn thời gian, có chút tưởng niệm quá mức thôi." Lệnh Hồ Sung chật chật thở dài, không nghĩ tới Dương huynh lại là cái si tình loại, bội phục bội phục. Dương Quá chỉ cảm thấy đối phương là tại châm chọc hắn, có thể hết lần này tới lần khác Lệnh Hồ Sung một mặt chân thành. Bởi vậy hắn cái gì cũng không nói, mặc hắn hiểu lầm đi, dù sao cũng so nói cho hắn biết mình là cái hoa tâm người tốt. Hai người đi mấy ngày, rốt cục đi tới Hoa Sơn chân núi thành trấn bên trong. Lệnh Hồ Sung thấy Dương Quá tựa hồ thật có lòng sự tình, liền đề nghị: "Cái này thành trấn có một tòa có chút nổi danh thanh lâu, tên là Tự Thủy Niên Hoa. Ta thấy Dương huynh thực sự có chút dầu dĩ không vui, không bằng tới kiến thức một cái nơi này hoa khôi." Cũng coi như trò chuyện lấy an ủi. Hắn cũng không phải thật muốn đi tìm việc vui, thuần túy là thấy Dương Quá tâm tình không tốt, muốn mang hắn đi thư giãn một cái tâm tình, thuận tiện hát hát hoa kiểu. Dương Quá trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Sung, có chút bất mãn nói: "Bất quá là một chút dòng chi tục phấn, há có thể xứng với Dương Mỗ? Không nói chính hắn hình dạng cơ bản không người có thể so, coi như không phải, lấy hắn thực lực, nơi nào sẽ để ý bình thường gái lầu xanh? Trừ phi là hại nước hại dân loại cấp bậc kia, bằng không hắn thật không thèm liếc mắt nhìn lại. Dù sao vô luận là tiểu long nữ vẫn là hoàng dung, đều là thế gian ít có quốc sắc thiên hương." Lệnh Hồ Sung tính tình thật không sai, cho dù Dương Quá nói như vậy, cũng không sinh khí, chỉ là cười hát hát nói: "Cũng không phải để Dương huynh thật muốn như thế nào, liền muốn đi nhìn xem. Với lại nơi đó rượu coi như không tệ, so với bên ngoài tốt hơn nhiều." Dương Quá có chút im lặng ngưng nghẹn, Lệnh Hồ Sung cái tính tình này, khó trách sẽ bị Nhạc Bất Quần chỗ không thích. Nhạc Bất Quần có lẽ là cái ngụy quân tử, có thể chí ít mặt ngoài công phu làm được rất tốt. Mà Lệnh Hồ Sung dạng này thói quen làm theo ý mình, chỉ cần bị Võ Lâm Đồng Đạo bắt lấy ma bệnh, liền khẳng định sẽ cho hắn tổ chức nhằm vào. Nhạc Bất Quần tuổi còn trẻ tiếp nhận một cái cục diện rồi dám, thực lực cũng không phải hàng đầu, số vốn là cẩn thận chặt chẽ. Lệnh Hồ Sung mỗi ngày cho hắn gây chuyện thị phi, hắn có thể ưa thích mới là lạ. Bất quá Lệnh Hồ Sung mới nói, chỉ là đi xem một chút, hắn cũng là không quá mức cái gọi là. Hai người đi nửa nén hương thời gian, rốt cục đi tới nhà kia gọi là Tự Thủy Niên Hoa Thanh Lâu. Hai người đi vào, chỉ thấy có chút to mọng tú bà nắm nuốt uống học nói: "Ừ, hai vị khách quan mời vào bên trong, hai vị là lần đầu tiên đến chúng ta Tự Thủy Niên Hoa, ai chúng ta nơi này chính là cái gì cần có đều có, ngay cả Đông Phương bất bại cũng có thể cho ngài tìm đến." Lệnh Hồ Sung phủi nàng một chút, có chút chẳng thèm nó tới. "Mấy cái này tú bà thật sự là đủ rồi, chỉ cần ngươi đưa tiền, các cô nương không ngừng có thể gọi Đông Phương bất bại, chính là gọi hàng Nga cũng có." Dương Quá nhìn lướt qua, có chút nhíu mày. Làm sao cảm giác cái này tiểu đoạn có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi đến. Hai người không để ý đến tú bà, chỉ là muốn hai bầu rượu ngon. Đương nhiên là Dương Quá trả tiền, Lệnh Hồ Sung đã sớm uống rượu đem tiền bỏ ra sạch sành sanh. Dương Quá chỉ là bưng chén rượu không nhanh không chậm uống vào, ngược lại là Lệnh Hồ Sung có chút mới mẻ liếc nhìn thanh lâu. Hắn thật đúng là chưa từng tới loại địa phương này, nếu như không phải bồi Dương Quá đến, hắn khẳng định không dám mình tới chỗ như thế. Rượu đến uống chưa đủ đô, trong thanh lâu bầu không khí có chút sinh động lên, tựa như đều đang chờ mong người nào đang tràng đồng đạo. Một lát sau Tự Thủy Niên Hoa trong thanh lâu, Đông Vương bất bại đỉnh đầu châm vàng, người mặc váy lụa, giẫm lên dây lụa, đón cánh hoa từ trên trời giáng xuống. Lệnh Hồ Sung nhìn xem một thân đại hồng ý áo Đông Vương bất bại từ trên trời giáng xuống, nắm chén rượu tay cứng đờ, nửa ngày mới cùng khôi phục tự nhiên. Hiển nhiên là người tới cực kỳ kinh diễm, này mới khiến hắn có chút thất thần. Dương Quá nhìn xem nữ tử mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng loáng như ngọc, thân hình dáng vẻ thức tha mềm mại, trên mặt lộ ra một cái phong tình vạn trùng tiêu dung. Mặc dù không so được tiểu long nữ dáng người thon dài, nhưng cũng là một vị nhân gian tuyệt sắc. Hắn rốt cục hiểu được vì sao cảm giác quen thuộc, đây không phải tại mẹ Đông Phương bất bại sao? Dương Quá không khỏi có chút hồ nghi, chẳng lẽ thế giới này Đông Phương bất bại là nữ nhân? Bất quá nắm lấy cẩn thận tâm lý, hắn thật cũng không đi dò xét đối phương. Dù sao nếu thật là Đông Phương bất bại, vậy đối phương cũng không phải là trước mắt hắn có thể trêu chọc. Không nói đối phương nhất định là đại tông sư, nhưng nhất thiếu cũng là tuyệt đỉnh tông sư, tối thiểu nhất nửa chân đạp đến vào cái kia cánh cửa. Đối phương vô luận phải hay không phải đại tông sư, đều không phải là hắn tiên thiên tông sư sơ kỳ có thể trêu chọc. Lúc đầu càng là đằng sau, võ công liền càng là sự suy thoái. Có thể hết lần này tới lần khác tiếu ngạo giang hồ cùng hiệp khách hành đi ngược dòng nước, người sau càng là siêu việt thiên long thời kỳ. Bất quá nghĩ đến hiệp khách hành là vị kia thi kiếm song tuyệt thi tiên lưu lại, hắn cũng liền không lắm kỳ quái. Lý Bạch Tài Hoa có 102 của kim, tu vi võ đạo thông thiên cũng không đủ là lạ. Hai người cử chỉ chấn định tự nhiên, ngược lại làm cho vạn chúng chú mục Đông Phương bất bại nhìn nhiều một chút. Bất quá nàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền lại thu hồi ánh mắt, tùy ý trong đám người tuyển một cái quỷ xui xẻo. Trong đám người không ít người khẽ thở dài một cái, tựa hồ thất vọng đối phương tuyển không phải mình. Dương Qua quét đám người này một chút, thật sự là thấy sắc liền mở mắt. Đông Phương Bất Bại làm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, có thể nói là tung hoành giang hồ khó gặp địch thủ. Cố nhiên có không ít cao nhân ẩn cư duyên cớ, thế nhưng đủ để chứng minh hắn thực lực. Có người dám tự xưng Đông Phương Bất Bại, không sợ Nhật Nguyệt Thần Giáo giết đến tận cửa sao? Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể đánh Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, võ đang thiếu lâm không dám anh kỳ phong mang, há lại đơn giản như vậy. Ngay tại hai cái rốt cục uống xong lưu, muốn rời khỏi thời điểm, lại đụng phải Thanh Thành phái hai cái phế vật đệ tử tìm đến sự tình. Hầu người anh nhìn xem Tú Bà cho hắn tìm đỏ con nhân, tràn đầy nổi giận đùng đùng nói: "Cho ta lăn, tất cả đều là dòng chi tụ phấn, lập tức đem các ngươi Hoa Khôi tìm cho ta đến." Tú Bà vừa mắng những cái kia đỏ con nhân, một bên cười bồi nói: "Thiếu hiệp xin chờ một chút một hồi, bên kia đang tại đường khách nhân cái kia đâu." Tại người hào cũng nổi giận, hắn vô bàn một cái nói: "Vậy liền để những người khác lăn, dám cùng chúng ta tranh Hoa Khôi, hắn không muốn sống sao?" Lệnh Hồ Sung nhìn thẳng nhíu mày, còn kém không chuẩn bị đi lên cùng đối phương nói một chút. Dương Quá cũng là có chút tức giận, vốn chính là đến giải buồn, kết quả còn đụng tới hai cái dạng này mặt hàng, quả nhiên là mất hứng. Đúng lúc này, cái kia hư hư thực thực Đông Phương Bất Bại nữ tử chậm rãi xuống lầu, đem một bên hầu người anh, tại người hào nhìn ngây người. Chương 44, quen biết nữ tử áo đỏ một cái lâu, hầu người anh liền muốn đưa tay đi nắm cả, lại bị nữ tử xảo diệu né tránh. Dương Quá thấy nữ tử thân pháp nhanh nhẹn, không còn hoài nghi, đối phương nhất định là hầu người anh cùng tại người hào chưa từng đắc thủ, có chút tức giận nói: "Liên ngươi, đêm nay ngươi là chúng ta." Đông Phương Bạch hơi lườm bọn hắn, ánh mắt lóe lên một vòng lãnh sắc. Cứ như vậy phế vật cũng xứng nhúng cho mình, sợ là khắp thiên hạ nam nhân chết sạch cũng không tới phiên bọn hắn. Nàng thân sắc lạnh nhạt, cơ cơ tay nào nói: "Hôm nay ta hơi mệt chút, các ngươi ngày mai lại đến a." Nói xong cũng không để ý tới nữa bọn hắn, trực tiếp rời đi tự thủy liên hoa. Hầu người anh, tại người hào chỗ nào chịu bỏ qua, hai người liếc nhau, mang theo chút nghiền ngẫm ý cười đuổi theo. Dương Quá cũng không thèm quan tâm bọn hắn, đã bọn hắn muốn đi tìm chết, liền từ lấy bọn hắn tốt. Bất quá Lệnh Hồ Sung còn không biết nội tình, thấy hai người đi theo, liền lôi kéo Dương Quá cũng đuổi theo, vừa đi vừa nói chuyện: "Dương Minh, chúng ta cũng đi nhìn xem." Này Thanh Thành tứ tú rõ ràng không có hảo ý, cũng không thể để bọn hắn thai họa người khác. Dương Quá bị hắn lôi kéo một đường ra thanh lâu cũng không tránh thoát, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, có ý riêng nói: "Cứu ai đều không nhất định." Lệnh Hồ Sung tự nhiên không hiểu, Đông Phương Bất Bại muốn giết cái kia hai cái Thanh Thành tứ tú có bao nhiêu đơn giản. Bọn hắn đi ngăn cản đối phương, cứu sẽ chỉ là hầu người anh, tại người hảo. Dương Minh có ý tứ gì? Ta làm sao nghe không rõ? Dương Quá cười cười nói: "Không có việc gì, không hiểu cũng tốt, về sau sẽ hiểu. Với lại đã hiểu cũng không phải chuyện gì tốt, không bằng không hiểu." Lệnh Hồ Sung bị hắn quấn có chút đau đầu, dứt khoát cũng không thèm nghĩ nữa. Hầu người anh, tại người hào hai người đuổi kịp Đông Phương Bạch về sau, tại người hào đưa tay ngăn lại nàng đường đi, chê bừa nói: "Mỹ nhân, làm gì như vậy vội vã rời đi đâu, không bằng cùng bọn ta cộng độ lương tiêu, há không đẹp quá thay." Ngay tại Đông Phương Bạch chuẩn bị động thủ giải quyết bọn hắn lúc, Lệnh Hồ Sung cùng Dương Quá đi ra. Lệnh Hồ Sung chế nhạo nói: "Dương Minh, ngươi biết gần nhất trên giang hồ nổi danh nhất thanh niên tài tuấn là ai chăng?" Dương Quá trong lúc rảnh rỗi cũng vui vẻ đến cùng hắn trêu đùa hai người này. Dù sao cho dù là Dư Thương Hải tới, cũng không đủ hắn thu thập. Hắn nhiều hứng thú hỏi: "A, Dương Mỗ lại là không biết, không biết Lệnh Hồ huynh có cao kiến gì?" Lệnh Hồ Sung cố ý tán dương: "Đương nhiên là Thanh Thành phái Thanh Thành bổ thú." Dương Quá giật mình nói: "Cũng không liền là mặt người dạ thú sao?" Nghe hai người như thế trêu ghẹo Thanh Thành tứ tú, Đông Phương Bạch khỏe miệng có chút dương lên. Bị hai người trêu đùa, hầu người anh cả giận nói: "Lẽ nào lại như vậy? Các ngươi là người phương nào, cũng dám vũ nhục chúng ta Thanh Thành tứ tú?" Dương Quá quét hai người một chút, có chút khinh thường nhếch môi nói: "Chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, còn chưa xứng biết ta tên họ." Lệnh Hồ Sung cũng là nói giúp vào: "Liên là chính là, với lại chúng ta cũng không có vũ nhục các ngươi cũng không liền là mặt người dạ thú." Lần này nhưng làm hai người khí nổi trận lôi đình, tại người hào nghiến răng nghiến lợi nói: "Hô trướng, như vậy miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay chúng ta Thanh Thành tứ tú liền muốn các ngươi tốt nhìn." Lệnh Hồ Sung cũng không chê chuyện lớn, vẫn như cũ khiêu khích nói: "Dương Minh, ta rất sợ đó, nên làm cái gì?" Dương Quá có chút im lặng lắc đầu, cũng không thèm quan tâm hắn sai bảo. Hai người cũng nhịn không được nữa, nhao nhao rút kiếm liền lao đến. Lệnh Hồ Sung nhưng cũng không sợ, đồng dạng rút kiếm nên đón tiếp lấy, một chiêu Bạch Vân Gia Tụ đẩy ra hai người trường kiếm. Sau đó ngay sau đó một chiêu Hữu Phượng Lai Nghi, lấy kiếm thân ở trên thân hai người cùng giật một cái. Hầu người anh, tại người hào bị đau, lại vẫn không chịu dừng tay. Hai người lướt nhau, khoảng cùng một chỗ giáp công Lệnh Hồ Sung. Chính ở đằng kia đánh đến có về thời điểm, Đông Phương Bạch đi tới, hướng về phía Dương Quá nói: "Bằng hữu của ngươi bị người vây công, ngươi làm sao không xuất thủ hỗ trợ?" Dương Quá mỉm cười, ngược lại cũng không sợ nàng đột nhiên ra tay với mình. Chí ít hắn biết Đông Phương Bạch cũng không tính cái gì ác nhân, cũng không biết tùy ý giết người. Hắn hời hợt trả lời: "Hai cái tam lưu nhân vật, còn chưa xứng cùng ta độc thủ." Đông Phương Bạch có thể cảm giác được Dương Quá thực lực không yếu, nhưng hắn chưa xuất thủ, cũng không tốt phán đoán phải trang bước vào Tiên Tiên tông sư. Bất quá nàng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ra vẻ không biết. "A, thiếu hiệp như thế khẩu khí, nghĩ đến thực lực nhất định bất phàm a." Dương Quá cười nhạt một tiếng, ý vị thâm trường nói: "Cũng tạm được đi, vậy phải xem cùng ai so." Trong giang hồ người tài ba xuất hiện lớp lớp, ai có dám nói bừa mình tiên hạ đệ nhất? Có lẽ nhìn như yếu đuối bất lực người, lại là vị tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn đúng là biểu lộ cảm xúc, thiên hạ vô số cao thủ,
không chừng cái nào tên ăn mày liền là tuyệt đỉnh tông sư. Khả năng một cái thư sinh yếu đuối, cũng là vị cao thủ tuyệt thế. Loại chuyện này, khả năng so hậu thế những cái kia ưa thích trang bức bị đánh mặt còn phổ biến. Đông Phương Bạch nhiều hứng thú đánh giá hắn một chút, cũng là có ý riêng nói. Dương thiếu hiệp tuổi còn trẻ thực lực như vậy cao minh, lại còn như thế khiêm tốn, thật là khiến người bội phục. Dương Quá cũng không vạch trần nàng, chỉ là cười ha hả. Đông Phương cô nương khen ngợi, tại hạ thẹn không dám khi. Đông Phương Bạch bị hắn xưng mình là Đông Phương cô nương, còn tưởng rằng hắn khám phá thân phận của mình, có chút cảnh giác nhìn Dương Quá một chút. Nàng thử dò xét nói: "Dương thiếu hiệp làm sao xưng ta là Đông Phương cô nương, ta nhưng từ không nói qua ta họ Đông Phương." Dương Quá giải thích nói: "À, ta tại Tự Thủy Niên Hoa nghe tú bà nói cô nương tên là Đông Phương Bất Bại, tại hạ liền muốn cô nương cho dù không phải thật sự Đông Phương Bất Bại, có lẽ thật họ Đông Phương đâu." Đông Phương Bạch hồ nghi nhìn hắn một cái, luôn cảm thấy gia hỏa này nếu là có chỉ. Nàng ôm một tiếng nói: "Nguyên lai là dạng này, ta xác thực họ Kép Đông Phương, tên trắng." Không nghĩ tới Dương thiếu hiệp không chỉ có võ công cao cường, lại cũng như thế tâm tư nhanh nhẹn. Dương Quá khoát tay nào nói: "Bất quá là Dương Mô đoán mò thôi, Đông Phương cô nương không trách ta cản rỡ liền tốt." Tại hai người chuyện phiếm quá trình bên trong, Lệnh Hồ Sung lấy một chiêu cầu đồng nối đến mặt trời, phá vỡ hai người bầy công. Hai người cũng không phải ngu ngốc, vậy mà một người từ trong ngực lấy ra một viên hỏa lôi. Mặc dù uy lực không lớn lắm, nhưng khoảng cách gần vẫn có thể đả thương người. Lệnh Hồ Sung sắc mặt biến hóa, lập tức phi thân bật lên, né ra. Hắn lần này thật cũng không lo lắng cô nương kia như thế nào, bởi vì hắn biết Dương huynh sẽ bảo vệ tốt đối phương. Dương Quá khẽ nhíu mày, lui về phía sau một chút. Tại lui ra phía sau đồng thời, vô ý thức đem Đông Phương Bạch cũng kéo về phía sau rồi, hoàn toàn quên đối phương ngày hôm đó Nguyệt Thần dạy giáo chủ. Chờ hắn sau khi tính hồi lại, có chút xấu hổ buông tay ra. Cũng không phải bởi vì kéo con gái người ta cánh tay, thuần túy là bị theo bản năng mình hành vi xuẩn xấu hổ. Đông Phương Bạch thật cũng không sinh khí, ngược lại nhếch miệng lên một cái đường cong, tựa hồ cảm thấy Dương Quá thật có ý tứ. Nàng nhiều năm như vậy, còn chưa từng bị người bảo hộ qua. Cho dù là tính kế nhậm ngã hành, luyện tập Quý Hoa Bảo Điện các loại, đều là toàn bộ nhờ mình. Cho dù Dương Quá không rõ ràng mình thực lực, nhưng đối phương cử chỉ này lại làm cho nàng dám hứng thú. Dù sao người tại nguy hiểm lúc, vô ý thức hành vi mới là bản tính. Chương 45, đối Nguyệt Tẩm Diệu Đông Phương Bạch khẽ mỉm cười nói: "Vừa rồi đa tạ Dương thiếu hiệp." Dương Quá khẽ nhíu mày, không nghĩ ra Đông Phương Bạch muốn làm cái gì. Lấy nàng võ công, nơi nào sẽ thụ thương? Cho dù không tiện bại lộ, cũng không trở thành cảm tạ tự mình làm chút chuyện nhỏ này, a đây chính là nam nhân cùng nữ nhân đăm chiêu suy nghĩ chính lệnh, đối đãi sự tình góc độ xưa nay không. Cho nên Dương Quá yêu hoàng dung yêu vô pháp tự kiềm chế, không phải là không có đạo lý. Chi kỷ khó cầu, huống chi là khuynh thành tuyệt sắc hồng nhan chi kỷ. Bất quá Dương Quá vẫn là khách khí trả lời: "Đông Phương cô nương khách khí, tiện tay mà thôi thôi." Thấy hỏa lôi hữu hiệu, hầu người anh lần nữa từ trong ngực lấy ra hai cái oanh thiên lôi. Oanh thiên lôi liền là vừa rồi bọn hắn sử dụng hỏa lôi, chỉ là quan bên trên cái này bá khí danh tự thôi. Dương Quá gặp bọn họ còn dám như thế, trong mắt tức giận lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn túc hạ giẫm một cái, kích thích một chút cục đá, tay trái lấy bội kiếm trôi kiếm một điểm trong đó một viên, cục đá lập tức đi như mũi tên đồng dạng bay về phía hầu người anh. Hầu người anh vừa định ném ra, lại bị cục đá đụng bay ra ngoài, vừa xuống đất liền phun ra một miệng lớn máu tươi, rõ ràng hít vào nhiều suất khí thiếu. Tại người hào thấy đây, doa đến liên tiếp lui về phía sau, hoảng hốt chạy vừa chạy trốn, ngay cả hầu người anh cũng mặc kệ. Đông Phương Bạch thấy Dương Quá xuất thủ, liền biết Dương Quá tất nhiên đột phá tông sứ cảnh. Dù sao bụi hoa lá rụng đều có thể đả thương địch thủ cũng không phải ai cũng có thể làm đến, không phải tiên tiên tông sư không thể. Lệnh Hồ Sung cách khá xa, lại một mực chú ý hầu người anh cùng tại người hào, ngược lại là không nhìn thấy là Dương Quá ra tay. Hắn đi vào Dương Quá bên người, có chút hiếu kỳ nói: "Là vị nào cao nhân xuất thủ, vậy mà tùy tiện liền giải quyết tứ tú thứ nhất?" Dương Quá cũng không giấu giếm, trực tiếp trả lời: "Là ta, đến lúc đó Dư Thương Hải tìm ngươi phiền phức, ngươi liền nói là ta là được rồi." Lệnh Hồ Sung cười cười, một mặt không tin nói ra: "Dương huynh đừng đùa ta, chính là sư phụ ta cũng chưa chắc có thể làm được, ngươi mới bao nhiêu lớn?" Dương Quá nhún vai, đã Lệnh Hồ Sung không tin, hắn cũng không quan trọng. Dù sao người hắn đã giết, cũng không sợ Dư Thương Hải tìm đến mình trả thù. Đông Phương Bạch liếc nhìn Dương Quá, tìm tòi nghiên cứu ý vị càng đậm. Bởi vì Dương Quá này diễn xuất, thấy thế nào cũng không giống người trong chính phái. Chính phái ở giữa đương nhiên cũng có tranh đấu, cũng có chém giết. Nhưng giống Dương Quá như vậy, không có chút nào lợi ích chi tranh tiện tay giết người, vẫn thật là không có. Vô luận là Dư Thương Hải diệt Phúc Y Tiêu cục cả nhà, vẫn là Tùng Sơn phái giết Lưu Chính Phong cả nhà, đều là căn cứ vào lợi ích xuất phát. Thậm chí Ngũ Nhạc hội minh luận võ đoạt giải nhất, cũng là bởi vì lợi ích. Dương Quá cũng đã nhận ra Đông Phương Bạch tìm tòi nghiên cứu, nhưng hắn không thể biểu hiện ra quá rõ ràng cảm giác. Không phải bị đối phương cho là mình dụng ý khó dò tiếp cận nàng, chưa chừng muốn bị nàng truy sát. Ngày kế tiếp, Lệnh Hồ Sung chuẩn bị trở về Hoa Sơn phái, liền mở miệng mời nói: "Dương Minh, muốn hay không đi Hoa Sơn bên trên du lịch? Chúng ta phía sau núi Tư Quá Nhai phong cảnh tú lệ, vẫn có thể xem là giải sầu tuyệt hảo chỗ." Dương Quá nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu cự tuyệt nói: "Không được, nếu là ta thật nghĩ đi xem một chút, mình đi liền có thể." Hắn lười nhắc cùng Nhạc Bất Quần liên hệ, đến lúc đó không tránh khỏi muốn bị đối phương thăm dò. Với lại Nhạc Bất Quần từ trước đến nay không thích Lệnh Hồ Sung kết giao một chút kỳ quái bằng hữu, hắn cũng không muốn cho Lệnh Hồ Sung tìm phiền toái. Lệnh Hồ Sung mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng trời sinh tính thoải mái, cũng là chưa phát giác thất lạc, chỉ là xông Dương Quá bật cười lớn nói: "Cũng tốt, vậy tại hạ liền cùng Dương huynh xin bái biệt từ đây, ngày khác hữu duyên giang hồ gặp lại." Dương Quá khẽ bước cằm: "Ngày khác hữu duyên gặp lại." Đêm đó, Dương Quá trong lúc rảnh rỗi,
liền ngồi một mình ở khách sạn nóc nhà đối nguyện tầm rượu. Nghĩ đến không biết Hoàng Dung tại Đào Hoa Đảo thế nào, phải chăng cũng tại tưởng nhầm mình. Hắn có chút nhập thần, liền kìm lòng không được ngâm lên. Hoa gian một bầu rượu, độc rót vô tướng thân. Nâng chén mời Minh Nguyệt, đối ảnh thành ba người. Thắng cũng không giải uống, ảnh đồ theo ta thân. Đúng lúc này, một bóng người phi thân đi vào Dương Quá trước người, người tới một thân lộng lẫy tơ lụa, có một trương nam nữ khó phân biệt mặt. Dương Quá nhìn lướt qua, liền nhận ra đối phương là Đông Phương Bạch. Nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có trước tiên mở miệng. Hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương muốn làm gì, vì sao đột nhiên cải trang tìm mình. Ngạch, khả năng không tính cải trang, Đông Phương Bạch có lẽ ngày thường chính là cái này cách ăn mặc, bởi vì nàng thần thái quá tự nhiên. Ngược lại là hôm qua bộ kia trang phục, có thể là ít có mới có thể mặc. Đông Phương Bạch cởi mở cười nói, vị huynh đài này thật có nha hứng, vậy mà một mình đối nguyện tầm rượu. Dương Quá không mặn không nhạt trở về câu, vậy các hạ chẳng phải là càng có nha hứng, lại nguyện ý tới tìm ta này nhảm chán người chuyện tiếng. Đông Phương Bạch cười cười, cũng không sinh khí. Huynh đài lại là nói sai, tại hạ là đến đòi chén rượu uống. Dương Quá cũng không keo kiệt, đem mình bích ngọc hồ lô hướng nàng ném một cái. Đông Phương Bạch tiện tay vừa tiếp xúc với, bích ngọc hồ lô liền bị nàng nắm trong tay. Cũng không để ý cùng Dương Quá phải chăng dùng qua, trực tiếp liền uống một ngụm. Uống xong mới thăm thẳm hỏi, huynh đài đối nguyện tầm rượu, thế nhưng là có tâm sự gì? Dương Quá nhìn xem thắng không, suy nghĩ có chút tung bay, nửa ngày hắn mới nhẹ nhàng trả lời. Yêu một người có lẽ chỉ cần trong nháy mắt, có thể quên một người có lẽ cả một đời cũng khó khăn. Đông Phương Bạch nhiều hứng thú nhìn Dương Quá một chút, hiếu kỳ nói, à, nghĩ không ra huynh đài vẫn là cái si tình người, lại không biết là bực nào tuyệt sắc mới có thể để cho huynh đài cầu mà không được. Dương Quá khỏe miệng có chút dương lên, không thấy chút nào thương tâm khổ sở. Hắn mặc dù tưởng niệm Hoàng Dung, có thể chỉ là tương tư thôi, cũng không phải thật thất ý ai nói ta cầu mà không được, chỉ là không thể không tạm thời tách ra một đoạn thời gian thôi. Với lại Dương Mô muốn lấy được người, còn không có thể trốn được ta trong lòng bàn tay. Chỉ là thiên hạ giai nhân tuy nhiều, lại không phải người nào đều có thể vào được ta mắt. Đông Phương Bạch nghe hắn này cực kỳ tự luyến lời nói, nhịn không được liếc mắt. Này khoác lác tuổi, thật sự là so với nàng Đông Phương Bất Bại tên tuổi còn phách lối. Tại hạ lại là không nghĩ tới, Dương Minh lại còn là cái như thế tự phụ người. Dương Quá cười cười, cũng không thèm để ý Đông Phương Bạch lời nói bên trong trầm trọng, ý hắn vị sâu xa nói, huynh đài, khi một người hiếu kỳ một người khác thời điểm, chính là nàng luân hãm bắt đầu. Đông Phương Bạch còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, có chút mới mẻ nói. Dương Minh lời này mặc dù kỳ quái, cẩn thận nghĩ đến cũng là có mấy phần đạo lý. Dương Quá không nhịn được nghĩ mắt trợn trắng, nếu là Hoàng Dung tại này, liền có thể nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại. Hắn ở đâu là tại cùng nàng nói đạo lý, bất quá là nhắc nhở đối phương không cần đối với mình quá hiếu kỳ thôi. Hắn đành phải càng thẳng thắn hơn nói ra. Huynh đài, Dương Mỗ đành phải nữ sắc, cũng đừng đối ta quá hiếu kỳ. Đông Phương Bạch nghe vậy đỏ mặt lên, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Thật sự là bị chơi khăm rồi, gia hỏa này nói chuyện như vậy quấn, vì mới biết hắn đến cùng muốn nói cái gì. Nghĩ đến mình còn ngây ngốc đồng ý, càng là hận không thể lập tức đào tẩu. Chỉ là nàng còn không có nhô ra cái này cổ quái ra hoàng ngọn nguồn, nàng đương nhiên không thể như vậy bỏ dở nửa chừng. Chương 46, lời nói trong đêm Đông Phương Bạch trừng mắt liếc hắn một cái, mới khinh thường nói yên tâm, ta một đại nam nhân, mới sẽ không đối ngươi có ý đồ gì. Dương Quá tựa như nhẹ nhàng thở ra, trêu chọc nói vậy là tốt rồi, ta nhìn huynh đài đối ta tựa hồ rất để bụng, còn tưởng rằng ngươi bị ta tuyệt thế bề ngoài chỗ khuynh đảo. Đông Phương Bạch liếc mắt, gia hỏa này làm sao như vậy tự phụ tự luyến, mang theo một cái mặt nạ, quỷ mới biết ngươi hình dạng thế nào. Với lại nàng là loại kia nhìn thấy tuấn nam liền đi bất động đường người sao? Còn bị ngươi quấn đảo, thật sự là dám thúi. Đông Phương Bạch không biết nói gì. Dương Minh vẫn luôn là như vậy tự luyến sao? Dương Quá nhún vai, nói thật ra luôn luôn không ai tin tưởng. Hắn không quan trọng trả lời. Bèo nước gặp nhau, huynh đài cần gì phải hỏi rõ ràng như vậy? Nếu là cảm thấy thú vị, liền tiếp xúc nhiều. Nếu là không thích, cùng lắm thì xem như chưa từng gặp phải. Đông Phương Bạch bị hắn này tiêu sái đến cực điểm lời nói hấp dẫn, nàng còn chưa hề gặp qua thú vị như vậy người. Nàng lại là uống một hớp rượu lớn, đem bích ngọc hồ lô ném trả lại Dương Quá rồi nói ra. Dương Minh mặc dù nói chuyện không đâu, có thể thực là cái rượu nhân. Dương Quá lười nhắc cùng nàng tranh luận, chính mình nói chuyện làm sao lại không đáng tin cậy. Hắn chỉ là chưa từng báo danh họ, cái khác nơi nào có nửa câu lời nói dối. Hắn liếc nhìn hồ lô, cũng uống một miệng lớn. Đa đối phương đều không để ý, hắn một cái nam nhân có cái gì tốt để ý hai người cứ như vậy đem hồ lô ném tới ném lui, một người một ngụm uống vào. Cũng không lâu lắm, trong hồ lô rượu liền uống xong. Dương Quá thu hồi bầu rượu, liền chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng Đông Phương Bạch ngay cả cái gì hữu dụng tin tức cũng không đánh tìm được, làm sao chịu cam tâm, thế là liền đề nghị. Đã ngươi uống rượu xong, vậy liền đổi ta đến mời ngươi uống rượu a. Dương Quá ngẩng đầu nhìn nàng một chút, nghĩ nghĩ cũng không cự tuyệt. Dù sao hắn trở về cũng không có việc gì, miễn cho lại suy nghĩ lung tung. Hắn gật đầu nói, cũng tốt, chỉ là đã trễ thế như vậy, chỉ sợ đã không có quán rượu bán rượu a. Đông Phương Bạch bình tĩnh nói, sợ cái gì, ta muốn rượu, còn không có không chiếm được. Hai người một đường dọc theo nóc nhà xê dịch này gọi, rất nhanh liền đi vào một nhà tiểu phường nóc nhà. Dương Quá nhìn nàng một cái, không xác thực tín đạo. Ngươi sẽ không muốn cứ như vậy chỗ a? Hắn tốt xấu là cái tông sư cao thủ, trộm hoàng cung đại viện thì cũng thôi đi, loại này tầm thường nhân gia đồ vật, hắn thật đúng là không xuống tay được. Đông Phương Bạch không quan trọng khoát tay nào nói, cái gì gọi là trộm, nói khó nghe như vậy, ta lưu lại bạc không coi là trộm. Dương Quá cũng không phải cổ hủ thế hệ, đã Đông Phương Bạch thả xuống được tư thái đi lấy, hắn cũng không thèm để ý là thế nào đến. Vậy được, nhớ kỹ lưu thêm một điểm, miễn cho để chủ quán thua lỗ. Đông Phương Bạch liếc hắn một cái nói, biết, Lệ Mề chậm chạp, ta còn có thể keo kiệt điểm ấy tiền bạc. Hai người một đường chạy vội, rất nhanh liền rời đi thành trấn. Dương Quá chỉ là đi theo Đông Phương Bạch, cũng là không thèm để ý nàng mang mình đi cái nào. Thời gian uống cạn chung trà về sau, hai người tới một mảnh ruộng đồng phụ cận. Đông Phương Bạch nhìn xem theo sát mình mà đến Dương Quá, nhịn không được tán dương một câu. Dương Minh mặc dù nói chuyện không đứng đắn, có thể khinh công quả thật không tệ. Nàng mặc dù không dùng toàn lực, nhưng cũng không phải bình thường tiên thiên sơ kỳ có thể theo kịp. Dương Quá có thể đuổi theo, có thể thấy được khinh công sát thực không kém. Dương Quá khỏe miệng có chút run rẩy, mình tại sao lại bị nàng dán lên không đáng tin cậy ân ký? Hắn nhịn không được bám một câu. Ngươi nói như vậy, thế nhưng là có khoe khoang hiểm nghi. Ta đều chỉ có thể đi theo phía sau ngươi, cái kia minh đài ngươi khinh công chẳng phải là càng hơn một bậc? Đông Phương Bạch nghĩ nghĩ, tựa hồ thật đúng là đạo lý này. Nàng cười cười, thần sắc tự nhiên nói, ngươi lại chưa từng hỏi qua ta họ gì tên gì, lại há biết ta lai lịch? Nói không chừng ta chính là người người nghe tin đã sợ mất mật ma đầu, có bực này khinh công cũng không đủ là lạ. Ngược lại là Dương huynh ngươi bừa bãi vô danh, lại có thực lực như thế, đương nhiên càng làm cho người hiếu kỳ. Dương Quá mặc dù biết nàng tên họ, nhưng nàng nam trang cách ăn mặc thân phận xác thực không có hỏi qua. Hắn liền thuận thế nói, a, cái kia minh đài đến cùng là người phương nào đâu? Đông Phương Bạch nhìn xem hắn hứng hờ bộ dáng, quyết định hù dọa hắn một cái. Nàng ra vẻ nghiêm túc nói, ta họ Kép Đông Phương, danh xưng bất bại, không biết Dương huynh có thể từng nghe qua. Dương Quá lại vượt quá nàng dự kiến một mặt bình tĩnh, tựa hồ căn bản muốn không để ý nàng vừa rồi nói lời nói. Dương Quá hiểu rõ gật đầu nói, Dương Mỗ tự nhiên là nghe qua, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương bất bại đại danh ai không biết. Đông Phương Bạch nhíu mày nói, ngươi là không tin ta nói? Dương Quá ngẩng đầu nhìn nàng một chút, thần sắc ung dung nói, vì sao không tin? Lại nói danh tự chỉ là một cái xưng hô, là ai có trọng yếu không? Đông Phương Bạch thần sắc có chút cổ quái, nàng còn là lần đầu tiên thấy Dương Quá dạng này người. Vô luận là chính cũng tốt, ta cũng được, biết mình danh hào về sau, không phải e ngại liền là cựu thị. Có thể giống Dương Quá dạng này, không thèm để ý chút nào còn là lần đầu tiên thấy. Giọng nói của nàng buồn bã nói, Đông Phương bất bại thế nhưng là ma giáo giáo chủ, người khác đều nói nàng giết người không chớp mắt, ngươi không sợ sao? Dương Quá thần thái tự nhiên nói, vì sao muốn sợ? Ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao muốn giết ta? Với lại người bên ngoài nói liền nhất định đúng không? Nói không chừng đều là tin đồn thôi. Hắn là thật không quan tâm, không nói hắn nghĩa phụ chính là Tây Độc Câu Dương Phong, chính cống người trong tà đạo. Chính là Hoàng Dung cha Hoàng Dược Sư, không phải cũng được người xưng là Đông Tà sao? Bây giờ đối phương liền muốn biến thành hắn cha vợ, hắn chẳng phải là trong tà đạo tà đạo. Đông Phương Bạch vốn còn muốn chờ Dương Quá sợ hãi lúc, liền lừa hắn nói mình chỉ là đùa hắn. Kết quả thấy Dương Quá thật không thèm để ý, nàng cũng liền lười nhác giải thích. Nàng thật sâu liếc nhìn Dương Quá, ngữ khí nghiêm túc mấy phần. Ngươi rất đặc biệt, khó trách trước đó dám khen bên dưới như thế cửa biển, nói không có ngươi không chiếm được nữ nhân. Dương Quá nghe vậy có chút xấu hổ, hắn đáp ý nhất liền là đạt được Hoàng Dung thể sát tinh thần. Nhưng loại này sự tình không tốt đối với người nói, chỉ có thể chê cười nói. Say rượu cùng luôn, Đông Phương Minh cũng đừng chế nhạo ta. Đông Phương Bạch bây giờ lại là không cảm thấy Dương Quá cùng bội, nàng ngược lại thật sự là muốn gặp hắn một chút khoe khoang hình dạng. Thế là liền nửa là thăm dò, nửa là chân thành nói. Không có, ta ngược lại thật ra tin tưởng Dương Minh. Bất quá ta càng hiếu kỳ Dương Minh hình dạng, có thể làm cho Dương Minh tự tin như vậy. Dương Quá cười cười, cũng không có vội vã đáp ứng, hắn mang theo vài phần cảm khái nói, đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Dương Mỗ cho dù túi ra lại như thế nào ưu tú, nếu là bên trong không có vật gì, lại có mấy người để ý. Đương nhiên hắn nói mấy người là chỉ những cái kia tập hợp thiên địa chi linh tú nữ tử, mà không phải cô gái tầm thường. Đông Phương Bạch cũng thì thào đọc một lần, trước mắt lại là sáng lên. Đối phương vô luận là lời nói cử chỉ, vẫn là đăm chiêu suy nghĩ đều để nàng cảm giác đặc biệt. Nàng từ đấy lòng gật đầu phụ hòa nói, Dương Minh quả nhiên thú vị rất, lần này kiến giải quả thật làm cho ta cảm giác mới mẻ. Túi ra cho dù tốt, cuối cùng chỉ là túi ra. Chương 47, kiếm vũ bất quá. Đông Phương Bạch lời nói xoay chuyển, ánh mắt sáng ngời theo dõi hắn nói. Chỉ là Dương Minh càng là nói như thế, ta ngược lại thật ra càng là hiếu kỳ Dương Minh hình dạng. Dương Minh dạng này người, nghĩ đến kinh thường nói dối. Cái kia Dương Minh chẳng phải là có vẻ như Phan An, mặt như Tống Ngọc. Dương Quá giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái, cũng là không còn một mực cự tuyệt, chỉ là nói như vậy. Muốn nhìn cũng có thể, nhưng là không thể nhìn không. Đông Phương Bạch có chút nhíu mày, có chút không vui nói. Nói đi, muốn cái gì? Nghĩ đến ngươi cũng chướng mắt một chút tiền tài, chẳng lẽ coi trọng Quý Hoa Bảo Điện? Dương Quá vừa uống một hớp rượu, kém chút không có bị sặc chết. Hắn liên tục ho khan vài tiếng, lúc này mới thong thả lại sức, có chút tức giận nói. Ngươi chính là đưa ta cũng không cần. Ta có kiểu thê mỹ quyến chờ lấy ta, sao lại luyện cái kia đổ bỏ Quý Hoa Bảo Điện? Đông Phương Bạch như có điều suy nghĩ, trực tiệt khi nói ra. Xem ra ngươi biết không ít chuyện, vậy mà minh bạch Quý Hoa Bảo Điện là võ công gì? Dương Quá hứng hở trả lời. Chuyện thiên hạ ta không biết rất nhiều, nhưng ta không biết bí mật lại không nhiều. Đông Phương Bạch xem thường nói. Thật sự là thích nói quá lác, vậy ngươi liền nói một chút 80 năm trước thần giáo thập trưởng lao tiến đánh Hoa Sơn, rõ ràng là có chuẩn bị mà đi, vì sao cùng Ngũ Nhạc kiếm phái người cùng nhau biến mất? Cũng đừng nói là đồng quy vu tận, lúc ấy Ngũ Nhạc kiếm phái khẳng định không phải là đối thủ. Dương Quá cười cười, ý vị thâm trường nói. Đông Phương huynh đều biết còn hỏi cái gì? Đông Phương Bạch sầm mặt lại, mặt không chút thay đổi nói. Ta biết cái gì? Đừng cho ta nghiền ngẫm từng chữ một. Cùng hắn nói chuyện thật sự là đủ phiền, lão là nói chút không đầu không đuôi lời nói, ra vẻ mình rất đần. Nàng tự xưng là thông minh hơn người, lại có chút theo không kịp giá hỏa này cổ quái ý nghĩ,
không buồn xấu hổ thành giận mới là lạ. Dương Quá thở dài, càng phát ra tưởng niệm Hoàng Dung. Có đôi khi mình chỉ cần nói nửa câu lời nói, đối phương liền có thể minh bạch mình ý tứ. Hắn trực tiệt khi nói ra, đã sớm chuẩn bị, nhưng như cũ có đi không về, tất nhiên là chúng an toàn. Nghĩ đến những cái kia Ngũ Nhạc kiếm phái người cũng lại chưa xuất hiện đi, cũng không liền là cùng Ngũ Nhạc kiếm phái đồng quy vu tận sao? Đông Phương Bạch đỏ mặt lên, làm sao càng cùng gia hỏa này tiếp xúc, liền ra vẻ mình càng đần. Nàng đã nhìn ra Dương Quá có chút mất hết cả hứng, chớ đến sinh ra mấy phần không cam lòng. Đối phương rõ ràng là tưởng niệm cái kia không biết là ai nữ tử, chẳng lẽ lại mình thật không bằng đối phương. Nàng ra vẻ nhẹ nhõm, hướng hờ hỏi: "Dương huynh thế nhưng là đang suy nghĩ người trong lòng, nàng là cái dạng gì người, vậy mà để Dương huynh như thế nóng ruột nóng gan?" Dương Quá ngẩng đầu nhìn nàng một chút, tự tiếu phi tiểu nói: "Đông Phương huynh, thật đừng với ta quá hiếu kỳ." Đông Phương Bạch lại nghĩ tới trước đó hắn nói lời này hàm nghĩa, lập tức có chút xấu hổ, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi đủ rồi, không muốn nói đừng nói là." Dương Quá không còn đùa nàng, chỉ là có chút buồn bã nói: "Nàng rất tốt, luôn luôn có thể minh tâm ta ý, biết ta buồn vui. Chỉ là ta cùng nàng còn có một đoạn trở ngại cần gỡ ra, nếu không nàng cuối cùng sẽ không khoái hoạt." Đông Phương Bạch thấy hắn nhắc lên người trong lòng lúc, trong mắt tràn đầy nu tình, tâm lý chẳng biết tại sao có chút không thoải mái. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói nàng liền ưa thích Dương Quá, chẳng qua là cảm thấy mình bị người hạ thấp xuống. Dù sao mình cùng Dương Quá nói chuyện, nhưng không có Dương Quá nói loại này tâm ý tương thông cảm giác. Đông Phương Bạch chợt lại không muốn biết những thứ này, thế là ngược lại nói ra: "Đã Dương huynh cũng không muốn thần công bí tịch, lại không biết Dương huynh muốn như thế nào?" Dương Quá quan sát tỉ mỉ nàng một lần, ánh mắt bên trong hiện lên tán thưởng, ngược lại để Đông Phương Bạch sinh ra mấy phần khác cảm giác. Cũng may Dương Quá ánh mắt thanh tịnh, nếu không nàng đều coi là Dương Quá thích Nam Phong. Dương Quá cười cười, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Trăng sáng nô lên cao, như thế ngày tốt cảnh đẹp, nếu là có thể một bên uống rượu, một bên thưởng thức kiếm vũ, chẳng phải là phảng phất giống như thiên thượng nhân gian?" Đông Phương Bạch nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, luôn cảm thấy gia hỏa này là cố ý, nếu như không phải trong mắt của hắn không có cực nóng, nàng đều coi là đối phương nhìn thấu mình cải trang. Bất quá nghĩ nghĩ, nàng vẫn là cắn cắn môi đáp ứng xuống: "Tốt, thanh kiếm cho ta, ta liền tới một đoạn luyện vũ cho người trợ hứng." Dương Quá cũng không do dự, trực tiếp đem thanh minh kiếm đã đánh qua, ngược lại để Đông Phương Bạch lại xem trọng mấy phần. Người trong giang hồ phàm là luyện kiếm, không nói thích kiếm như mạng, nhưng quyết định sẽ không dễ dàng đem bội kiếm giao cho người bên ngoài. Dương Quá có thể như thế hào sảng, liền không phải bình thường người nhưng so sánh. Đông Phương Bạch cũng không khách khí, tiếp nhận bội kiếm liền là tốt hạ một điểm, phi thân đi vào khoảng cách Dương Quá hơn 10 bước bên ngoài chuẩn bị bắt đầu mua kiếm. Chỉ thấy Đông Phương Bạch người nhẹ như yến, tại bồ công anh trong bụi hoa xuyên toa. Bàn tay như ngọc trắng cầm kiếm lại vừa mà hữu lực, cũng không giống như cô gái tầm thường như vậy yếu đuối. Theo cổ tay nàng chuyển động, thanh minh kiếm mang theo từng trận kiếm khí, đem bổ công anh cuốn bắt đầu. Nàng lần nữa mũi chân một điểm, nhảy vào cái kia biển hoa bụi bên trong, bắt đầu theo gió mua kiếm. Dưới ánh trăng, nàng đứng thẳng dáng người tại trong biển hoa huyền chuyển mấy múa. Theo nàng nhẹ nhàng lưu mỹ, phiêu hốt như tiên giang múa, ngược lại thật sự là có mấy phần tiên tử trước khi phạm cảm giác. Khẽ múa tức thôi, Dương Quá vỗ tay tán dương: "Đông Phương huynh quả nhiên không tầm thường, nếu là nữ tử, chỉ sợ cũng vị thiên thu tuyệt sắc." Vừa rồi thấy Đông Phương huynh mua kiếm, Dương Mô còn tưởng rằng tiên tử hạ phàm đâu, kém chút để nào đó hoài nghi mình phải trang giới tính có vấn đề. Đông Phương Bạch thấy hắn như thế khen mình, tâm lý có chút tự ngạo. Chỉ là đằng sau lời nói nghe luôn cảm giác không đúng, tựa hồ là đang đùa giỡn mình. Nàng cũng lười đi đoán, chỉ là thản nhiên nói: "Tốt, rượu cũng uống, kiếm vũ cũng thưởng thức, có phải hay không nên lộ ra chân dung?" Dương Quá mỉm cười: "Thật sự hiếu kỳ như vậy, cũng đừng say mê ta, vậy ta coi như sai lầm lớn. Cổ nhân từ trước đến nay có thích nam phong người, hắn lời này cũng không có gì kỳ quái." Đông Phương Bạch hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, mặt không chút thay đổi nói: "Làm sao, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết?" Dương Quá không còn đùa nàng, chỉ là buồn bã nói: "Dương Mô từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng, làm sao lại nói chuyện không tính? Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, đã ngươi khăng khăng như thế, liền làm thỏa mãn ngươi ý." Nói xong tay phải nâng lên, chậm rãi. Dù là Đông Phương Bạch đã sớm chuẩn bị, thật là nhìn thấy cái kia mạo thắng Phan An Tuấn lãng khuôn mặt, vẫn là sửng sốt. Nửa ngày Đông Phương Bạch có chút đỏ mặt quay đầu lại. Không nghĩ tới mình đường đường một cái ma giáo giáo chủ vậy mà lại bị sắc đẹp hoàng hồn. Dương Quá thấy thế còn cố ý trêu chọc nói: "Ngươi nhìn, ta mới nói không nên quá hiếu kỳ, ngươi lại còn đỏ mặt, chẳng lẽ thật bị ta mê hoặc?" Đông Phương Bạch lập tức trợn mắt nhìn về phía hắn, có chút thẹn quá thành giận nói: "Mê cái đầu của ngươi, ai bảo ngươi một đại nam nhân sinh bộ dáng như vậy, ta lúc này mới chăm chú nhìn thêm, bất quá là nhân chi thường tình thôi." Dương Quá cũng không muốn thật giận này ngạo kiểu giáo chủ, thế là không còn đùa nàng. Hắn có chút gật đầu nói: "Đông Phương huynh nói có lý, chỉ là như vậy mạo chính là cha mẹ cho, ta lại là bất lực." Chương 48, hồi nhạn lâu ngắn ngủi trầm mặc về sau, Đông Phương Bạch lúc này mới có chút cảm khái nói: "Khó trách Dương huynh dám lớn tiếng, thiên hạ liền không có không chiếm được nữ nhân. Chỉ bằng Dương huynh hình dạng liền thành công một nửa, còn lại một nửa lấy Dương huynh đặc biệt như vậy tính tình, xác thực không có mấy cái nữ tử ngăn cản được." Dương Quá cười ha hả, không muốn nói chuyện nhiều cái này. Hắn chuyển đổi đề tài hỏi: "Đông Phương huynh bên dưới hát một ngày, nghĩ đến không phải là vì đến đi dạo đi, không biết tiếp xuống chuẩn bị làm gì?" Đông Phương Bạch nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nói: "Làm sao, ngươi cũng là người trong chính đạo, sợ ta đối với mấy cái này võ lâm chính đạo bất lợi?" Dương Quá nhún vai một cái nói: "Chỉ là hiếu kỳ thôi, ta không phải là đại minh người. Mặc dù các hướng săn sát, nhưng riêng phần mình nhân vật giang hồ cũng sẽ không xông loạn. Ngoại trừ những cái kia độc hành hiệp, các phái sẽ rất ít đi hướng hắn hướng.
không phải là không thể đi, mà là không dễ dàng. Dù sao các hướng ở giữa các phái địa bàn phần lớn đều đã cố định, đi cũng dễ dàng gặp xa lánh. Với lại mỗi triều đều đang cực lực cân bằng riêng phần mình giang hồ ở giữa tranh đấu, tận lực không cho giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu. Một chút cường đại môn phái đương nhiên có thể không nhìn những quy củ này, có thể cường đại môn phái cũng không đáng cải biến trụ sở. Dù sao cổ nhân đối tổ tông cơ nghiệp nhìn vẫn là rất nặng, như không phải bạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đông Phương Bạch lộ ra giật mình thần sắc, khó trách Dương Quá đối chính tà góc nhìn cũng không thèm để ý đã không phải người trong chính đạo, làm gì đi đánh nghe những này, chẳng lẽ lại muốn lội lần này vũng nước đủ. Dương Quá thấy nàng không muốn nói, cũng lười hỏi nhiều, thuận theo gật đầu nói. Cũng thế, đã dạng này, vậy liền coi như ta không có hỏi qua. Đông Phương Bạch không muốn nói mình hành tung, nhưng lại muốn hỏi một chút Dương Quá tiếp xuống chuẩn bị đi đâu, thế là ra vẻ không thèm để ý thử dò xét nói. Cái kia Dương huynh chuẩn bị đi cái nào nhàn du lịch? Dương Quá cũng không giấu giếm, trực tiếp trả lời. Nghe nói Lưu Chính Phong tại Hành Dương thành chậu vàng rửa tay, tại hạ muốn đi xem náo nhiệt. Đông Phương Bạch cổ quái nhìn hắn một cái, như có điều suy nghĩ nói. Làm sao, ngươi cùng Lưu Chính Phong nhận biết? Dương Quá khẽ lắc đầu nói. Không biết, chỉ là muốn đi xem một chút đến một chút náo nhiệt, miễn cho trong lúc rảnh rỗi lại suy nghĩ lung tung. Đông Phương Bạch thật có nhiều tò mò rồi, cái dạng gì người có thể làm cho Dương Quá mong nhớ ngày đêm? Nhưng là loại này bắt quái sự tình, hỏi một lần là đủ rồi, nàng cũng không tốt hỏi lại. Dương Quá thấy rượu cũng uống đến không sai biệt lắm, liền đứng lên nói. Đêm nay đa tạ Đông Phương huynh rượu ngon cùng kiếm vũ, nếu như đã uống tận hứng, vậy chúng ta xin từ biệt, ngày sau giang hồ gặp lại. Đông Phương Bạch khẽ bước cằm, nhẹ nhàng trả lời. Tốt, hữu duyên giang hồ gặp lại. Nhìn xem Dương Quá đột nhiên rời đi bóng lưng, Đông Phương Bạch thấp giọng lẩm bẩm nói. Hữu duyên gặp lại, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ gặp nhau, lại không biết ngươi bất ngờ đúng không? Nói xong cũng không tại dừng lại, quay người nhẹ lướt đi. Lại nói Hằng Sơn phái Nghi Lâm ở nửa đường cùng sư phó tẩu tán, bị Điền Bá Quang bắt cóc qua một lần, sau đó bị lệnh Hồ Sung cứu được. Chỉ là nàng cố gắng thật sự vận khí không tốt, đi tại Hành Sơn thành đầu đường lần nữa gặp được Điền Bá Quang. Điền Bá Quang một phen đùa giỡn về sau, mang theo nàng liền đi tới Hồi Nhạn lâu. Cùng lúc đó, Hồi Nhạn lâu bên ngoài lệnh Hồ Sung cho một người xa lạ giải vây về sau, cũng tới lâu. Vừa mới bước vào, chỉ thấy Điền Bá Quang đang khi dễ Nghi Lâm, buộc nàng nhậu nhẹt. Lệnh Hồ Sung thấy thế, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Này Hằng Sơn sư muội thật sự là không may, vậy mà lại bị Điền Bá Quang bắt lấy. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra chính mình lại phải xen vào việc của người khác. Lệnh Hồ Sung đến gần về sau, cầm lấy trên bàn đũa liền gõ hướng Điền Bá Quang tay, đem đối phương chụp vào Nghi Lâm tay đánh mở. Hai người một trận hồ ngôn loạn ngữ, đem Nghi Lâm nghe sửng sốt một chút, thật đúng là cho là mình là ôn thần phụ thể. Đúng lúc này, Thái Sơn phái trưởng môn Thiên Môn đạo trưởng lao đến. Hắn nhìn xem Điền Bá Quang âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi chính là dâm tặc Điền Bá Quang." Điền Bá Quang cũng không phủ nhận, chỉ là lại là một trận nói qua mình, thẳng đem Thiên Môn đạo trưởng khí không được. Thiên Môn đạo trưởng lười nhắc cùng hắn nói nhảm, chỉ là nghĩa chính ngôn từ nói: "Hôm nay ta muốn vì võ lâm trừ hại." Nói xong rút kiếm liền đâm. Điền Bá Quang cũng không sợ, đứng dậy rút đao liền là chế độ một, sau đó vung đao liền quét về phía hắn cái cổ. Thiên Môn đạo trưởng hiển nhiên không nghĩ tới Điền Bá Quang đao pháp nhanh như vậy, chỉ có thể nhấc kiếm đứng ở trước người ngăn cản. Bất quá hắn thực lực thường thường, trực tiếp bị đánh lui ba bước. Thiên Môn hiển nhiên là cái cực kỳ thích sĩ diện người, chỗ nào chịu được tại trước mặt tiểu bối bị Điền Bá Quang đánh lui, lần nữa vọt tới trước cùng Điền Bá Quang cận chiến. Hai người đấu mười mấy chiêu về sau, Điền Bá Quang nhấc đao về lên, đem Thiên Môn bội kiếm tạo nên, sau đó lấy thân đao ở tại trên thân cắt vỗ một cái, đem đánh lui. Lệnh Hồ Sung mỗi ngày môn đạo dài không phải là đối thủ, vội vàng đi qua đỡ dậy hắn. Thiên Môn sắc mặt khó coi, cũng không biết là thụ thương dẫn đến, vẫn là bị Điền Bá Quang nhục nhã bố trí. Hắn đẩy Lệnh Hồ Sung, tức giận bất bình nói: "Lệnh Hồ Sung, tưởng cho ngươi vẫn là Hoa Sơn đại đệ tử, vậy mà cùng loại người này làm bằng hữu, đơn giản cho chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái hổ thẹn." Lệnh Hồ Sung vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương vậy mà nói mình như vậy. Điền Bá Quang ngược lại là nhìn không được, hắn tràn đầy rêu cợt nói: "Tiểu tử này không giúp ngươi, ngươi nhất định phải chết." Nói xong một cước đá ra, đem Thiên Môn đá xuống lầu 2. Lệnh Hồ Sung thấy thế, vội vàng đi vào lan can chỗ xem xét. Đã thấy tách ra không lâu Dương Quá vừa vặn đi đến, một tay để lại Thiên Môn đạo trưởng phía sau lưng, đem hắn tiếp nhận. Dương Quá mới vừa vào đến, chỉ thấy một bóng người từ phía trên bay ra. Hắn vô ý thức đưa tay, vừa vặn bắt lấy đối phương bay ngược xuống phía sau lưng. Chợt lắc đầu, đem chưa tỉnh hồn Thiên Môn để xuống. Thiên Môn đạo trưởng đứng vững về sau, hướng Dương Quá chắp tay nói cảm ơn. "Đa tạ huynh đại viện thủ tri ân." Dương Quá khoát tay nào nói: "Không cần, nào đó cũng không phải cố ý cứu ngươi, chỉ là vừa tốt ngươi bay đến trước mặt ta." Thiên Môn có chút xấu hổ, nhưng Dương Quá vừa cứu được hắn, hắn cũng không tốt nổi giận. Lệnh Hồ Sung thấy Dương Quá đến, nghĩ thầm lần này không dùng bị Điền Bá Quang chặt mấy đao. Mặc dù không xác định Dương Quá thực lực, có thể nghĩ đến dám một mình hành tẩu giang hồ, nhất thiếu cũng có hậu thiên tiểu tông sư thực lực. A Điền Bá Quang đao pháp mặc dù không tệ, có thể chưa chắc có sư nương lợi hại, nghĩ đến tu vi cao nhất không qua đi thiên trung kỳ. Trong giang hồ, đại đa số đều là hậu thiên tiểu tông sư chiếm đa số, tiên thiên tông sư đã coi như là một phái trụ cột. Cho dù thiếu Lâm võ đàng, cũng chưa thấy đến có mấy cái tiên thiên tông sư. Hắn hướng Dương Quá hô: "Dương Minh, mau tới hỗ trợ, ta sắp bị người chém chết." Dương Quá thấy hắn trung khí mười phần, biết hắn đoán chừng lại là gây chuyện muốn tìm giúp đỡ. Hắn lắc đầu, thật cũng không cự tuyệt. Huống hồ hắn từ trước đến nay không thích dâm tặc, Điền Bá Quang mặc dù không giống Vân Trung Hạc Chi Lưu như vậy để cho người ta chán ghét, thế nhưng không có cảm thấy hắn là mặt hàng nào tốt. Thiên Môn đạo trưởng vốn định rời đi, có thể thấy được Dương Quá tựa hồ chuẩn bị thu thập Điền Bá Quang, liền cũng đi theo.
nếu là Dương Quá không địch lại, hắn chính là bỏ cả mặt mũi cũng muốn lấy cỡ nào lần thiếu. Mặc dù Dương Quá thái độ không được tốt, nhưng dù sao cứu mình, hắn cũng không phải vong ân phụ nghĩa thế hệ. Chương 49, Loa Toàn Cửu Ảnh. Dương Quá nghiêng đầu nhìn đối phương một chút, ngược lại là đối nó cảm quan tốt một điểm. Ngày này môn đạo dài mặc dù thường xuyên không phân phải trái, nhưng thực chất bên trong vẫn có chút trưởng nghĩa, chỉ là làm người ngốc một chút. Điền Bá Quang nghe lệnh Hồ Sung biện minh, cũng không phải Ngũ Nhạc kiếm phái cao thủ, thế là không để ý nói ra. Lệnh Hồ Sung, người hộ giúp đỡ đến cũng vô dụng, chẳng lẽ lại còn có thể là ta Phong Lưu Phong Khoáng, Ngọc Thụ Lâm Phong Tiểu Điền Điền đối thủ? Lệnh Hồ Sung trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng là vẫn vô trường thành thế nói. Điền Bá Quang, ta khuyên ngươi vẫn là mau trốn, vị này Dương huynh cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Điền Bá Quang thuộc về là loại kia không thấy không quan tài không rơi lệ người, nghe vậy chỉ là cười ha ha nói. Lệnh Hồ huynh ít đến bộ này, ta Điền Bá Quang độc hành vạn dặm sợ qua ai đến? Dương Quá chậm rãi lên lầu, ngữ khí lạnh nhạt nói, có đúng không? Đó là ngươi chưa thấy qua cao thủ chân chính thôi. Điền Bá Quang nghe vậy quay đầu nhìn về phía Dương Quá, chỉ là Dương Quá mặt nạ che hơn phân nửa khuôn mặt, cái gì cũng nhìn không ra đến. Hắn khẽ cau mày nói, ngươi là ai? Trên giang hồ tựa hồ chưa nghe nói qua ngươi nhân vật như vậy. Dương Quá không đáp, mà là hỏi ngược lại, ngươi mới vừa nói mình Phong Lưu Phong Khoáng, Ngọc Thụ Lâm Phong. Điền Bá Quang vỗ lồng ngực, tràn đầy tự luyến chi sắc. Làm sao? Chẳng lẽ ta không phải sao? Dương Quá lại bắt đầu ác miệng hình thức. Ngươi không xứng, ngươi không phải Phong Lưu, là Hạ Lưu. Nghi Lâm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Dương Quá quay đầu nhìn lại, đã thấy tiểu nhi cô thanh tú tuyệt tục, dung mạo chiếu người, thân hình thướt tha, đúng như minh châu mỹ ngọc, tinh khiết không khiết, thực là một cái tuyệt lệ mỹ nhân. Hắn lập tức sáng tỏ, này nghĩ đến liền là cái kia Nghi Lâm. Điền Bá Quang thấy hắn như thế rèm pha mình, lại tốt giống như coi trọng Nghi Lâm, liền cũng rêu cợt nói, ta nhìn các hạ cùng ta cũng kém không được nhiều ít, nói không chừng cũng là coi trọng này tiểu nhi cô. Nghi Lâm thấy hắn như vậy bố trí mình, phồng má giúp hung hăng trừng mắt Điền Bá Quang. Chỉ là này bộ dáng khả ái, mảy may biểu hiện không ra hung ác, ngược lại để cho người ta không nhịn được nghĩ khi dễ. Dương Quá nhìn thấy nàng, liền nghĩ tới mình đã từng khi dễ qua Lục Vô Song. Hắn âm thầm thở dài, cũng không biết nha đầu kia hiện tại như thế nào. Dương Quá thu hồi suy nghĩ, không mặn không nhạt nói ra, cùng ngươi thảo luận những vấn đề này, thật sự là có nhục ta ngày thường tác phong. Hắn là thật phong lưu, cũng không giống như là Điền Bá Quang bất quá là thấp hèn, chỉ là quấn lấy người ta thân thể mà thôi. Nếu là không chiếm được mỹ nhân phương tâm, chỉ là nhục thể vui thích lại có gì niềm vui thú? Liên tựa như thiên hạ nữ tử, hình dạng xuất chúng giả đến không hết, nhưng vì sao cũng chỉ có số ít người đáng giá ghi khắc? Bởi vì các nàng đều là tập hợp thiên địa chi linh tú nữ tử, mỗi người đều có đặc sắc, mà không phải chỉ có một thân đẹp mắt túi ra. Điền Bá Quang không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là biết Dương Quá xem thường hắn. Hắn tràn đầy khó chịu nói, tiểu tử, xưng tên ra, ta Điền Bá Quang không giết hạ người vô danh. Dương Quá khẽ nhíu mày, hơi không kiên nhẫn nói, ngươi không xứng hỏi Dương mô tên, lưu lại người mau cút. Điền Bá Quang bị hắn khí nổi trận lôi đình, chỉ cảm thấy trong lồng ngực bực mình. Hắn ngày bình thường cũng coi là nhanh mồm nhanh miệng, biết ăn nói, có thể người này nói như thế nào như thế đáng giận, thật nghĩ xé nát hắn miệng. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa, chúng ta so tài xem hư thực. Hắn sợ nói thêm gì đi nữa, mình liền bị hắn tức chết. Lệnh Hồ Sung trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Quá, còn kém ôm quyền nói bội phục. Hắn ngược lại là có thể cả chút vai lý tà thuyết, cũng có thể móc lấy con mắng chửi người. Nhưng giống Dương Quá dạng này, một câu liền có thể tức chết cá nhân, hắn thật đúng là sẽ không. Cũng không biết Dương huynh cái này ác miệng bản sự từ nơi nào học được, thật là khiến người ta hâm mộ. Dương Quá cũng không nói chuyện, lặng lặng nhìn xem Điền Bá Quang, thẳng đem hắn nhìn có chút không thoải mái. Điền Bá Quang bị hắn nhìn có chút run rẩy, chỉ cảm thấy gia hỏa này làm sao quỷ dị như vậy. Nói chuyện có thể tức chết người, không nói lời nào cũng có thể hù chết người. Hắn hít một hơi thật sâu, thân hình trước ướp, tay phải vừa nhấc vung đao liền chạm. Lệnh Hồ Sung thấy Điền Bá Quang tốc độ cực nhanh, không tự giác hô, Dương huynh cẩn thận, hắn khinh công cùng đao pháp rất tốt. Dương Quá nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, có chút nghiêng người tránh đi, ngay cả bên hông kiếm đều chẳng muốn nổ. Tay phải hắn một trường bô hướng Điền Bá Quang cánh tay, đẩy ra hắn quét ngang mà đến đoàn đao, tay trái trực kích hắn lồng ngực. Điền Bá Quang biến sắc, đành phải ngang tay ngăn tại trước người. Chỉ nghe rên lên một tiếng, Điền Bá Quang bị đẩy lui 4-5 bước, cảm giác cánh tay trái tựa như nhanh gãy mất đồng dạng. Lệnh Hồ Sung thấy Dương Quá không kịp rút kiếm, còn tưởng rằng hắn phải ăn thiệt thòi. Lại không nghĩ Dương huynh thực lực như thế cao minh, tay không liền có thể thu thập Điền Bá Quang. Dễ dàng như vậy, sư phụ mình đều chưa hẳn làm được, trừ phi là đem Tử Hà thần công xuất ra. Hắn không khỏi nhíu mày suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ hôm đó giết hầu người anh người thật là Dương huynh? Nghi Lâm từ Điền Bá Quang động thủ liền dọa đến hai tay che mắt, tựa hồ sợ hai thấy Dương Quá máu phun ra 5 bước đồng dạng. Khi nàng nghe được tiếng rên rỉ, lại nhịn không được ngón tay mở ra một tia khe hở lặng lẽ nhìn giữa sân tình huống. Thấy Dương Quá không có việc gì, tâm lý thở phào một hơi. Vô luận Dương Quá là ai, có thể nếu là tới cứu mình, nàng đương nhiên không hy vọng đối phương xảy ra chuyện. Thật giống như lần trước Lệnh Hồ Sung vì cứu nàng bị thương, trong nội tâm nàng cũng âm thầm khổ sở. Dương Quá thần thái tự nhiên, chỉ là thản nhiên nói, còn đánh sao? Nếu không có hôm nay có Hàng Sơn đệ tử tại, không tốt trong khi mặt giết người, ta không ngại giết ngươi. Dương Quá tự nhiên nhìn thấy Nghi Lâm cái kia khả ái vô cùng động tác, cũng đoán được này tiểu nhi cô đoán chừng chưa thấy qua người chết, bởi vậy cũng lười giết Điền Bá Quang. Điền Bá Quang lạnh cả tim, chỉ là trở ngại mặt mũi, không cam lòng như vậy thối lui. Dù sao hai người vừa mới giao thủ, hắn liền dọa đến chạy trối chết, về sau còn có cái gì mặt mũi hành tẩu giang hồ? Điền Bá Quang cắn răng, còn không chịu cứ như vậy rút đi. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định lấy mình nhanh chóng thân pháp đến cùng Dương Quá chiến đấu.
Trong lòng lập kế hoạch về sau, hắn không do dự nữa, thân hình nhanh chóng trước cướp. Bất quá hắn không đội mà xuất đao, dù sao còn không xác định đối phương có thể hay không ứng đối tự nhiên. Xuất đao tất nhiên có sơ hở, hắn muốn thăm dò rõ ràng đang xuất thủ. Dương Qua thấy hắn còn không chịu bỏ qua, vây quanh mình trên nhảy dưới tránh, liền cũng không đội mà động thủ, chỉ là lặng lặng tại chỗ đứng đấy bất động. Điền Bá Quang thấy hắn không phản ứng chút nào, còn tưởng rằng Dương Quá khinh công thân pháp rất kém cỏi, thế là tìm một cơ hội từ phía sau công hướng Dương Quá. Lệnh Hồ Sung trong lúc trầm tư cũng không chú ý tới bên này, ngược lại là một mực chăm chú nhìn bên này. Nghi Lâm kinh hô một tiếng, tựa hồ lo lắng Dương Quá bị Điền Bá Quang gây thương tích. Dương Quá thần sắc cung dung, thân hình khẽ nhúc nhích, chỉ là lại tốt giống như chẳng hề làm gì. Khi Điền Bá Quang lưỡi đao sắp xẹt qua Dương Quá lúc, lại nghe thấy sau lưng chuyển đến một thanh âm, có đúng hay không rất cao hứng, cho là mình thắng. Điền Bá Quang vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể nghe thấy sau lưng âm thanh, chỉ cảm thấy tựa như gặp quỷ đồng dạng. Khi hắn lần nữa nhìn hướng chính phía trước Dương Quá thân ảnh lúc, đã thấy phía trước Dương Quá thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Chương 50, chương trị của mộ phái khinh công từ trước đến nay rất tốt, chỉ là thân pháp kém chút. Chỉ là cổ mộ phái không có đỉnh cấp thân pháp, nhưng cửu âm chân kinh bên trong có. Loa toàn cửu ảnh làm cửu âm chân kinh bên trong tốt nhất thân pháp, cho dù đặt ở trong giang hồ cũng là đỉnh cấp thân pháp võ học, Dương Quá đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vừa rồi hắn chính là sử xuất loa toàn cửu ảnh, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo huyết ảnh, trong chốc lát đi tới Điền Bá Quang sau lưng. Tại Điền Bá Quang rất là e ngại trong ánh mắt, Dương Quá một trưởng vô ở sau lưng hắn, đem đánh bay ra ngoài. Lệnh Hồ Sung nghe thấy Điền Bá Quang tiếng kêu thảm thiết, lập tức lấy lại tinh thần. Thấy Dương Quá còn muốn động thủ, hắn liền vội vàng tiến lên mấy bước, có chút không đành lòng nói: "Dương Minh, tha hắn lần này a." Hắn cùng Điền Bá Quang dù sao quen biết một trận, thật thấy hắn chết ở trước mắt, cũng có chút không đành lòng. Dương Quá dương bước, nhàn nhạt trả lời: "Dương Mô vừa rồi đã cho hắn cơ hội, chỉ là hắn không trân quý." Lệnh Hồ Sung muốn nói lại thôi, lại là không biết nên nói cái gì. Dương Quá nhìn hắn một cái liền nói ra: "Đã Lệnh Hồ huynh cầu tình, Dương Mô cũng cho người cái mặt mũi. Hắn không phải tự xưng là khinh công không sai sao? Ta đến 3 tiếng, nếu là hắn có thể trong tay ta đào tẩu, chính là trời không tuyệt hắn." Lệnh Hồ Sung liếc nhìn Điền Bá Quang, nhẹ gật đầu đáp: "Một lời đã định, liền theo Dương huynh nói." Điền Bá Quang vừa đứng dậy, Dương Quá đã bắt đầu đến một. Điền Bá Quang căng thẳng trong lòng, thân hình cực tốc trước cướp, liền muốn xông hướng mặt ngoài ra ngoài. Tại Dương Quá đếm xong tiếng thứ 3, Điền Bá Quang đã vọt tới cửa sổ miệng, liền muốn nhảy xuống. Lệnh Hồ Sung cùng Nghi Lâm còn tưởng rằng Dương Quá muốn truy hắn, kết quả Dương Quá chỉ là trên song trưởng bên dưới tung bay, sau đó tay phải xa xa một trường đánh ra. Chính là ngư dược tại uyên, chiêu này công như kỳ danh, khí thế cực nhanh, công lúc bất ngờ, dễ nhất xuất kỳ chế thắng. Nương theo lấy rất nhỏ tiếng long ngâm, Điền Bá Quang bị hắn một trường chính giữa phía sau lưng, trên không trung phun một ngụm máu tươi về sau, nhảy xuống biến mất không thấy gì nữa. Dương Quá thấy Điền Bá Quang thương mà không chết, cũng không thèm để ý mà bị Lệnh Hồ Sung mang vào nam tử, trước đó một mực phong khinh vân đạm. Nhưng là thấy đến Dương Quá thực lực như thế, cũng không nhịn được nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Nam tử chính là ma giáo trưởng Lao Khúc Dương, lại là vì Lưu Chính Phong một chuyện mà đến. Lệnh Hồ Sung thấy Điền Bá Quang chỉ là trọng thương, cũng là không quá để ý đi qua lần này giáo huấn, hy vọng hắn có thể thu liễm một điểm. Nghi Lâm có chút sợ người lạ, nhưng Dương Quá cứu mình, nàng vẫn là cúi đầu đi tới ngập ngừng nói: "Đa tạ Dương thiếu hiệp cứu giúp, tiểu nhi Nghi Lâm vô cùng cảm kích. Tiểu nhi sẽ thời khắc ghi ở trong lòng, hướng Bồ Tát vì ngươi cầu phúc." Dương Quá nghe nàng dễ nghe êm tai ồn thành, lại tốt giống như chim cút tính cách, rất không muốn trêu chọc nói: "Ngươi liền nhìn cũng không nhìn ta, nghĩ đến cũng nhận không ra ta, còn thế nào vì ta cầu phúc?" Nghi Lâm nghe vậy đỏ mặt lên, có chút nhát gan ngẩng đầu nhìn về phía Dương Quá. Dương Quá lúc này mới cười nói: "Đường tổng túi đầu đi đường, dễ dàng đụng vào người." Nghi Lâm lại là đỏ lên, thấp giọng trả lời: "A, biết." Dương Quá thấy nàng như vậy ngoan ngoãn nghe lời, nhịn không được đưa tay sờ sờ đỉnh đầu nàng mái tóc. Nghi Lâm lập tức cứng đờ, có chút kinh hoàng lui lại mấy bước. Dương Quá thấy nàng như bị kinh tiểu độc, liền nói sang chuyện khác hỏi: "Ngươi tự xưng tiểu nhi, vì sao chưa từng quy y đâu?" Nghi Lâm lấy lại bình tĩnh, ngữ khí rất nhẹ trả lời: "Sư phó nói chúng ta tâm tính chưa định, lo lắng Trần Duyên chưa hết, liền để cho chúng ta mang tóc tu hành, tương lai Trần Duyên đều là lại đến quy y." Dương Quá thần sắc nghiêm nghị, rất là kính nể nói: "Đại sư quả nhiên tính tình cao khiết, chúng ta không kịp. Rất nhiều tiểu nhi cô kỳ thật không phải mình nhập không môn, phần lớn đều là bị Hàng Sơn phái từ nhỏ thu dưỡng, mà định ra nhàn, định giật liền quyết định chờ các nàng sau khi thành niên, tự mình lựa chọn phải trang xuất ra." Nghi Lâm thấy vị này mang theo mặt nạ ân nhân cứu mạng như thế tán dương sư phó các nàng, trong lòng cũng là cao hứng rất, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, để cho người ta không nhịn được nghĩ cắn một cái. Dương Quá tăng hắng một cái, liền hướng Lệnh Hồ Sung nói: "Lệnh Hồ huynh, ngươi này ưa thích tham gia náo nhiệt thói quen vẫn là trước sau như một a." Lệnh Hồ Sung biết hắn là nói như nước năm xưa sự kiện kia, lập tức có chút xấu hổ. Dù sao Hàng Sơn phái sư muội tại này, có một số việc không tiện mở miệng chuyện phiếm. Ho khan tựa như sẽ truyền nhiễm đồng dạng, Lệnh Hồ Sung cũng là ho nhẹ một tiếng nói: "Đây không phải thấy Điền Bá Quang khi dễ Hàng Sơn phái sư muội, không thể không còn sao?" Thiên Môn đạo trưởng nghe hai người nói chuyện, biết mình hiểu lầm Lệnh Hồ Sung, lập tức có chút xấu hổ. Chỉ là không bỏ xuống được mặt mũi, cũng không có hướng Lệnh Hồ Sung xin lỗi. Dương Quá cười cười, không có ở chế nhạo hắn, chỉ là mở miệng mời nói: "Tương tình không bằng ngẫu nhiên gặp, đã có duyên lần nữa gặp nhau, hôm nay liền không say không về như thế nào?" Lệnh Hồ Sung là có rượu tất uống, rất thẳng thắn đáp: "Tốt, đã Dương huynh có như thế nhà hứng, ta sao có thể cự tuyệt, nguyện liệu mình bồi quân tử." Chỉ là vừa đáp ứng, liền nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Nghi Lâm lung tung nói: "Nghi Lâm sư muội, ta cùng Dương huynh nhậu nhẹt, ngươi sẽ không trách tội chúng ta a? Dù sao tại ngay trước người xuất gia trước mặt nhậu nhẹt, lại là người quen, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Nghi Lâm lại là thẹn thùng cúi đầu, âm thanh rất nhẹ trả lời. Sư phó nói ra người nhà lòng dạ từ bi, thanh tịnh tự thân liền có thể, cái khác chúng ta không còn được. Lệnh Hồ Sung thở phào nhẹ nhõm nói, vậy là tốt rồi, không phải ta đều không có ý tứ tại sư muội trước mặt nhậu nhẹt. Dương Quá cũng không nói gì, cũng không quan tâm trước đó bản này là điển bá quang điểm thịt rượu. Cầm bầu rượu lên vi Lệnh Hồ Sung rót một chén, cũng cho tự mình ngã một chén, hắn có chút ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lệnh Hồ Sung thấy hắn như vậy hào khí, cũng là uống một hơi cạn sạch, sau đó lại đem hai người chén rượu đổ đầy. Hai người thỉnh thoảng chạm cốc, nhưng lại không thế nào ngôn ngữ. Lệnh Hồ Sung cùng Dương Quá uống qua mấy lần rượu, biết Dương Quá xưa nay đã như vậy, cũng là quen thuộc. Dương Quá uống rượu không phải là vì kết giao bằng hữu, bởi vậy cũng không vui lúc uống rượu bàn luận biển bông. Nghi Lâm ngồi ở bên cạnh, có chút đứng ngồi không yên. Tuy nói không thèm để ý Dương Quá cùng Lệnh Hồ Sung nhậu nhẹt, có thể nàng ngồi ở một bên nhìn xem cũng quá lung túng. Dương Quá thấy nàng vẻ mặt như vậy, nhìn ra nàng tình cảnh lung túng. Hắn hướng phía tiểu nhị cất giọng nói, lại cho ta đến một bàn thức ăn, đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Lệnh Hồ Sung lập tức sáng tỏ, Dương Quá đây là vì chiếu cố Nghi Lâm sư muội. Hắn có chút nhanh mồm nhanh miệng nói, Dương huynh quả nhiên tâm tư tỉ mỉ, như vậy hiểu được chiếu cố người khác, khó trách không thiếu hồng nhan chi kỷ. Chỉ là vừa nói xong, liền nghĩ đến này tựa hồ có trêu ghẹo Dương Quá cùng Nghi Lâm ý tứ, lập tức xấu hổ đến gãi đầu một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Nghi Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Dương Quá quen thuộc Lệnh Hồ Sung không che đậy miệng, hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng không làm cho Nghi Lâm như vậy xấu hổ đấy. Thế là liền trách mắng, uống rượu đều ngăn không nổi ngươi miệng. Lệnh Hồ Sung biết mình nói sai, liền đành phải uống rượu che giấu xấu hổ. Đợi cho tiểu nhị mang thức ăn lên về sau, Dương Quá nhân tiện nói, Nghi Lâm tiểu sư phó nghĩ đến ăn không được rượu thịt, liền ăn chút thức ăn chay a. Nghi Lâm có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu ngồi quá khứ. Ngay tại hai người rượu chính uống chưa đủ đôi lúc, một đám người đi đến. Chương 51, cựu nhân gặp mặt người tới bên trong kẹp lấy một chút xuyên lời nói, lại là Dư Thương Hải mang theo môn hạ người đến. Lệnh Hồ Sung nghe âm thanh, biết là Dư Thương Hải đến. Hắn vội vàng hướng phía Dương Quá nói, Dương Minh, người đi nhanh lên đi, Dư Thương Hải tới. Trước đó hầu người anh bị ngươi giết chết, tại người hào dù là không xác định là ai gây nên, nhất định sẽ giao cho chúng ta. Nghi Lâm nghe thấy Dương Quá giết người, nhịn không được kinh hô một tiếng, rất là lo lắng nhìn xem Dương Quá. Dương Quá lông mày nhíu lại là hỏi, làm sao, tiểu sư phó lo lắng ta là giết người không chớp mắt ác nhân, đối ngươi cũng bất lợi. Nghi Lâm liền vội vàng lắc đầu, lại là khẩn trương nói chuyện lắp bắp, nửa ngày mới mở miệng nói, không phải, không có. Dương Quá thấy nàng bộ dáng như thế, cảm thấy thầm vui, lại nhịn không được đùa nàng, không phải cái gì, không phải người tốt. Nghi Lâm đều nhanh gấp khóc, chỉ là càng nhanh càng nói chậm, cuối cùng nàng nhịn không được nức nở nói, ta không phải ý tứ này, ta không có sợ hãi ngươi. Dương Quá thấy nàng khóc, lập tức xấu hổ không có ý tứ. Hắn đứng dậy đi vào Nghi Lâm trước mặt, lấy ra một khối mình thường dùng rửa mặt khăn tay đưa cho nàng lau mặt. Nghi Lâm ngược lại là có mình, nhưng là Dương Quá mình đưa tới, nàng do dự một chút chỉ là dùng. Chỉ là sau khi dùng xong, có chút ngượng ngùng nói, Dương thiếu hiệp, ta dùng ô uế, thấy xong sẽ trả lại cho ngươi. Dương Quá mỉm cười, khoát tay áo nói, không sao, một cái khăn tay mà thôi, liền đưa cho Nghi Lâm tiểu sư phó. Nghi Lâm sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng không có cự tuyệt, mà là cẩn thận cất vào đến. Lệnh Hồ Sung thấy hắn còn có tâm tình chuyện phiếm, nhịn không được liếc mắt nói, ta nói Dương huynh, ta biết ngươi phong lưu tiêu sái, khả năng không thể trở về sau còn như vậy. Bây giờ Dư Thương Hải ngay tại phía dưới, ngươi còn có như vậy nhàn hạ thoải mái, ta cũng thật sự là bội phục ngươi. Nghi Lâm bị Lệnh Hồ Sung như vậy trêu ghẹo, đầu đều nhanh thấp đến trên bàn, bên hai một mảnh phím hồng. Dương Quá nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhịn không được hỏi ngược lại, ta nếu là rời đi, cái kia tại người hào chẳng phải là sẽ oan uổng là ngươi làm, ngươi lại như thế nào tự biện? Lệnh Hồ Sung có chút xấu hổ, cười ha hả nói, không có việc gì, cũng không phải ta giết, bọn hắn cũng oan uổng không được ta. Đáng tiếc Thiên Môn sư thúc đã rời đi, không phải liền không sợ Dư Thương Hải oan uổng. Nghi Lâm ở một bên nhỏ giọng nói, ta có thể làm chứng. Dương Quá nghe vậy cười, lại là nhịn không được đùa nàng, ngày đó ngươi lại không ở tại chỗ, như thế nào chứng minh? Chẳng lẽ lại liền nói Dương Mỗ mình thừa nhận? Nếu là ta rời đi, bọn hắn sao lại tin tưởng ngươi lời nói của một bên, đem sổ sách tính ở ta nơi này cái hư vô mở miệng trên thân người? Nghi Lâm hà to miệng, có chút lúng ta lúng túng không nói gì. Dương Quá thấy nàng này tấm bộ dáng khả ái, hiểu ý cười một tiếng. Hắn khẽ lắc đầu nói, không sao, chỉ là Dư Thương Hải mà thôi, còn chưa xứng để nào đó nhượng bộ lui binh, chính là Tạ Lãnh Thiển tới Dương Mỗ cũng không sợ. Ngay vào lúc này, Dư Thương Hải vừa vặn đi đến lâu đến, vừa lúc nghe được Dương Quá câu nói này, liền nhịn không được rêu cợt nói, thật sự là thật lớn cầu khí, không biết còn tưởng rằng Đông Phương bất bại tới. Khúc Dương ngồi tại lệnh tĩnh nơi hẻo lánh, chỉ cảm thấy càng ngày càng thú vị. Dương Quá thực lực hắn cũng cảm thấy cùng mình không kém nhiều, nhưng đối phương tuổi còn trẻ liền có phần này thực lực, quả thực không sai. Cho dù là hắn, cũng không dám nói có thể ngăn cản Tạ Lãnh Thiển, nhưng là Dương Quá lại nói không sợ Tạ Lãnh Thiển, liền thật làm cho hắn có chút hiếu kỳ. Tạ Lãnh Thiển cho dù không bằng Đông Phương giáo chủ, thậm chí không đi nhận chức giáo chủ, nhưng cũng là tiên tiên trung kỳ bên trong thực lực tương đối xuất chúng cao thủ, cũng không biết là niên thiếu có thành tựu, tâm cao khí ngạo, vẫn là thật có thực lực như thế, có chỗ ỷ vào. Bất quá hắn cũng không quan trọng, thuần khi xem kỳ tốt. Dương Quá ngẩng đầu nhìn Dư Thương Hải một chút, lại thu hồi ánh mắt, không nhìn thẳng hắn. Mình cùng Lệnh Hồ Sung cùng Nghi Lâm nói chuyện, đến phiên hắn xen vào sao? Dư Thương Hải tốt xấu là một phái trưởng môn, cho dù là Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn gặp mình cũng phải cấp mấy phần chút tình mọn. Có thể Dương Quá vậy mà không nhìn mình, tự nhiên tức giận dị thường. Hắn mặt mũi tràn đầy nộ khí, trung điệp tức giận hừ một tiếng nói: "Mấy cái mới ra đời tiểu bối, vậy mà khẩu xuất của luôn, thật sự là không sợ cười rơi người khác răng hàm." Dương Quá nghe hắn tự nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích mình, rốt cục quay đầu nhìn về phía Dư Thương Hải. Hắn vốn không muốn để ý tới đối phương, nhưng làm sao đối phương kiếm chuyện, hắn tự nhiên không thể tiếp tục bỏ mặc, nếu không đối phương còn tưởng rằng mình sợ hắn. Dương Quá thần sắc lãnh đạm nói: "Làm sao, ngươi nghĩ đến lãnh giáo một chút sao?" Dư Thương Hải nghe vậy sắc mặt giận dữ, tiểu bối này thực sự vô lễ đến cực điểm. Đầu tiên là phía sau chỉ trích mình bị mình nghe thấy, hiện tại còn dám cuồng vọng như vậy. Chỉ là hắn sinh tính cẩn thận, tại không có tìm được đối phương nội tình trước đó, cũng không muốn tùy tiện xuất thủ. Dù sao hắn lúc đầu thanh danh liền không tốt, thực sự không muốn không duyên cớ gây thù hằn. Tại người hào mới vừa rồi còn không chút chú ý, nhưng là nghe được Dương Quá âm thanh lập tức toàn thân run lên. Hắn làm sao lại quên Dương Quá bọn hắn, dù sao hầu người anh chết không minh bạch. Mặc dù không xác định là bọn hắn bên dưới tay, nhưng khẳng định thoát không khỏi liên quan. Tại người hào có chút run ngụy đi đến Dư Thương Hải trước mặt, nhanh chóng đem hôm đó sự tình nói một lần. Hắn không dám đem mình ép buộc người khác nữ tử sự tình nói ra, chỉ nói là bọn hắn bất quá là đi thanh lâu tìm cô nương, lại bị hai người này ngăn cản, cuối cùng độc thủ. Về phần hầu người anh đến cùng là ai giết, hắn không rõ ràng, chỉ nói khẳng định là bọn hắn thứ nhất. Nếu như nói vừa rồi, hắn còn có thể không thèm để ý mấy tiểu bối cùng ngôn vọng ngữ, chỉ cho là mình tự kiểm chế thân phận. Nhưng hôm nay biết được đối phương lại là giết mình đồ nhi hung thủ, Dư Thương Hải cũng đã không thể xem như cái gì đều không phát sinh không đếm xỉa đến. Vô luận mình có thể hay không cầm xuống này cuồng vọng thế hệ, nhưng hắn đều phải xuất thủ. Nếu không người khác mới không quan tâm ai có lý, sẽ chỉ xem thường hắn. Trong giang hồ liền là như thế, có lý lại không thực lực cũng phải cúi đầu nhận sợ. Không để ý tới chỉ cần thực lực đủ mạnh, người bên ngoài cũng không dám trêu chọc. Lâm Bình Chi cùng Phúc Y Tiêu Cục liền là tốt nhất chứng minh, Dư Thương Hải diệt cả nhà người ta, người trong giang hồ chẳng lẽ liền không căm ghét hắn hành vi sao? Có thể cho dù trơ trẽn hắn là người, có thể lại có mấy người đi ra chủ trì công đạo, làm như không thấy. Mà Âu Dương Phong chính là mặt khác ví dụ, cả đời hoành hành không sợ, dù là Hồng Thất Công có cơ hội giết Âu Dương Phong, tôn trọng hắn thực lực chưa từng giết hắn. Hồng Thất Công là một cái người hiền lành, chẳng lẽ không phân phải trái sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là trong giang hồ từ trước đến nay tôn trọng cường giả. Âu Dương Phong cùng cũng xưng ngũ tuyệt, thực lực không thể nghi ngờ. Mặc dù tâm tính tàn nhẫn, nhưng lại vẫn như cũng bị Hồng Thất Công tôn trọng. Dư Thương Hải con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Quá bọn hắn, quát hỏi: "Là các ngươi ai giết đệ tử ta hầu người anh?" Lệnh Hồ Sung nghe vậy giả ngu, chỉ là nhìn trái ngó phải. Dương Quá bưng chén rượu uống một chén rượu, lần nữa không nhìn Dư Thương Hải. Hắn đã không sợ Dư Thương Hải, tự nhiên không quan tâm đối phương tức giận. Với lại hắn tại sao phải trả lời? Chỉ bằng ngươi là Dư Thương Hải, là Thanh Thành phái trưởng môn. Chương 52, giáo huấn Dư Thương Hải. Dư Thương Hải nhiều lần bị bọn hắn không nhìn, khí khuôn mặt đỏ lên. Khúc Dương ở một bên nhìn muốn cười, đây là lần thứ nhất thấy thú vị như vậy tiểu bối. Nghĩ thầm ta đây là giả sao? Thế hệ trẻ tuổi đều có cá tính như vậy sao? Nghi Lâm bụng trộm ngẩng đầu nhìn một chút Dư Thương Hải, thấy hắn một bộ khí nhanh thổ huyết bộ dáng, có chút lo lắng nói: "Tiền bối đừng nóng giận, chọc tức thân thể không tốt." Đây vốn là một câu quan tâm lời nói, có thể Dư Thương Hải nghe lại là không hiểu muốn giết người. "Ta vì cái gì sinh khí, chẳng lẽ các ngươi không có số sao?" Khúc Dương nghẹn có chút vất vả, kém chút không có cười ra tiếng. Nếu như không phải tiểu nha đầu này ánh mắt thanh tịnh, thần sắc không giống giảm mạo, hắn cũng hoài nghi là phát cáo bên trên tới dầu. Lệnh Hồ Sung nghe vậy đầu lớn như cái đấu, nhịn không được đưa tay nâng trán. Nghĩ thầm Nghi Lâm sư mọi người là tới giúp chúng ta, vẫn là ngại náo nhiệt không đủ lớn. Chỉ là gặp giọng nói của nàng rõ ràng, thái độ thành khẩn, chung quy là không hỏi ra đến. Dương Quá vốn đang không chút nào để ý, có thể nghe được Nghi Lâm lời nói, lập tức nhịn không được phốc một ngụm rượu phun tới, kém chút không có phun đến Lệnh Hồ Sung trên thân. Lệnh Hồ Sung liên tục né tránh, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Dương Quá tựa hồ còn ngại không đủ, không có chút rung động nào nói: "Hầu người anh là ai nào đó không rõ ràng, Dương Mộ bất quá là giết Thanh Thành bốn thú thứ nhất thôi." Dư Thương Hải rốt cuộc ép không được nộ khí, hắn nổi giận đùng đùng nói: "Mấy tên tiểu bối các ngươi thật can đảm, dám trêu đùa lão phu hôm nay cùng các ngươi liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt." Nghi Lâm thấy đối phương muốn động thủ, doa đến sắc mặt trắng bệnh, có chút mở mịt không biết làm sao. Võ công của nàng thấp, thân phận cũng không cao. Mặc dù muốn là Dương Quá cầu tình, cũng không ai để ý Lệnh Hồ Sung thấy thế, có chút lo lắng nhìn về phía Dương Quá. Cứ việc Dương Quá có thể thắng được Điền Bá Quang, có thể chưa hẳn có thể thắng được Dư Thương Hải. Dương Quá đối hai người cười cười, ra hiệu hai người không cần phải lo lắng. Hắn chậm rãi đứng dậy, thần sắc cũng dung nhìn về phía Dư Thương Hải nói: "Làm sao, liền hứa ngươi cầm cường trước khi yếu diệt cả nhà người ta, thì không cho người khác giết ngươi đệ tử. Thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình?" Dưới lầu Lâm Bình Chi cùng một Cao Phong trốn ở nơi hẻo lánh lặng lặng nghe, bọn hắn một đường đều theo Dư Thương Hải. Nghe được Dương Quá như vậy bên vực lẽ phải, tâm lý một trận chua xót, thế gian vẫn là có người dám nói lời công đạo. Dư Thương Hải biến sắc, vẫn cãi lại nói: "Ngươi ít tại máu này miệng phun người, bản quán chủ lúc nào lạm sát kẻ vô tội?" Lâm Bình Chi nghe khỏe mắt, hận không thể đem hắn rút gần lột ra. Đối phương vậy mà vô sỉ đến loại tình trạng này, trực tiếp tới cái chết không nhận. Hắn nộ khí dâng lên, liền muốn xông đi lên bạch trần hắn, lại bị một Cao Phong kéo lại. Một Cao Phong trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói: "Ngươi muốn chết liền đi đi, đừng nói tiểu tử kia có phải hay không Dư Thương Hải đối thủ. Coi như đối phương không thua Dư Thương Hải, đối phương lại dựa vào cái gì giúp ngươi báo thù? Lão lưng còn không phải gặp ngươi đã cứu ta một lần, ta mới lười nhác quản ngươi. Hắn nói em hay, chỉ là trong lòng là nghĩ như thế nào chỉ có tự mình biết. Lâm Bình Chi nghe vậy đè xuống trong lòng tức giận, vẫn như cũ trốn ở nơi hẻo lánh lặng lặng quan sát. Dương Quá không quan trọng khoát tay nào nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tự mình làm chưa làm qua trong lòng mình rõ ràng, ta cũng không phải quan sai, cần cùng ngươi giảng chứng cứ sao? Ngươi lại có chứng cứ gì là ta giết người? Chỉ là Dương Mô dám làm dám khi, sao lại cùng ngươi đổ vô sỉ kia? Dư Thương Hải lập tức khí huyết dâng lên, cũng nhịn không được nữa, thân hình lóe lên đi vào Dương Quá trước mặt, đối hắn ngay ngực liền là một trường, chính là Thanh Thành phái thượng thừa võ học tối tâm trường. Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần bị Dương Quá khí, đã sớm là lên cơn giận dữ. Trước đó không động thủ chỉ là không rõ ràng đối phương nội tình, nhưng hắn lại có thể chịu, cũng không chịu nổi Dương Quá trương này có thể tức chết người miệng. Dương Quá không tránh không né, thậm chí ngay cả bên hông bội kiếm đều chưa từng rút ra. Hắn tay trái đặt ở bụng dưới để phòng đối phương đánh lén, ngón giữa tay phải cùng ngón áp út hơi cong, một trưởng nên đón tiếp lấy. Chính là Hàng Long thập bát trưởng bên trong phòng thủ chiêu thức kiến long tại điện. Hai người trưởng lực chạm nhau, một cỗ khí lãng từ bên cạnh hai người tản mạ ra, đem xung quanh cái bản đều lật tung ra. Lệnh Hồ Sung thấy thế, vội vàng lôi kéo Nghi Lâm lui lại mấy bước. Nghi Lâm vẫn chăm chú nhìn Dương Quá, sợ hắn có cái gì nguy hiểm. Lệnh Hồ Sung thấy nàng lo lắng không thôi, ấm giọng an ủi. Không cần quá lo lắng, Dương Minh không có việc gì. Hắn một mực không rõ ràng Dương Quá thực lực, nhưng nhìn thấy hắn cùng Dư Thương Hải so đấu trưởng lực mà không rơi vào thế hạ phòng, liền cũng không tiếp tục lo lắng. Võ công chiêu thức không nhất định có thể nhìn ra một người thực lực, có thể nội công tu vi lại nhất định có thể nhìn ra được. Dư Thương Hải sắc mặt biến hóa, lại là trước mắt, tay trái mãnh liệt nô ra công hướng Dương Quá tim. Dương Quá đã sớm để phòng hắn, tay trái ngang tay nâng lên, đẩy ra đối phương công tới tay trái. Có lẽ là lười nhác dây dưa với hắn, Dương Quá trong lòng bàn tay chân khí phun trào, trực tiếp đem Dư Thương Hải đẩy lui. Không đến mà không hướng phi lễ vậy. Hắn thúc hạ một điểm, lấn người tiến lên tay phải vẫn như cũ không thay đổi, nửa quyền nửa trưởng công hướng Dư Thương Hải. Dư Thương Hải lông mày nhíu chặt, lại là cảm thấy Dương Quá khó giải quyết. Đối phương vừa rồi đột nhiên phát lực, thực lực giống như không chỉ như thế, để hắn có chút khó mà chống đỡ. Chỉ là bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm, chỉ có thể nâng tay phải lên chuẩn bị đối địch. Bất quá Dương Quá sao lại như ước nguyện của hắn, tay trái nô ra đập vào hắn trên cổ tay, đem tay phải đẩy ra, tay phải vẫn như cũ công hướng Dư Thương Hải ngực, chính là Hàng Long thập bát trưởng bên trong tiềm long vận dụng. Đây là một loại tả hữu giáp công thế công, để cho người ta không chỗ tránh được, đều ở mình trong lòng bàn tay. Dư Thương Hải sắc mặt đại biến, vội vàng đưa tay trái ra nghênh đón tiếp lấy. Chỉ là vội vàng xuất thủ làm sao có thể chống đỡ được Dương Quá, lại là trực tiếp bị đẩy hướng ngực, sau đó bị Dương Quá cách tay cầm đánh một trường. Dư Thương Hải chỉ cảm thấy ngực bực mình không thôi, liên tục lui 4-5 bước mới dừng thân hình. Dương Quá thấy hắn không dám ở động thủ, cũng lười tiếp tục động thủ. Hắn mu tay trái thua, tay phải đặt ở nơi bụng, lặng lặng nhìn xem khỏe miệng chảy máu Dư Thương Hải. Lâm Bình Chi cùng hắn cũng không có gì liên quan, hắn há lại sẽ tốn công mà không có kết quả là đối phương báo thủ. Chỉ cần này Dư Thương Hải không đến trêu chọc mình, hắn cũng lười phản ứng đối phương. Một bên Cúc Dương trong mắt tinh quang lóe lên, hắn tự nhận là đã có thể thắng qua Dư Thương Hải, dù sao đối phương không qua đi Thiên Tiểu Tông sư viên mãn, vô pháp cùng hắn cái này Tiên Tiên Tông sư so sánh. Có thể giống Dương Quá như vậy, nhẹ nhõm thu thập Dư Thương Hải, hắn cũng làm không được. Dù sao cũng là nhiều năm nửa bước Tiên Tiên cao thủ, ở đâu là dễ đối phó như vậy. Lệnh Hồ Sung thấy Dương Quá tựa như hạ bút thành văn liền thu thập Dư Thương Hải, con mắt trừng thật to, một bộ không dám tin bộ dáng. Sợ là sư phụ hắn tới, cũng làm không được như vậy nhẹ nhàng bâng cơ. A Nghi Lâm nhìn xem Dương Quá đại phát thần uy, trên mặt có chút đỏ. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng chỉ cần đối phương bình an vô sự nàng liền đủ hài lòng. Dư Thương Hải đưa tay che ngực, ngữ khí cứng nhắc nói: "Các hạ thực lực cao minh, Dư Mỗ mặc cảm. Nào đó mặc dù tài nghệ không bằng người, nhưng nào đó đệ tử một chuyện sớm tối muốn cùng các hạ tính toán rõ ràng." Dương Quá vẫn như cũ không nói một lời, lại là trực tiếp quay người đi hướng Lệnh Hồ Sung cùng Nghi Lâm. Nếu là đạo lý hữu dụng, cái kia trên giang hồ còn có nhiều như vậy chém giết sao? Còn không phải cần nhờ thực lực nói chuyện. Chương 53, lẫn nhau phá. Mặc dù đây là lần thứ 3 bị không để ý tới, nhưng Dư Thương Hải vẫn là cố nén trong lòng tức giận. Thực lực không bằng người, chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hắn không còn nói nhảm, mang theo một đám đệ tử đi xuống lầu đi. Lâm Bình Chi cùng một Cao Phong một mực đang phía dưới nghe, mặc dù nghe được tiếng đánh nhau, có thể cũng không rõ ràng là ai chiếm ưu thế. Thẳng đến Dư Thương Hải nhận sợ, một Cao Phong lúc này mới vội vàng lôi kéo Lâm Bình Chi né ra. Lâm Bình Chi nhìn xem Dư Thương Hải che ngược động tác, tâm lý thoải mái không thôi, cũng đúng trên lầu Dương Quá kính nể càng sâu. Chỉ là làm sao một Cao Phong không cho hắn lên lầu, hắn chỉ nghe Dương Quá âm thanh. Một Cao Phong sở dĩ ngăn đón Lâm Bình Chi, tự nhiên là có tư tâm. Lo lắng Dương Quá thật sự thích xen vào chuyện của người khác, cuối cùng cùng Lâm gia tịch tà kiếm phổ bỏ lỡ cơ hội. Nghi Lâm thấy Dư Thương Hải rời đi, liền vội vàng tiến lên nhỏ giọng ân cần nói: "Dương thiếu hiệp, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Nếu như thụ thương, ta chỗ này có Bạch Vân mật gấu hoàn, Thiên Hương thỉnh thoảng được đây, ngoại thương nội thương đều có." Dương Quá thấy nàng một bộ cũng đến phát khóc bộ dáng, nhịn không được đưa thay sờ sờ nàng đỉnh đầu. Hắn cười lắc đầu, ôn thanh nói: "Không dùng gọi ta Dương thiếu hiệp, nguyện ý lời nói liền gọi ta Dương đại ca, a ta rất khỏe, Dư Thương Hải còn không đả thương được ta." Nghi Lâm trên mặt ửng đỏ, lại là không có hất ra Dương Quá tay cầm, chỉ là âm thanh cực nhẹ nói ra: "Tốt Dương đại ca." Lệnh Hồ Sung lại là nhịn không được điều khản một câu: "Nghi Lâm sư muội, làm sao không thấy ngươi gọi ta Lệnh Hồ đại ca, lần trước ta đã cứu một lần ngươi nha." Nghi Lâm nghe vậy, không ngừng đỏ bừng cả khuôn mặt, liền ngay cả bên tai cũng là đỏ lên một mảnh. Nàng túi đầu lại hô một câu: Lệnh Hồ đại ca. Dương Quá thấy nàng đều nhanh đem mình xấu hổ chết, nhịn không được ám Lệnh Hồ sung một câu. Mỗi ngày có cái hảo sư muội quấn lấy ngươi gọi đại sư huynh còn chưa đủ, còn nhất định phải người ta nghi lâm bảo ngươi Lệnh Hồ đại ca. Lần này đến phiên Lệnh Hồ sung đỏ mặt, hắn tự nhiên không cam lòng yếu thế, cũng bắt đầu bóc Dương Quá ngắn. Dương huynh ngươi cũng đừng chỉ nói ta, vài ngày trước là ai một bộ thụ tình thương, cần giải sầu tới. Dương Quá trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cũng không dám lại nói hắn. Gia hỏa này rõ ràng thẹn quá thành giận, muốn theo mình lưỡng bại câu thương đâu. Nghi Lâm nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút Dương Quá, thấy hắn bây giờ nhưng không có một tia yêu thương chi sắc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghe Lệnh Hồ Sung nói như vậy, thật đúng là coi là Dương Quá bị nữ tử đả thương tâm. Nghĩ đến đối phương đối với mình ôn nhu bộ dáng, lại là không hiểu cảm thấy cao hứng. Khúc Dương ở một bên nghe nhịn không được lắc đầu, hiện tại tiểu bối đều trực tiếp như vậy sao? Có phải hay không mình già, theo không kịp thế hệ trẻ tuổi. Dương Quá không để ý tới Lệnh Hồ Sung, chỉ là xông Nghi Lâm hỏi. Nghi Lâm, ngươi biết mình sư phụ ở đâu sao? Có biết hay không làm sao liên hệ sư phụ ngươi? Mỗi cái môn phái đều có một bộ mình môn phái ám hiệu, là liền là đặc thủ thời điểm thuận tiện liên hệ người một nhà. Nhưng là Nghi Lâm lần đầu hành tẩu giang hồ, chưa hẳn hiểu những này, cho nên hắn mới như vậy hỏi. Quả nhiên, Nghi Lâm một bộ mộng mộng mê mê bộ dáng, để Dương Quá không nhịn được nghĩ nâng chán. Cứ như vậy một cái ngốc manh muội tử, định giật sư thái làm sao dám yên tâm mang ra lịch luyện. Đều không cần người khác dùng sức mạnh, chỉ sợ người khác trang vài câu đáng thương là có thể đem nàng bán còn tại giúp người kiếm tiền. Lệnh Hồ Sung cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối, tuy nói mình tiểu sư muội cũng không hiểu sự tình, nhưng tốt xấu biết những này cơ bản đồ vật. Nhưng giống Nghi Lâm như vậy chứ để, hắn cũng là lần đầu thấy. Nghi Lâm có chút ngượng ngùng, hai tay nắm mình vào áo, trên mặt đỏ giống đun sôi tôm đồng dạng. Đầu nàng một lần cảm thấy mình đần quá, có chút bận tâm liếc nhìn Dương Quá, sợ hắn không thích mình như thế chỉ đột. Dương Quá cảm giác được nàng cẩn thận từng ly từng tí, đối nàng lộ ra một cái ôn hòa tiểu dung. Hắn ôn thanh nói, ngày mai liền là Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại điện, nghĩ đến sư phụ ngươi nhất định sẽ trình diện. Ta vừa vặn cũng muốn tới kiến thức một cái, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ a. Nghi Lâm cúi đầu, nhẹ giọng ừ một tiếng. Khúc Dương khẽ nhíu mày, trong mắt có chút tìm tòi nghiên cứu ý vị. Người này lai lịch không rõ, lại võ công cao cường, không thể không cẩn thận cẩn thận. Lệnh Hồ Sung thấy không có việc khác, liền cùng Dương Quá cáo từ rời đi. Hắn đều tới vài ngày, còn chưa có đi cùng sư phụ tụ hợp, chỉ sợ lại không thể thiếu bị rũa cho một trận. Dương Quá cũng không để lại hắn, chỉ là khẽ bước cằm, có ý riêng nói, ngày mai qua đi, có lẽ Lệnh Hồ huynh sẽ hối hận nhận biết ta. Lệnh Hồ Sung không rõ ràng cho lắm hỏi, Dương huynh cớ gì nói ra lời ấy, ta Lệnh Hồ Sung há lại dồn bỏ bằng hữu người. Dương Quá cười cười, khoát tay một cái nói, đi thôi, sau này sự tình ai còn nói đến rõ ràng. Hắn ngày mai nếu quả thật nhịn không được xuất thủ, đánh Ngũ Nhạc kiếm phái mặt mũi, Nhạc Bất Quần còn có thể để Lệnh Hồ Sung cùng hắn tiếp xúc mới là lạ. Lệnh Hồ Sung không rõ ràng cho lắm, nhưng Dương Quá nói rõ không muốn nói nữa, hắn tính tình thoải mái, cũng liền không quan trọng nhún vai quay người rời đi. Dương Quá tại Lệnh Hồ Sung sau khi đi, liền đối với Nghi Lâm nói ra, chúng ta cũng đi tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi một đêm a. Chỉ là Dương Quá nói ra miệng về sau, lại cảm thấy có chút không đúng. Lời này làm sao nghe được như vậy quái đâu? Giống như hậu thế tình lữ đi mân phòng. Hắn có chút hất đầu, cứ trừ những tạp niệm này. Liếc mắt Nghi Lâm, thấy nàng cũng không nghe ra nghĩa khác, nhẹ nhàng thở ra. Nghi Lâm từ khi bị Dương Quá cứu được về sau, liền đối với Dương Quá đủ kiểu tín nhiệm, từ trước tới giờ không hoài nghi hắn có ý khác. Nghe vậy đương nhiên sẽ không cự tuyệt, rất là nhu thuận nhẹ gật đầu. Hai người tìm tới trường quỹ, thanh toán đồ ăn cùng hư hao cái bản tiền bạc, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Theo ở phía sau Nghi Lâm chưa phát giác có cái gì, dù sao Dương Quá như thế có hiệp nghĩa chi tâm, đương nhiên sẽ không ức hiếp dân chúng tầm thường. Ngược lại là theo sau lưng Khúc Dương thấy thế, tâm lý có loại kinh ngạc cảm giác. Người trong giang hồ hoặc là phần lớn khinh thường ức hiếp bách tính, nhưng cực thiếu giống Dương Quá dạng này sẽ chủ động bồi thường chủ quan tổn thất. Liền ngay cả Lệnh Hồ Sung vừa rồi rời đi thời điểm, cũng không chuẩn bị bồi thường những này. Mặc dù có trong tay vốn cũng không dư giả duyên cớ, thế nhưng nhìn ra được người trong giang hồ bản tính. Dù sao kẻ cầm đầu là Điền Bá Quang, cũng không phải bọn hắn, hắn tự nhiên cho là mình không dùng bồi thường. Người trong giang hồ từ trước tới giờ không giống những người đọc sách kia như vậy, sẽ thật từ người đứng xem góc độ cân nhắc vấn đề, đều là cảm thấy không thẹn với lương tâm là đủ rồi. Bởi vậy Khúc Dương mới có thể kinh ngạc Dương Quá như thế cách làm, thực sự quá hiếm thấy. Hai người đi một đoạn đường, đã nhìn thấy một nhà có chút đại khí khách sạn. Dương Quá liếc nhìn duyệt lai khách sạn danh tự, tâm lý nhịn không được đậu đen rau muốn một câu. Khách sạn này thật sự là đủ có thể, vị diện đại lý A Phạm là thế giới võ hiệp bên trong, khách sạn này tất nhiên xuất hiện. Dương Quá muốn hai gian sắt bên phòng trên, đem Nghi Lâm tiểu đưa vào phòng lúc này mới quay người rời đi. Chỉ là hắn cũng không đi phòng mình, mà là hướng phía như xí địa phương đi đến. Đi một nửa, hắn bỗng nhiên quay người, nhìn xem không có một ai sau lưng, thanh âm hắn lãnh đạm nói, còn không hiện thân, theo chúng ta một đường, thật sự cho rằng Dương Mô không biết. Khúc Dương hơi chấn động một chút, vẫn là từ khía cạnh chỗ bóng tối đi ra. Chương 54, lễ vật. Dương Quá nhìn xem một bộ trung niên nho nhã thư sinh cách ăn mặc Khúc Dương, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn cũng không hỏi Khúc Dương tính danh, chỉ là thần sắc lạnh nhạt nói, vì sao theo dõi ta? Hắn đều không mang lên Nghi Lâm, biết đối phương là hướng hắn đến. Nếu không Nghi Lâm một cái tiểu ni cô, chỗ nào đáng giá đối phương theo đuôi mà đến? Khúc Dương nhíu nhíu mày, vẫn là nói thẳng, vừa mới nghe thấy các ngươi nói chuyện, nghe ngươi nói muốn tham gia Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại điện. Dương Quá không nhẹ không nặng trả lời một câu, phải thì như thế nào, có liên quan gì tới ngươi? Khúc Dương trì trệ, nhưng cũng không trách hắn, dù sao mặc cho ai bị người theo dõi, tâm tình cũng sẽ không rất tốt. hắn do dự một chút sau hay là hỏi, ngươi là đến chúc mừng vẫn là tới trả thù? Dương Quá khẽ nhíu mày, bất mãn hắn có chút chất vấn ngữ khí. Hắn trực tiếp đương đạo, các hạ lại là người nào? Ta đến làm gì cùng ngươi có quan hệ gì? Hẳn là ngươi cùng hắn có cũ. Mặc dù biết đối phương là ai, cùng Lưu Chính Phong quan hệ, nhưng đối phương bộ này phòng bị bộ dáng, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Khúc Dương trầm mặc, không biết nên không nên nói. Vốn là lo lắng đối phương dụng ý khó dò, nếu là nói cho đối phương biết thân phận của mình cùng Lưu Chính Phong quan hệ, chưa chừng là lửa cháy đổ thêm dầu. Dương Quá thấy hắn không nói, cũng lời chờ hắn đáp lời, chỉ là cảnh cáo nói, đừng có lại đi theo ta, nếu không đừng trách Dương Mỗ xuất thủ không lưu tình. Nói xong cũng không đi như xí, trực tiếp hướng phía phòng khách đi đến. Khúc Dương nhìn xem hắn bóng lưng trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn thở dài biến mất không thấy gì nữa. Khi Dương Quá lên lầu, lại nhìn thấy Nghi Lâm đứng tại mình ngoài phòng trên hành lang, tựa hồ tại chờ hắn. Hắn chậm rãi tiến lên hỏi, thế nào? Có chuyện gì không? Nghi Lâm nghe hắn nhu hòa âm thanh, sắc mặt có chút phím hồng. Nàng vươn ra tay, đưa ra một chuỗi niệm châu. Chỉ là động tác này tựa như hao hết nàng dũng khí, cái gì câu nói đều không dám nói ra. Dương Quá thấy nàng như vậy thẹn thùng, cũng không tốt lại đùa nàng. Hắn nhẹ giọng thì thầm hỏi, đây là cái gì? Là cho ta sao? Nghi Lâm cúi đầu ừ một tiếng, miên âm thanh thì thầm nói ra, đưa cho Dương đại ca, là sư phụ vì ta hướng Bồ Tát cầu, có thể phù hộ ngươi bình an vui sướng, vô thai vô bệnh. Chỉ là âm thanh quá nhẹ, nếu không có Dương Quá nhĩ lực không sai, kém chút liền không có nghe rõ ràng. Trong lòng của hắn cảm động, chỉ sợ đây là đối phương tốt nhất đồ vật, ta dù sao cũng là ân sư tặng cho ý nghĩa phi phàm, không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Hắn đưa thay sờ sờ Nghi Lâm đỉnh đầu, ngữ khí ôn nhu nói, ngươi đem nó đưa cho ta, chính ngươi đâu? Ai tới bảo vệ ngươi? Nghi Lâm ngây thơ nói, ta có sư phó bảo hộ, với lại ta cũng không thế nào xuống núi, cũng không cần đến Bồ Tát phù hộ. Nàng chần chờ một lát, lấy dũng khí nói, chỉ cần Dương đại ca bình an vui sướng, Nghi Lâm trong lòng liền cũng hoan hỉ. Dương Quá tay có chút dừng lại, chợt cười nói, tốt, cái kia Dương đại ca liền nhận lấy. Hắn biết nếu là mình không thu, chỉ sợ sẽ thương cực kỳ cái này thiện lương thuần chân nha đầu. Nghi Lâm tựa hồ là dũng khí sử dụng hết, như tiểu lộc đồng dạng trốn về trong nhà mình. Dương Quá nhìn xem nàng có chút bối rối chạy, lắc đầu khẽ cười một tiếng, tiểu nha đầu này thực sự quá nhát gan. Ngày kế tiếp, hai người nếm qua hương ăn, Dương Quá mới mang theo nàng hướng Lưu phủ mà đi. Tới gần Lưu phủ trước không xa, Dương Quá dừng bước. Hắn quay người nhìn về phía Nghi Lâm, nhẹ giọng nói ra, đến Nghi Lâm, ngươi đi vào đi. Nghi Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Dương Quá, hơi nghi hoặc một chút nói, Dương đại ca không phải nói muốn nhìn Lưu Chính Phong sư thúc chậu vàng rửa tay à, không cùng ta đi vào chung? Dương Quá mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi đi vào trước đi, ta liền không cùng ngươi cùng nhau, miễn cho đến lúc đó mang đến phiền toái cho ngươi. Nghi Lâm có chút không hiểu nhìn về phía hắn, nhưng thấy Dương Quá nhận không muốn nhiều lời, cũng nhu thuận không có hỏi nhiều. Dương Quá thấy thế nhẹ nhàng thở ra, dù sao cùng Nghi Lâm giải thích lên những sự tình kia cũng thật phiền toái, miễn cho tốn công tốn sức giải thích một phen, kết quả là nàng vẫn là mộng mộng mê mê. Đợi Nghi Lâm trở ra, Dương Quá tìm cái yên lặng địa phương bay người lên trên nóc nhà. Hắn muốn làm một chương tiếp mời không khó, nhưng hắn ngại nhiều người ồn ào, còn không bằng tại trên nóc nhà xem kịch. Chỉ là hảo chết không chết, Dương Quá tại nóc nhà lúc lại đụng phải tiềm ẩn mà đến Khúc Dương. Hai người bỗng nhiên gặp nhau, đều là hơi sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ gặp phải đối phương. Dương Quá cũng không để ý tới hắn, chỉ là lặng lặng ngồi tại nóc nhà. Khúc Dương lông mày nhíu chặt, lại là cũng đã không thể đối Dương Quá làm như không thấy. Nếu như Dương Quá chỉ là đến xem lễ, cần gì phải trốn ở nóc nhà nghe lén nhìn lén đâu? Hắn trầm giọng hỏi, các hạ đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Nếu là tới tham gia chậu vàng rửa tay đại điện, vì sao trốn ở nơi đây? Dương Quá quét mắt nhìn hắn một cái, có ý riêng nói, các hạ không phải, lời này nên hỏi các hạ chính mình mới đối. Khúc Dương lập tức nghẹn lời, hắn có chút phiền muộn bắt đầu. Gia hỏa này quỷ biện công phu rất lợi hại, hết lần này tới lần khác thực lực lại mạnh, cho dù hắn muốn động thủ lời nói, phần thắng cũng không cao. Hắn trầm mặc một lát sau, rốt cục nhượng bộ một bước, có phải hay không nào đó đem sự tình nói rõ ràng, các hạ liền sẽ cáo chi khúc nào đó các hạ đến tuột cùng muốn làm cái gì? Dương Quá thần sắc lạnh nhạt nói, vậy phải xem các hạ đến cùng có phải hay không nói rõ ràng. Khúc Dương thật sâu liếc nhìn Dương Quá, cuối cùng vẫn là đem mình cùng Lưu Chính Phong quen biết hiểu nhau quá trình nói ra. Dương Quá nghe xong chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, hắn ho nhẹ một tiếng mới lên tiếng, ta không phải đại minh người, bất quá chỉ là đến xem trò vui, cùng Lưu Chính Phong không oán không cừu. Khúc Dương có chút nhíu mày, trầm tư bắt đầu. Từ Dương Quá trước đó phong cách hành sự đến xem, khẳng định không phải cùng ác nhân. Bất quá đối phương xuất thủ không hề cố kỵ, cũng không giống là chính phái nhân sĩ. Nghĩ tới đây, hắn rốt cục tin Dương Quá cũng vô ác ý về phần đối phương đến tột cùng đến từ nơi nào, hắn không chút nào quan tâm. Nghi Lâm nhìn thấy mình ân sư về sau, liền vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi. Cũng may lần này không có cái gì hiểu lầm, liền ngay cả Thiên Môn đạo trưởng hiểu lầm cũng giải trừ, lệnh Hồ Xung Thật cũng không bị Nhạc Bất Quần cửa trách. Về phần Dư Thương Hải, hắn biết giết người là Dương Quá, chỉ là hung hăng trừng lệnh Hồ Xung một chút, nhưng cũng không có đi khiêu khích Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần hoặc là cái ngụy quân tử, nhưng thực lực bày ở cái kia, cùng Nhạc Bất Quần giao thủ chỉ có thể là tự rước lấy nhục thôi. Mà lấy cái khác danh nghĩa vận hỏi lệnh Hồ Xung, Nghi Lâm đồng dạng sẽ đi ra làm chứng. Căn cứ thêm một cái cựu gia không bằng thiếu một địch nhân nguyên tắc, cuối cùng lựa chọn tạm thời gác lại lệnh Hồ Xung. Ngày hôm nay nhân vật chính Lưu Chính Phong giống được mời mà đến Võ Lâm Đồng Đạo một phen chào về sau, liền muốn đưa tay nhập kim bùn chuẩn bị rửa tay. Nếu là việc này tất, trên giang hồ ân oán liền sẽ cùng hắn không quan hệ. Đúng lúc này, Tung Sơn phái rốt cục chạy tới. Dương Qua thấy thế, biết nên đến vẫn là muốn đến. Quả nhiên, một phen thần thương khẩu chiến về sau, Tung Sơn phái vẫn như cũng là bức bách Lưu Chính Phong sát khúc Dương Tử Trứng trong sạch. Dương Quá nhìn hắn một cái, Phong Khinh Vân đạm hỏi: "Không biết các hạ cảm tưởng gì?" Khúc Dương trầm mặc, tâm lý lại cảm thấy không oán không hối. Dương Quá thấy Tung Sơn phái vẫn là lấy Lưu Chính Phong vợ con uy hiếp người khác, liền nhịn không được cất giọng nói: "Quả nhiên là danh xưng danh môn chính phái Tung Sơn phái, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt." Chương 55, thuận tay chém giết trong sân đám người nghe được âm thanh về sau, đều là thần sắc chấn động. Không ít người vốn cũng không hổ thẹn Tung Sơn phái cách làm, càng là một bộ xem kịch biểu lộ. Dương Quá nói xong cũng không cất giấu, túc hạ điểm nhẹ, phiêu nhiên rơi xuống đất. Phí Bân sắc mặt khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm lai lịch không rõ Dương Quá, ngựa khí lạnh như băng nói: "Ngươi là ai? Vậy mà vũ nhục chúng ta Tung Sơn phái?" Dương Quá khinh thường nhếch miệng nói: "Vũ nhục? Ngươi con nào lỗ thai nghe được ta có vũ nhục các ngươi Tung Sơn phái?" Phí Bân nghe vậy càng là giận dữ nói: "Chẳng lẽ vừa rồi lời nói, không phải ngươi lén lén lút lút trốn ở trong tối nói?" Dương Quá rất tự nhiên gật đầu nói: "Là ta nói, có vấn đề gì không?" Phí Bân đơn giản tức nộ tung, người này còn hỏi mình có vấn đề gì hay không có. Hắn lạnh lùng nói: "Ngươi đều thừa nhận, còn có gì để nói?" Dương Quá tựa như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, nhịn không được lắc đầu thở dài nói: "Các ngươi Tung Sơn phái người đều là như vậy xuẩn sao? Quả thực là ngu không ai bằng. Ta nơi nào có vũ nhục các ngươi, bất quá là ăn ngay nói thật thôi, chẳng lẽ lại nói thật ra cũng có lỗi?" Mọi người tại đây thấy Dương Quá như thế trêu đùa Phí Bân, đều là có chút buồn cười. Mà giống Nhạc Linh San cùng Nghi Lâm, càng là nhịn không được phốc phốc bật cười. Nhạc Linh San cười xong lại là nghĩ đến không nên, biết tiêu rồi. Quả nhiên chỉ thấy Nhạc Bất Quần trừng nàng một chút, rõ ràng đang trách nàng không hiểu chuyện. Ngược lại là đồng dạng cười ra tiếng Nghi Lâm, chỉ là bị Định Giật nhìn thoáng qua. Thấy nàng tựa như biết sai, lời gì cũng không nói, bất đắc dĩ lắc đầu. Lệnh Hồ Sung đồng dạng mỉm cười, nhịn được có chút vất vả. Nghĩ thầm Dương huynh vẫn là trước sau như một, tức chết người không đền mạng. Phí Bân sắc mặt triệt để đen, trợn mắt nhìn chằm chằm Dương Quá nói: "Tiểu tặc, đừng muốn ngậm máu phun người, chúng ta bất quá là tại diện trừ cấu kết ma giáo tội nhân." Dương Quá lại là mắt điếc hai ngơ, chỉ là cười lạnh nói: "Giang hồ quy củ, hoa không kịp người nhà. Hưởng các ngươi Tung Sơn phái còn tự xưng là danh môn chính phái, như thế hành vi cùng ma đạo người có gì khác biệt? Đã không quá mức khác nhau, liền không được nói với ta cái gì chính đạo ma đạo. Bất quá là một đồi một khe, chó chê mèo lắm lông thôi." Phí Bân khỏe miệng co quắp một trận, gia hỏa này hiển nhiên có chơi. Tăng thêm hắn lại cùng Ngũ Nhạc kiếm phái không quá mức quan hệ, chính là muốn ép hắn đều không được. Hắn rốt cục giận dữ nói: "Quả nhiên là ma giáo yêu nhân, nhanh mồm nhanh miệng rất, chỉ là hôm nay không phải lấy miệng quyết định thắng bại." Dương Quá đều rêu cợt nói: "Nói tới nói lui vẫn là muốn dựa vào thực lực nói chuyện, sao phải nói nhiều như vậy ra vẻ đạo mạo lời nói, thực là để cho người ta buồn nôn." Phí Bân không tại phản ứng hắn, rút kiếm liền đâm hướng Dương Quá ngực. Dương Quá thần thái tự nhiên, phương pháp trái ngược, lại là lấn người tiến lên, tay phải một trường vô ở tại cánh tay, tay trái chụp về phía hắn ngực. Phí Bân không né tránh kịp nữa, chỉ có thể tay trái một trường liên tiếp. Chỉ là mới ra một nửa, liền bị nghĩ tới trường lực đánh tan, ngay tiếp theo tay trái cùng một chỗ khắc ở lồng ngực. Dương Quá cũng không dừng tay, thân hình uốn éo đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã đi tới Phí Bân trước người, tay phải mãnh liệt bóp lấy hắn cái cổ. Lại là dùng ra loa toàn cửu ảnh, đột nhiên đánh bất ngờ đối phương. Dương Quá mu tay trái thua, tay phải bóp lấy hắn, thần sắc ung dung nói: "Ngươi thực lực cũng chả có gì đặc biệt, liền cái này cũng dám hò hét, thật sự là không chịu nổi một kích, để cho người ta thất vọng." Phí Bân bị hạn chế, cho dù đã tức sủi bọt mép, có thể cũng không dám lại ngôn ngữ. Vô luận đối phương dám hoặc không dám giết hắn, hắn đều không đánh cược nổi. Dù sao mệnh là mình, hắn đương nhiên không dám tiếp tục đâm kích đối phương. Mà cái kia cưỡng ép Lưu Chính Phong thê tử Tung Sơn đệ tử vội vàng quát: "Ma kiếm yêu nhân, đừng muốn đả thương Phí sư thúc, nếu không Tả Minh chủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Phí Bân hợp thời hướng về phía Lưu Chính Phong nói: "Ngươi không quan tâm thê tử ngươi an nguy sao? Còn không mau bắt lấy hắn." Đám người nghe vậy tràn đầy không vui, đối Phí Bân lại coi thường một chút. Lệnh Hồ Sung nghe vậy nhịn không được mắng: "Càng là vô sỉ." Chỉ nói là xong liền bị Nhạc Bất Quần trừng mắt liếc, cuối cùng không dám lại nói cái gì. Định Giật ép trong lòng tức giận, lựa chọn nhắm mắt không thấy. Dương Quá thấy hắn còn dám nói chuyện, ánh mắt bên trong tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. "Đã ngươi muốn chết, đừng trách ta." Bất quá hắn Dương Quá cũng không đội mà giết hắn, dù sao còn có một người không có đăng chẳng đâu. Lưu Chính Phong nghe vậy, sắc mặt một trận biến hóa. Sắc mặt hắn tái nhợt, hướng phía mình phu nhân có chút chán nản nói: "Phu nhân, vị huynh đài này xuất thủ muốn rút, ta không thể cũng không muốn đối nó xuất thủ." Lưu phu nhân mặc dù cực sợ, vẫn như trước không oán không hối nói: "Tướng công, cái này cũng không trách ngươi, chỉ trách thế đạo này bất công." Dương Quá không thích này sinh ly tử biệt tràn diện, lại là không có chút rung động nào nói. Chính là Tả Lãnh Điền đích thân đến lại như thế nào, huống hồ trộm vào trên tay chưa chắc là mình. Nói xong tại cái kia Tung Sơn đệ tử có chút chấn kinh trên nét mặt, tay trái hất lên, lại là lấy một viên đồng tiền đánh bay rơi xuống trong tay đối phương trường kiếm. Lưu Chính Phong tốt xấu là tiên thiên tông sư, tốc độ phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên, một trưởng bố mở người kia, một tay lấy mình phu nhân kéo tới. Mấy vị người chủ sự thấy động tác mau lẹ ở giữa, tình thế đã đại biến, đều là nhướng mày. Mặc dù không biết Dương Quá đến cùng ra sao lai lịch, nhưng chỉ bằng Dương Quá điệu bộ như vậy, bọn hắn đều phải sinh lòng cảnh giác. Dù sao Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi không phải chỉ là nói xuông, là thật cùng tiến cùng lui cộng đồng chống cự ma giáo. Đúng lúc này, Tháp Tháp thủ Đinh Miễn cưỡng ép lấy Lưu Chính Phong nhi tử Lưu Cần đi ra. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, hướng về phía Lưu Chính Phong uy hiếp nói: "Để hắn thả ta Phí sư đệ, nếu không con của ngươi tính danh khó đảm bảo." Lưu phu nhân lập tức lòng nóng như lửa đốt, liền muốn tiến lên, lại bị Lưu Chính Phong kéo lại. Dương Qua thấy thế, một mặt khinh bị nói: "Đây chính là các ngươi Tung Sơn phái truyền thống đi, quả nhiên là cá mẹ một lứa." Bất quá so sánh với Phí Bân, Đinh Miễn hiển nhiên càng chu đáo hơn mấy phần. Hắn không thèm để ý chút nào Dương Qua trào phúng, chỉ là nhìn xem Lưu Chính Phong. Lưu Chính Phong vừa định nói chuyện, Dương Quá khoát tay đánh gậy hắn. Dương Quá nhìn xem Đinh Miễn, ý vị thâm trường nói: "Cẩn thận phía sau ngươi." Đinh Miễn tâm lý phát lạnh, lại là lòng cảnh giác nổi lên. Chỉ là khi hắn phát hiện sau lưng không có một hai về sau, sắc mặt rốt cục trở nên khó coi bắt đầu. Cái này tặc tử quả nhiên đáng giận, vậy mà trêu đùa đến hắn trên đầu. Phải biết hắn nhưng là thập tam thái bảo bên trong đại thái bảo, thực lực đã không kém hơn Nhạc Bất Quần, Lưu Chính Phong bao nhiêu, cũng là một vị tiên thiên tông sư. Nhưng hắn một người như vậy, lại bị Dương Quá khi khỉ đuổi địch, như thế nào sẽ không phẫn nộ? Hắn lạnh lùng nói: "Ý tại điều này cùng ta chơi những này không ra gì thủ đoạn, Đinh Ngộ sao lại bên trên người khi?" Dương Quá ra vẻ thở dài nói: "Không nghĩ tới ngươi còn không ngu ngốc, lại dám gạt không được ngươi. Bất quá người tại trên tay của ta, ngươi uy hiếp Lưu Chính Phong có phải hay không uy hiếp sai người? Nghĩ đến ngươi là cảm thấy hắn cũng không trọng yếu, đã hắn không trọng yếu, cái kia giữ lại cũng là vô dụng, liền không giữ lại hắn thai họa giang hồ." Nói xong tại Đinh Miễn răng thử muốn nứt trong ánh mắt, nhẹ nhàng nuốt léo, đem Phí Bân tiện tay giết. Ngay tại Đinh Miễn thất thần trong ngay mắt, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tập kích Đinh Miễn phía sau lưng. Chương 56, lấy một địch hai người tới chính là Khúc Dương. Hắn nghe thấy Dương Quá nói cẩn thận phía sau ngươi, liền đoán được đối phương là đang nhắc nhở mình chuẩn bị xuất thủ. Nhìn thấy Đinh Miễn thất thần, hắn như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội này? Đinh Miễn không hổ là Tung Sơn thập tam thái bảo bên trong thực lực cao nhất vị kia, nghe thấy phong thanh sau vội vàng nghiêng người tránh đi, đồng thời một trưởng nên tiếp Khúc Dương. Hai người ngạnh bính một chiêu, lại riêng phần mình lui ba bước. Dương Quá làm sao lại buông tha tốt như vậy cơ hội, thân hình lần nữa lóe lên, lại là xuất hiện tại hắn phía bên phải. Tay phải một cái cổ tay chặt bổ về phía Đinh Miễn cánh tay, tay trái một quyền công hướng hắn lồng ngực. Đinh Miễn vừa cùng Khúc Dương liều mạng một trường, mới đứng vững thân hình, đã thấy Dương Quá lần nữa giống như quỷ mị xuất hiện, sắc mặt lập tức lại biến. Chỉ là hắn tay trái chế trụ Lưu Cần, chỉ có thể đem Lưu Cần kéo hướng mình trong ngực, tay phải một trường nên tiếp Dương Quá một quyền. Bất quá Đinh Miễn hiển nhiên là đánh giá thấp Dương Quá này một cái đại phục ma quyền, chỉ cảm thấy tay phải tê dại một hồi, bất đắc dĩ thu hồi lại. Dương Quá thừa này thời cơ, cổ tay chặt đánh dụng hắn cưỡng ép tay trái, sau đó tay trái một tay lấy Tiểu Hải kéo tới. Đinh Miễn bỗng nhiên mất con tin, chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ, tay phải mãnh liệt một trường công hướng Dương Quá mặt. Đã người đã đắc thủ, Dương Quá cũng không cùng hắn dây dưa, đồng dạng tay phải một trường liên tiếp. Hai người chạm nhau một trường, Dương Quá mượn trường lực lui về Lưu Chính Phong bên người. Hắn cũng không phải không thu thập được đối phương, nhưng là mang theo một đứa bé, khó tránh khỏi có chút không tiện, cũng dễ dàng ngộ thương Tiểu Hải. Dù sao Đinh Miễn không phải Phí Bân, tốt xấu vào Tiên Tiên Tông sư cảnh, cho dù muốn thu thập, cũng không phải 3 năm chiêu có thể giải quyết. Trong sân tình thế đột nhiên biến rồi lại biến, những người khác cũng không ngồi yên nữa. Đinh Miễn thối lui đến trong đám người, nhìn về phía Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong các phái ở đây người chủ sự, sắc mặt có chút khó coi nói: "Chư vị, Lưu Chính Phong cấu kết ma giáo yêu nhân, đã chứng cứ vô cùng xác thực. Bọn này ma giáo yêu nhân giết sư đệ ta, chẳng lẽ các vị ngay tại này nhìn xem sao?" Thiên Môn đạo trưởng là kiên định phản kháng ma giáo người, trước tiên liền đứng lên tới nói: "Chém giết ma giáo yêu nhân, tự nhiên là nghĩa bất dung tử." Đinh Miễn vừa nhìn về phía Nhạc Bất Quần nói: "Nhạc trưởng môn nói thế nào, có nguyện ý hay không đồng loạt ra tay bắt lấy bọn hắn?" Nhạc Bất Quần biết mình không thể lại không động hợp tác, bởi vậy cũng là ôm quyền nói: "Vũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên tri, Nhạc Mỗ há lại sẽ không đếm xỉa đến." Lệnh Hồ Sung thấy sư phó đáp ứng xuất thủ, sắc mặt một cái thay đổi, nhưng là hắn thực lực thấp, cũng không dám ngỗ nghịch sư phụ, chỉ có thể lo lắng xuống. Đinh Miễn cuối cùng nhìn về phía một mực bất mãn định giật, vừa định mở miệng lại nghe thấy Dương Quá cái kia làm hắn chán ghét âm thanh: "Các ngươi Tung Sơn phái thật đúng là ưa thích đặt chuyện, Dương Mỗ lúc nào là người trong ma giáo?" Hắn chỉ là không quen nhìn những người này cưỡng ép phụ nữ trẻ em, có chút chơ chén bọn hắn diễn xuất thôi, lúc nào trở thành Nhật Nguyệt thần giáo người. Một mực nút trong bóng tối Đông Phương Bạch nghe vậy, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Họ Dương có ý tứ gì, xem thường chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo? Nàng con muốn nhìn xem, có thể hay không thừa cơ lôi kéo hắn nhập Nhật Nguyệt thần giáo đâu. Về phần đến cùng là vì không bỏ một cao thủ như vậy, hay là bởi vì cái khác, cũng chỉ có tự mình biết hiểu. Đinh Miễn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói ra: "Còn dám giả biện, ngươi cùng ma giáo trưởng lão Khúc Dương cùng lúc xuất hiện, chẳng lẽ còn không phải ma giáo yêu nhân?" Dương Quá cười lạnh một tiếng: "Lần sau ta trượt lấy ngươi chạy một vòng, ngươi có phải hay không liền thành ta chó?" Nay cực kỳ vũ nhục lời nói, lập tức khiến người khác một trận cười vang. Nếu là trước đó, những người khác còn không dám cười ra tiếng. Nhưng hôm nay Tung Sơn phái nhiều lần bị Dương Quá đánh mặt, uy thế đã không lớn bằng lúc trước, bởi vậy có ít người cũng không có như vậy cố kỵ. Đinh Miễn sắc mặt xuống huyết, hiển nhiên đã tại bạo tẩu biên giới. Bất quá biết mình một người không làm gì được bọn hắn, chỉ có thể nhìn hướng những người khác. Nhạc Bất Quần chậm rãi tiến lên, nghĩa chính ngôn từ nói: "Nơi này chính là chúng ta Ngũ Nhạc chỗ, các hạ hôm nay cùng ma giáo yêu nhân cùng một chỗ tự tiện xông vào tiền đến, giết ta Ngũ Nhạc kiếm phái môn nhân, chúng ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn?" Thiên Môn đạo trưởng từ trước đến nay ghét ác như kiểu, liền cũng nói: "Không sai, mặc dù các hạ lần trước đã cứu ta, nhưng chính ta bất lưỡng lập, đừng trách nào đó lấy oán trả ơn." Dương Quá hơi lườm bọn hắn, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, phản phất căn bản vốn không sợ bị bọn hắn cùng nhau tiến lên. Hắn thần sắc ung dung nói: "Nói tới nói lui vẫn là muốn động thủ, sao phải nói những này đường hoàng lời nói? Nghĩ rằng các ngươi cũng không dám cùng ta đơn đả độc đấu, vậy liền cùng lên đi." Đinh Miễn lo lắng Nhạc Bất Quần chịu không được Dương Quá ngôn ngữ kích thích, sợ hắn thật sự cùng Dương Quá Đơn đả độc đấu, thế là vội vàng nói: "Đối phó các ngươi ma giáo yêu nhân, không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, mọi người cùng nhau xông lên." Khúc Dương thấy Dương Quá có bị người vây công nguy hiểm, liền vội vàng tiến lên mấy bước nói: "Đừng muốn lấy cỡ nào lớn ít, khúc nào đó nhưng cũng sẽ không không đếm xỉa đến." Dương Quá dù sao cũng là cứu được Lưu Chính Phong người một nhà, hắn đương nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Nếu như bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận, hôm nay cũng chưa chắc có thể bình yên rời đi. Dương Quá nhìn hắn một cái, lắc đầu nói: "Không cần, ngươi cũng có mình phiền phức muôn đường đối." Khúc Dương nhìn lại, đã thấy Định Giật nhìn về phía hắn, hiển nhiên nàng không định vây công Dương Quá, lại là để mắt tới Khúc Dương. Thiên Môn thấy Khúc Dương nhảy ra ngoài, liền thừa cơ nói: "Ma giáo yêu nhân nhận lấy cái chết." Hắn cũng không muốn trên lưng một cái vong ân phụ nghĩa thanh danh, Khúc Dương nhảy ra, hắn cũng vừa tốt cho mượn sườn núi xuống lửa. Dư Thương Hải từ Dương Quá sau khi xuất hiện, vẫn nhìn chằm chằm Dương Quá. Lúc này thấy hắn muốn bị Nhạc Bất Quần cùng Đinh Miễn vây công, ánh mắt lại là nhất chuyển, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Một mực đang chỗ tối xem kịch Đông Phương Bạch chỉ cảm thấy thú vị cực kỳ, nguyên lai nàng cũng không phải là cái thứ nhất có loại cảm giác này người, Dương Quá gia hỏa này đến đâu đều không tức chết người. Nghi Lâm bắt đầu thấy Dương Quá xuất hiện còn có chút cao hứng, có thể theo sự tình biến hóa, nàng chỉ còn lại có lo lắng. Lúc này Dương Quá rõ ràng cũng bị người vây công, càng là lòng nóng như lửa đốt. Chỉ là nàng biết thực lực mình quá thấp chỉ có thể thêm phiền, cũng chỉ có thể âm thầm là Dương Quá cầu nguyện. Nàng không biết cái gì cuộc chiến chính tà, chỉ biết là Dương Quá đã cứu mình, cũng là rất có chính khí người. Nếu không nhiều người như vậy, vì sao chỉ có hắn không thể gặp Tung Sơn phái như thế hành vi, lựa chọn đứng ra? Lưu Chính Phong tự nhiên không thể núp ở phía sau mặt, liền tiến lên mấy bước cũng nghĩ ra tay. Dương Quá không quan trọng khoát tay nói: "Ngươi vẫn là chiếu cố tốt mình vợ con đi, miễn cho lại bị người bắt, đến lúc đó cũng sẽ không có người tại cứu bọn họ." Lưu Chính Phong trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, liền lui sang một bên vì bọn họ lực trận, chuẩn bị tùy thời xuất thủ tương trợ. Đinh Miễn nhìn Nhạc Bất Quần một chút, dẫn đầu phong tới Dương Quá, tay phải một trường công hướng Dương Quá mặt, tay trái vận sức chờ phát động. Nhạc Bất Quần thấy Đinh Miễn lên trước, liền cũng đi theo. Hắn đương nhiên không muốn làm cái kia chủ công người, dù sao người đầu tiên xuất thủ khẳng định sẽ gặp phải đối phương đón đầu thống kích. Đinh Miễn cũng chính là phát giác được Nhạc Bất Quần ý nghĩ, lúc này mới không thể không chủ động vào công. Dương Quá cũng không né tránh, tay trái thành khuỷu tay ngăn lại Đinh Miễn, tay phải một trường công hướng hắn ngực. Đinh Miễn tay trái hợp thời nên đón tiếp lấy, lại đột nhiên cảm giác Dương Quá trưởng lực hùng hậu, liên tục lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Chương 57, liều mạng cùng đánh lén, bất quá không đợi Dương Quá truy kích, Nhạc Bất Quần đã một kiếm đâm tới. Dương Quá có chút những người, tay trái một trường vỗ tại trên thân kiếm, đem trường kiếm đẩy ra, sau đó tay phải một trường công hướng hắn mặt. Nhạc Bất Quần ánh mắt nhắm lại, tay trái vận khởi chân khí, đón nhận Dương Quá, trong lòng bàn tay ẩn ẩn có tử khí vần quanh, lại là dùng ra Tử Hà thần công. Hai người trưởng lực chạm nhau, bắn ra một trận khí lãng, đem người chung quanh cùng bật bước lui mấy bước. Đinh Miễn thấy Dương Quá cùng Nhạc Bất Quần đấu lực, nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Thân hình hắn một điểm, liền hướng Dương Quá phóng đi. Dương Quá lông mày nhíu lại, ánh mắt tinh quang lóe lên, trong lòng bàn tay chân khí phun trào, lại là muốn đem Nhạc Bất Quần cưỡng ép đẩy lui. Nhạc Bất Quần ngay tại Dương Quá phụ cận, đương nhiên nhìn thấy hắn ánh mắt, biết Dương Quá muốn phát lực, cũng là chân khí không ngừng tuôn ra. Hai người đồng thời phát lực, lại là đem riêng phần mình văng ra. Bất quá Dương Quá chỉ lui 3 bước, Nhạc Bất Quần lại lui 5 bước. Hai người sở học chung quy là có khoảng cách, Tử Hà thần công miễn cưỡng xem như tuyệt học, chỗ nào so ra mà vượt Cửu Âm chân kinh bực này thần công. Cho dù là cùng một cảnh giới, chân khí hùng hậu trình độ cũng khác biệt. Nhạc Bất Quần nhìn xem Dương Quá, sắc mặt một trận biến ảo. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới luận nội công tu vi, mình sẽ không bằng nhìn qua cũng không lớn Dương Quá. Tử Hà thần công vốn là đạo gia tuyệt học, nội công từ trước đến nay là sở trường. Vẫn như trước không bằng đối phương, chẳng lẽ lại đối phương sở học tâm pháp là thần công cấp bậc bí tịch. Về phần tuổi tác, hắn cho dù không nhìn thấy Dương Quá dung mạo, cũng nhìn thấy Dương Quá cũng không dâu. Tăng thêm Dương Quá âm thanh rất trẻ trung, cũng không khó đoán ra. Dương Quá cũng không thèm quan tâm sắc mặt khó coi Nhạc Bất Quần, mà là lần nữa lui 2 bước, tránh đi Đinh Miễn ngay ngược hai trưởng. Đinh Miễn tự nhiên không cam lòng như vậy coi như thôi, lần nữa trước cướp công hướng Dương Quá ngực. Dương Quá hừ lạnh một tiếng, tay cầm đặt đan điền bật khí, sau đó song trưởng mãnh liệt đánh ra, trực tiếp nên tiếp danh xương thác tháp thủ Đinh Miễn, lại là sử xuất hàng long thập bát trưởng bên trong xảy ra bất ngờ. Hai người lần nữa ngã bính, Dương Quá đứng thẳng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, Đinh Miễn lại là liên tục lui 4-5 bước, trên mặt có chút thường hồng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cũng chẳng trách Đinh Miễn tụ thường, xảy ra bất ngờ chiêu này ý tại tự vệ, bước lui địch nhân thế công. Đinh Miễn không rõ ràng cho lắm, cưỡng ép ngạnh bính phía dưới, không bị thương mới là lạ. Lệnh Hồ Sung thấy Dương Quá lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phòng, đều bị chấn kinh có chút tột đỉnh. Hắn rất hoài nghi Dương Quá niên kỷ có hay không hẳn lớn, có thể một thân thực lực vậy mà như thế cường hãn. Nghi Lâm thấy Dương Quá cùng bọn hắn đánh đến cờ trống tương đương, thậm chí còn hơn một chút, tâm lý cuối cùng là thở phào một cái. Một mực đang bí mật quan sát Đông Phương Bạch thấy Dương Quá sử xuất chiêu này, lại là thầm nghĩ trong lòng. Hàng Long thập bát trưởng, này họ Dương lai lịch ra sao? Chưa nghe nói qua cái bang có vị nào cao thủ trẻ tuổi họ Dương a? Nhạc Bất Quần sắc mặt nghiêm túc nói, Đinh sư đệ nhưng có thụ thương, có lẽ là không muốn mất đi mặt mũi. Đinh Miễn cưỡng ép đè xuống có chút quần quần khí huyết, hắn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nói ra. Đa tạ nhạc sư minh quan tâm, Đinh Mỗ cũng không lo ngại. Đinh Miễn cũng không phải thật liền ngu đến mức không hiểu cưỡng ép nuốt xuống chiếc kia máu tươi sẽ chỉ thương càng nặng, nhưng là hắn không thể không làm như vậy. Dù sao Nhạc Bất Quần là cái cáo giả hồ ly, biết hắn thụ thương về sau, làm sao chịu tiếp tục cùng Dương Quá từ đấu? Đến lúc đó chỉ sợ sẽ cố ý làm dáng một chút, đổ nước để bọn hắn thoát đi. Dù sao chết là Tung Sơn phái người, Nhạc Bất Quần chỉ sợ trong lòng đang cao hứng đâu. Nhạc Bất Quần nghe vậy trên mặt hiện lên một vòng dị sắc, lại là không biết đang suy nghĩ cái gì. Lại nói một bên khác, Khúc Dương đồng dạng đối mặt Định Giật sư thái cùng Thiên Môn đạo trưởng với công. Bất quá hai người thực lực so sánh với Khúc Dương kém không ít, Định Giật bất quá là cùng Ninh Trung Tắc thực lực tương đương, đều là hậu thiên hậu kỳ tiểu tông sư. Mà Thiên Môn thì càng kém một bậc, xem như Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong yếu nhất một vị, bởi vậy Khúc Dương ngược lại là so Dương quá nhẹ nhõm nhiều. Bất quá hắn hôm nay không phải đến kết thủ, bởi vậy xuất thủ cũng là không nặng. Khúc Dương một trường đánh lui Định Giật sư thái, sau đó đem Thiên Môn đạo trưởng đâm tới trường kiếm đẩy ra. Thừa dịp cái này khe hở, hắn hướng phía Dương Quá hỏi: "Dương thiếu hiệp, còn có thể ứng phó sao?" Dương Quá bình tĩnh tự nhiên nói: "Dương Mô không có việc gì, ngươi vẫn là cố tốt chính mình a." Khúc Dương cười khổ một tiếng, biết Dương Quá là nói thực lực mình còn không bằng hắn, cũng đừng lo lắng hắn. Đinh Miện thấy hai người còn có nhàn hạ thoải mái nói chuyện tiếng, càng là khí huyết dâng lên. Kém chút bởi vì nộ khí, không có ngăn chặn vừa rồi thụ thương. Hắn không lo được trên người mình thương thế, lần nữa lướt về phía Dương Quá. Nhạc Bất Quần thấy thế, cũng đi theo. Hắn có thể xuất công không xuất lực, nhưng khẳng định không thể biểu hiện quá rõ ràng, cố ý lạc hậu Đinh Miễn. Ba người tiếp thân cận chiến, lại là càng đánh càng nhanh, tới tham gia Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử cơ hồ thấy không rõ ba người đánh nhau. Chỉ có thực lực coi như có thể lệnh hồ sung, miễn cưỡng có thể thấy rõ một điểm. Ba người đấu mấy chục chiêu về sau, Dương Quá dần dần hơi không kiên nhẫn. Tay phải hắn mãnh liệt một trường vỗ hướng Đinh Miễn, tới liều mạng một trường đem đẩy lui. Sau đó nghiêng người tránh đi Nhạc Bất Quần đâm tới một kiếm, tay trái đập vào trên thân kiếm, đem Nhạc Bất Quần hy di kiếm chụp về phía một bên khác, tay phải một trường vỗ ở tại trên chuôi kiếm, khiến cho Nhạc Bất Quần trường kiếm rời tay mà đi. Nhạc Bất Quần bội kiếm bỗng nhiên rời tay, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Luyện kiếm chi nhân bội kiếm, căn bản là hắn cái mạng thứ hai. Tại nhiều như vậy mặt người trước bị Dương Quá đánh dụng binh khí, hắn cho dù tại có thể ẩn nhẫn, cũng là ức chế không nổi trong lòng nộ khí. Nhạc Bất Quần không tại cố kỵ cái gì, tay phải chân khí hội tụ, trong lòng bàn tay tử khí hiện hiện, hướng phía Dương Quá một trường hung hăng vỗ tới. Dương Quá vốn cũng có chút không kiên nhẫn, lại là không tránh không né, đồng dạng tay phải bật khí, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Đinh Miện thấy Nhạc Bất Quần giận dữ, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, túc hạ một điểm, tay phải một trường công hướng Dương Quá ngực. Dương Quá khẽ nhíu mày, nhưng cũng không cam lòng yếu thế, tay trái một trường ứng đối Đinh Miện. Ba người đến tận đây từ tiếp thân cận chiến, biến thành đối bính chân khí, nhìn một bên đám người đều là kinh hô một tiếng. Có hy vọng Nhạc Bất Quần cùng Đinh Miễn thắng, tỉ như Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử. Càng hy vọng lưỡng bại câu thương, tỉ như Dư Thương Hải cùng một Cao Phong. Cũng có hy vọng Dương Quá thắng, tỉ như Nghi Lâm cùng Đông Phương Bạch cùng Lưu Chính Phong bọn người. Lệnh Hồ Sung nhức đầu nhất, hắn cũng không hy vọng sư phó thua, cũng không giống nhau Dương Quá thua, càng không hy vọng song phương lưỡng bại câu thương. Dương Quá cùng hai người so đấu chân khí, thật cũng không rơi xuống hạ phong. Nhạc Bất Quần trung quy là thực lực chênh lệch hắn một bậc, mà Đinh Miễn thì là đã bị nội thương. Nếu không có như thế, hắn cũng không biết cùng bọn hắn liều tu vi chân khí. Dư Thương Hải thấy ba người đều là đỉnh đầu tản ra từng sợi sương mù, biết ba người là đều liều mạng. Ánh mắt hắn nhất chuyển, lại là có chủ ý chỉ thấy Dư Thương Hải thân hình lóe lên, xông về đang cùng Nhạc Bất Quần đánh nhau Dương Quá. Trong sân mọi người đều là giật mình, không nghĩ tới Dư Thương Hải vậy mà như thế không biết xấu hổ. Lệnh Hồ Sung càng là nổi giận đùng đùng nói: "Đồ vô sỉ." Nhưng là làm sao đối phương quá nhanh, hắn căn bản không kịp ngăn cản. Đông Phương Bạch biến sắc, cổ tay chuyển một cái, lại là xuất hiện một cây ngân châm. Chỉ thấy nàng con ngón đúng ra, ngân châm lưu bắn về phía Dư Thương Hải sắp tiến lên vị trí. Đúng lúc này, một bóng người liền xông ra ngoài, đón nhận Dư Thương Hải. Chương 58, Trấn Kinh Bách Lý Nguyên Lai Lưu Chính Phong một mực đang một bên cảnh giác những người khác, thấy Dư Thương Hải xuất thủ đánh lén, liền trước một bước nên đón tiếp lấy. Chỉ là hắn mặc dù đỡ được Dư Thương Hải, nhưng cũng để Đông Phương Bạch ngân châm rơi vào khoảng không. Lưu Chính Phong đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Dư Thương Hải, tràn đầy khinh bị nói: "Dư quán chủ tốt xấu là một phái trưởng môn, như thế hành vi không khỏi quá ti tiện một chút." Dư Thương Hải vừa muốn phản bác, sớm đã trong bóng tối nhìn hồi lâu Lâm Bình Chi bỏ ra, ngay cả một Cao Phong cũng không kịp giữ chặt hắn. Lâm Bình Chi nhìn về phía Dư Thương Hải, hoán hận nói: "Hắn vốn chính là một cái tiểu nhân hèn hạ, có cái gì làm không được?" Đám người nghe vậy đều là sững sờ, chỉ có So Đấu Nhạc Bất Quần như có điều suy nghĩ. Dư Thương Hải nhíu mắt, ánh mắt lánh mang lóe lên một cái rồi biến mất, lại ra vẻ nổi giận đùng đùng nói: "Lấy ở đâu tiểu tử thúi, dám ở này nói hiệp nói vượng, nói xấu bản quán chủ danh dự." Lâm Bình Chi trong mắt tràn đầy tức hận, hắn khàn cả giọng mắng: "Ngươi chính là một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, vì ta Lâm gia tịch tà kiếm phổ, diệt ta từ trên xuống dưới nhà họ Lâm hơn trăm người. Ngươi ngay cả xuất sinh cũng không bằng, còn có cái gì danh dự có thể nói?" Đám người nghe đều là chấn động, nhìn về phía Dư Thương Hải ánh mắt đều mang kinh thường. Bất quá mọi người đều xem thường hắn, thế nhưng không ai đi ra giáo huấn đối phương. Giang hồ đã là như thế, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Cho dù xem thường có ít người hành vi, có thể lại có mấy người sẽ thật ra mặt. Cái loại người này phần lớn là một chút vừa mới ra đời giang hồ con tốt nhỏ, còn không biết giang hồ hiểm ác. Dư Thương Hải sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, trong mắt đã có phẫn nộ, lại có cao hứng. Giận là mình thanh danh quét rác, vui là tiểu tử này mình đưa tới cửa. Hắn gầm thét một tiếng, vọt thẳng tới, liền phải đem Lâm Bình Chi nắm tới. Dấu ở âm thầm một Cao Phong biết mình không thể nhìn lại, không phải Lâm Bình Chi bị bắt đi, hắn về sau còn muốn tịch tà kiếm phổ liền khó khăn. Dư Thương Hải cương trảo ở Lâm Bình Chi liền phải đem người kéo qua, chợt một người chui ra, hai người giao thủ ngắn ngủi một chiêu chưa phân thắng bại, lại riêng phần mình kéo lại Lâm Bình Chi một bên cánh tay. Lâm Bình Chi chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu đến cực điểm, tựa như muốn nứt mở đồng dạng. Hắn có chút thống khổ nói ra: "Đau quá, một tiền bối mau buông tay." Một Cao Phong lại là mặc kệ hắn, chỉ là bình tĩnh nói: "Ta một khi buông tay, ngươi khẳng định sẽ bị Dư Thương Hải bắt đi, ta đây là tại cứu ngươi." Liêu Chính Phong nhíu mày, hôm nay sự tình thật đúng là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Hắn vốn không muốn quản những việc này, dù sao mình đều có chút tự thân khó đảm bảo. Nhưng nhìn thấy Lâm Bình Chi tựa như mình vừa rồi như vậy bất lực, liền lại xảy ra lòng chắc ẩn. Liêu Chính Phong do dự một lát, rốt cục vẫn là nhịn không được xuất thủ. Hắn song trưởng chân khí phun trào, hướng phía Dư Thương Hải cùng Một Cao Phong riêng phần mình một trường đánh ra. Dư Thương Hải không dám kinh thường, chỉ có thể trước bung ra nắm lấy Lâm Bình Chi tay, hướng một bên lui lại mấy bước. Một Cao Phong cũng là như thế, hai người đều sợ Liêu Chính Phong giúp đối phương. Bởi vậy cho dù có thể trốn ở Lâm Bình Chi phía sau không buông tay, cũng không dám làm như vậy. Bọn hắn không phải Liêu Chính Phong, đều sợ bị hai mặt giáp công. Liêu Chính Phong thân hình lóe lên, dắt lấy Lâm Bình Chi liền hướng đằng sau thối lui. Dư Thương Hải trầm mặt hỏi: "Liêu huynh là có ý gì? Muốn can thiệp ta Thanh Thành phái cùng Lâm gia ân đoán?" Liêu Chính Phong còn chưa trả lời, Dương Quá xem thường âm thanh liền chuyển tới: "Đường bất bình có người dẫm, can thiệp lại như thế nào? Trước ngươi không phải luôn miệng nói mình chưa làm qua sao? Như thế nào hiện tại thừa nhận?" Hắn đương nhiên nhìn thấy Dư Thương Hải muốn đánh lén mình, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng trong lòng đương nhiên sẽ không có tức giận. Dư Thương Hải sắc mặt đỏ lên: "Ngươi..." Dương Quá khinh thường nói: "Ta lại như thế nào? Xem ra lần trước cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ, còn dám tới trêu chọc ta." Nhạc Bất Quần thấy Dương Quá còn có thể mở miệng nói chuyện, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn đương nhiên cũng có thể, nhưng là hai người bọn họ đối đầu Dương Quá một người, đối phương còn lộ ra thành thạo điêu luyện, hắn như thế nào lại cao hứng bắt đầu. Đinh Miễn đồng dạng là như thế, hắn hiện tại thậm chí cũng không thể mở miệng nói chuyện. Sợ một khi mở miệng sẽ nhục chí, trực tiếp bị đối phương chân khí tiến quân thần tốc. Dương Quá có chút phiền muộn, không muốn tiếp tục đi xuống. Hắn trong lòng bàn tay chân khí sôi trào mãnh liệt, không ngừng hướng phía hai người phóng đi. Nhạc Bất Quần cảm nhận được Dương Quá sử xuất toàn lực, trên mặt có chút u ám. Nhưng Dương Quá đã phát lực, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản. Hắn không muốn cùng Dương Quá cùng chết, nhưng hôm nay nhưng lại không thể không liều mạng, tâm tình đương nhiên tốt không đến đi đâu. Đinh Miễn vốn là có thương mang theo, tăng thêm thực lực không kịp hai người, chỉ có thể gian nan ngăn cản. Ba người chân khí phồng lên không ngớt, một lát sau bộc phát một trận mãnh liệt khí lãng, đem song phương đẩy lui ra. Có lẽ là lo lắng đối phương lần nữa dây dưa, Dương Quá cũng không dừng tay. Chỉ thấy hắn hư bước xuống ngồi xổm, nhu lấy giao tiếp, trên song trường vùng, bên trên nhận lấy công. Cuối cùng toàn thân chân khí hợp ở một trường, hướng phía hai người mà đi. Chính là danh xưng một người hẳn phải chết, mười người không thể đỡ, gặp mạnh thì mạnh, rồng ngâm hổ gầm, khí thôn sơn hà chấn kinh bách lý. Nhạc Bất Quần phát giác được Dương Quá khí thế kéo lên, sắc mặt càng là khó coi. Vừa vặn sau đều là người một nhà, trong đó càng có đồ đệ mình cùng nữ nhi, hắn muốn tránh đi cũng không thể tránh. Thế là chỉ có thể song trường đặt trước người, trong lòng bàn tay chân khí hội tụ, sau đó sử xuất toàn lực một trường bố ra. Đinh Miễn vừa rồi ổn định thân hình, chỉ thấy Dương Quá trong lòng bàn tay chân khí bừng bừng phân chấn, đành phải song trường vận khởi còn thừa không nhiều chân khí ngăn cản một trường này. Hình dòng chân khí cùng hai người chân khí gặp nhau, bộc phát ra mãnh liệt trùng kích, kích thích vô số cho bụi, đem xung quanh người cái bản hủy hoại hầu như không còn. Những người khác nếu không phải lui ra, lại có Nhạc Bất Quần cùng Đinh Miễn xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ không ít người muốn bản thân bị trọng thương. Khúc Dương thấy Dương Quá đại phát thần uy, đồng dạng ra chiêu cường độ lớn mấy phần, đem Định Giật cùng Thiên Môn đánh lui. Dương Quá thân hình lóe lên, đi vào mấy người bên cạnh, chỉ nói một chữ: "Đi." Nói xong dẫn theo Lâm Bình Chi liền phi thân rời đi Liêu phủ. Liêu Chính Phong cùng Khúc Dương phản ứng rất nhanh, đồng dạng một người mang theo một người rời đi. Đợi cho bụi tản ra, Nhạc Bất Quần phát hiện sớm đã không có Dương Quá bọn người bóng dáng. Nhạc Bất Quần đương nhiên sẽ không đi truy, dù sao đối phương ba người đều không phải là ăn chay. Bây giờ mình chân khí tổn hao nhiều, tự vệ cũng không kịp, nào dám đuổi theo. Hắn nhìn xem sắc mặt có chút trắng bệnh Đinh Miễn hỏi: "Đinh sư đệ, còn không việc gì?" Đinh Miễn để ép thương thế, dáng chống đỡ lấy cười cười nói: "Đa tạ nhạc sư huynh quan tâm, Đinh Mỗ không có gì đáng ngại." Hắn không dám bại lộ mình tình huống thật, không phải có thể hay không bình yên trả lời Tùng Sơn đều là cái vấn đề. Dù sao Nhạc Bất Quần là cái để Tạ Lãnh Thiền đều đoán không ra nhân vật, hắn có thể không cẩn thận sao? Nếu không biết chết ở cái góc nào, còn không biết là ai bên dưới tay. Sau đó hướng phía Nhạc Bất Quần chắp tay nói: "Đinh Mỗ còn cần đem việc này báo cáo Tạ Minh Chủ, trước hết cáo tử." Nói xong lời này, hắn cũng không tại dừng lại, trực tiếp rời đi Liêu phủ. Nhạc Bất Quần nhìn xem Đinh Miễn rời đi bóng lưng, ánh mắt lấp lóe. Chỉ là nghĩ đến mình chân khí tổn hao nhiều, liền lại đè xuống trong lòng một ít ý nghĩ. Đông Phương Bạch thấy Dương Quá mang người rời đi, liền cũng không tại nhiều lưu. Về phần vì sao không giết những người này, chỉ là bởi vì nàng còn không có làm tốt cùng chính phái khai chiến chuẩn bị,